Chương 442, đoàn diệt. Lúc này, Trịnh Sơn nhận lấy Tiêu Lâm Thiên đưa tới Thất Tinh Kiếm, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lâm Thiên sẽ đem thanh này chí tôn bảo vật giao cho hắn sử dụng. Giờ khắc này, hắn lập tức lòng tin tràn đầy, vội vàng hướng về Tiêu Lâm Thiên bảo đảm nói: "Tiêu đại nhân, thuộc hạ có ngài bàn cho trôi này bảo kiếm, tuyệt đối có thể đem tiểu tử kia dây." "Ân, ta xem trọng ngươi." Tiêu Lâm Thiên vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lúc này, phía sau cựu tử Đoàn Săn Mộ nghe được lời nói của Tiêu Lâm Thiên, trong mắt đều là lộ ra một tia tham lam. Nếu biết rõ, thiên phú của Lâm Chí Tôn vô cùng bá đạo, có khả năng trực tiếp phong ấn người khác linh lực. Mà trôi Thất Tinh Kiếm là do Lâm Chí Tôn luyện chế, trong đó nắm giữ cường đại phong linh chất pháp, đối đại đa số chấn quan sư đến nói, hoàn toàn có thể được xưng là một thanh thần khí. Độc Nhãn lão đại, chúng ta muốn hay không đem thanh kiếm này đoạt lại? Một tên cựu tử Đoàn Săn Mộ thành viên hướng về Độc Nhãn truyền kỳ truyền âm nói. Độc Nhãn truyền kỳ nghe vậy, suy tính 2 giây về sau, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Quên đi thôi, vẫn là đừng phức tạp. Đối chúng ta đến nói, di tích chỗ sâu cổ đại bí cảnh quan trọng hơn. Nếu như chúng ta đoạt lấy thanh kiếm này, tuyệt đối sẽ làm tức giận sau lưng Tây Bắc đặc huấn căn cứ người cầm quyền. Đến lúc đó chúng ta dù cho tiến vào cổ đại bí cảnh, sau khi ra ngoài cũng đừng nghĩ an toàn nhìn thấy Hồng Tôn. Độc Nhãn truyền kỳ hướng về bên cạnh một đám Đoàn Săn Mộ nhân viên truyền âm nói. Nói xong, Độc Nhãn truyền kỳ tựa hồ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Sau đó suy nghĩ một chút, quyết định liền theo Diệp Mặc nói tới phương pháp, đưa trên Diệp Mặc đường. Các minh đệ, tiểu tử này quá phách lối, còn muốn lấy 2 địch 26. Tất nhiên hắn đã nghĩ kỹ loại này tiểu chết, vậy chúng ta giống như ước nguyện của hắn a. Độc Nhãn truyền kỳ hướng về sau lưng mọi người nói. Lời này vừa nói ra, cựu tử Đoàn Săn Mộ chỗ có thành viên tại giờ khắc này tất cả đều là lần lượt giải trừ thông hồn trạng thái. Mà gặp đến giờ phút này tiến đến Diệp Mặc, trên mặt không nhịn được lộ ra hưng phấn nụ cười. Bởi vì là tất cả như hắn suy nghĩ, cái này 13 chỉ lĩnh chủ cấp quan linh cùng 13 tên truyền kỳ trấn quan sư, lập tức cũng nhanh bị hắn cùng Bạch Ma bao vây. Đám người phía sau, Tiêu Lâm Thiên nhìn xem Diệp Mặc cùng Bạch Ma cái kia thần sắc hưng phấn, trong lòng đột nhiên cảm giác vô cùng bất an. Mà theo cựu tử Đoàn Săn Mộ tiếp xúc người của thông hồn thao không càng nhiều, cái này loại cảm giác thay đổi đến càng thêm mãnh liệt, thậm chí một lần để Tiêu Lâm Thiên có chút tê dại ra đầu. Không đối, cái này loại cảm giác không bình thường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác nguy cơ to lớn muốn giáng lâm? Chẳng lẽ hắn thật sự có đánh giết tất cả chúng ta cùng quan tài linh thủ đoạn? Tiêu Lâm Thiên cao mày lui về sau đi. Đúng, vừa rồi đầu kia ma long có thể cùng chuẩn chí tôn vào tay. Khó đầu này Bạch Phát Tang Thi cũng đồng dạng có thể. Thảo, tiểu tử này đến cùng là phô trương thanh thế, vẫn là thật có năng lực đem chúng ta đoàn diệt. Trong lòng Tiêu Lâm Thiên sợ hãi đồng thời lại cực kỳ xoắn xuýt. 2 giây phía sau, Tiêu Lâm Thiên vẫn cứ cảm thấy muốn thử một chút bắt sống Diệp Mặc, nhưng là lại không thể để chính hắn rơi vào nguy cơ bên trong. Sau đó hắn nhìn về phía một đám đặc huấn căn cứ truyền kỳ, ngựa khí cấp bách vô cùng nói: "Các vị, ta gia gia mới vừa truyền âm cho ta, để ta về gia tộc bên trong đi xử lý một kiện đặc biệt quan trọng hơn việc gấp, cho nên ta không thể tiếp tục tại chỗ này chậm trễ." "Đúng, Trịnh Sơn ngươi có Thất Tinh Kiếm, có thể sống bắt tiểu tử này, liền tận lực bắt sống. Nếu là thực tế bắt sống không được, vậy liền cho hắn lưu lại toàn thời." Nói xong, Tiêu Lâm Thiên chuẩn bị bước ra rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong cựu tử Đoàn Săn Mộ tất cả mọi người là thối lui ra khỏi thông hồn thao không trạng thái. Diệp Mặc thấy cảnh này phía sau, lập tức cười ha ha một tiếng. "Bạch Ma, còn chờ cái gì? Trực tiếp đưa đám người kia nhìn pháo hoa." Sau khi nói xong lời này, Diệp Mặc chỉ nghe được Bạch Ma trong miệng nói một cái bạo chữ. Một giây sau, một đạo kim sắc liệt dương ngay tại trên sa mạc từ từ bay lên. "Oeng!" Kịch liệt tiếng nổ vang lên, xung quanh mấy ngàn mét không gian trực tiếp sụp đổ, tạo thành từng đạo vận bèo lỗ đen, đem tất cả xung quanh thôn phệ thành hư vô. Mà bao gồm Tiêu Lâm Thiên ở bên trong 13 tên truyền kỳ trấn quan sư cùng với 13 chỉ quan tài linh, tại giờ khắc này trực tiếp bị đoạn diện. "Đinh! Bạch Ma thành công đánh giết LV52 kim giáp thi vương." "Đinh! Ngài quan tài linh bạo quân, thất thất, Bạch Ma, hồng cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 3000. "Đinh! Bạch Ma thành công đánh giết LV54 đi dạo dạ xoa." "Đinh! Ngài quan tài linh bạo quân, thất thất, Bạch Ma, hồng cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 5000. "Đinh! Bạch Ma thành công đánh giết LV56 phỉ thúy ma lang." "Đinh! Ngài quan tài linh bạo quân, thất thất, Bạch Ma, hồng cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 7000. Theo liên tục hơn 10 đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Diệp Mặc lập tức cảm giác được tâm tình dễ chịu. Bạch Ma sử dụng truyền kỳ tứ tinh cường giả thi thể làm vật trung gian tiến hành thi bạo phía sau uy lực, dù cho chuẩn trí tôn tới, cũng có thể tùy tiện miểu sát. Mà cái này 13 con lĩnh chủ cấp quan linh mang tới 8 vạn kinh nghiệm, trực tiếp để Diệp Mặc thủ hạ xuất chiến quan tài linh thanh điểm kinh nghiệm tăng một đoạn. "Đinh! Ngài quan tài linh, thất thất, Bạch Ma, bạo quân, trước mắt đẳng cấp là LV47 cấp lĩnh chủ cấp. Hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 23000, 26000. "Đinh! Ngài quan tài linh, hồng cơ, đẳng cấp đã tăng lên đến LV44 cấp lĩnh chủ cấp. Hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 0, 20000. "Đinh! Tử tịch long thai còn chưa ấp, không cách nào thu hoạch được cái này kinh nghiệm. Hiện tại truyền kỳ là càng ngày càng không đáng giá. Một tên truyền kỳ lục tinh cường giả quan tài linh mới có thể cung cấp 7000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp là càng ngày càng khó." Diệp Mặc hưng phấn sau đó, lập tức có chút Phật hệ thở dài nói: "Nếu biết rõ, theo đẳng cấp càng ngày càng cao, thăng cấp cần có kinh nghiệm liền thay đổi đến càng ngày càng nhiều. Hiện tại bạo quân cùng Bạch Ma đánh giết thượng vị truyền kỳ phía dưới trấn quan sư liền như là đánh giết tiểu quái đồng dạng, tự nhiên không chiếm được quá nhiều kinh nghiệm. Tuy nói lần này đánh giết nhiều như thế chấn quan sư cùng quan tài linh không thể đủ lên tới siêu phàm mắt tinh, nhưng tiếp gần một tháng không có đánh giết ma vật Diệp Mặc, giờ phút này lại cảm thấy một tia thỏa mãn. Rất nhanh, Diệp Mặc lấy lại tinh thần không nghĩ thêm những chuyện này, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Bạch Ma, chuẩn bị mang theo Bạch Ma đi chi viện bạo quân. Bất quá coi hắn nhìn thấy Bạch Ma bên cạnh còn có một đầu không có nổ tung tử thể về sau, Diệp Mặc trước mắt lập tức sáng lên. Chỉ dẫn nổ một đầu thi ma tử thể liền có vừa rồi uy lực như vậy. Diệp Mặc có chút kinh ngạc nói, "Là?" Bạch Ma vẻ mặt thành thật gật đầu nói, "Cái kia đi thôi, đi đem cái kia chuẩn trí tôn dây." Diệp Mặc thản nhiên nói, "Tốt." Chương 443, chạy trốn bao viêm. Di tích chỗ sâu bí cảnh. Chương 443, chạy trốn bao viêm. Di tích chỗ sâu bí cảnh. Khoảng cách bạo tạc biên giới 10 dặm có hơn một chỗ sa mạc loạn thạch trên bề bãi, bởi vì đột nhiên xuất hiện khủng bố bạo tạc, bạo quân cùng võ viêm ngắn ngủi đình chỉ giao thủ. Lúc này, võ viêm trong mày, thừa dịp có nghỉ ngơi trống rỗng, lặng yên không tiếng động đem ý thức hướng về bạo tạc điểm phương hướng tìm kiếm. Coi hắn phát giác được cựu tử đoàn săn mộ cùng đặc huấn căn cứ tất cả chuyển kỳ trấn quan sư khí tức đã biến mất không thấy gì nữa lúc, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ người đâu? Đều đã chết. Cái này sao có thể? Sắc mặt của võ viêm lập tức thay đổi đến cực kỳ khó coi. Tựa hồ là nghĩ đến vừa rồi bạo tạc phía sau dư âm mang tới khí tức hủy diệt, võ viêm chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lập tức cảm giác có chút tê cả da đầu. Vừa rồi bạo tạc, ít nhất có thể mạnh hơn chí tôn nhất tinh người một kích toàn lực. Chẳng lẽ có mặt khác chí tôn tới đây thay bọn họ giải vây rồi? Sắc mặt võ viêm có chút âm tình bất định. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút muốn mở chạy. Nguyên bản hắn lấy vì chính mình một thân một mình trước đến liền có thể nhẹ nhõm đánh giết Diệp Mặc. Nhưng bây giờ, hắn không những bị một cái thấp chính mình 13 cấp quan tài linh chặn lại, còn để thủ hạ của mình huynh đệ toàn bộ hao tổn, đây quả thực để hắn không thể nào tiếp thu được. Thảo, vốn còn muốn tại trước mặt Hồng Tôn thật tốt lập cái công, kết quả không những chết Hồng tiểu thư, còn chết nhiều huynh đệ như vậy. Nếu là ta hiện tại không chạy trốn, đợi đến Hồng Tôn biết, cho dù ta dùng lòng tộc cổ đại bí cảnh tình báo đến đổi chính mình mệnh, đó cũng là xa thiếu xa. Võ Viêm nhớ tới quang đầu chí tôn cái kia tàn bạo tính cách, liền vô ý thức cảm giác sợ hãi đến cực độ. Nghĩ đến cái này, Võ Viêm hít sâu một hơi. Sau đó hắn trực tiếp lui ra thông hồn trạng thái, chuẩn bị khống chế chính mình trường đao chuẩn bị trốn đi thật xa. Nhưng mà Bạo Quân thấy rõ ý đồ của đối phương phía sau, lại nơi nào sẽ làm cho đối phương đạt được. Người nghĩ chạy đi nơi nào? Đứng lại cho ta. Trong cơ thể Bạo Quân bộc phát ra một trận cực kỳ khủng bố long uy, hướng về trên người Võ Viêm ép tới. Đồng thời Bạo Quân vỗ ma long chi dự, như bóng với hình, theo sát sau lưng Võ Viêm, tính toán đem đối phương ngăn lại. Lan. Võ Viêm thấy thế, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó quanh người hắn bộc phát ra một trận linh lực, trực tiếp một đao hướng về Bạo Quân chém tới. Chỉ thấy một đạo cự hình trăng non hình đao khí bạch phá bầu trời, thẳng tắp hướng về đầu của Bạo Quân chém đi. Nhưng Bạo Quân gặp cái này lại không tránh không né, trực tiếp sử dụng hủy diệt trạng thái thai diệt long điểm, cứ thế mà hấp thu cái này sau một kích, sau đó trở tay một đạo năng lượng màu đỏ như máu trô hướng về Võ Viêm đánh tới. Một chiêu này chết tiệt, hắn có thể hấp thu công kích của ta bắn ngược ra càng mạnh chiêu thức. Võ Viêm con ngươi co rụt lại, trong lòng thay đổi đến càng thêm hoảng sợ. Bất quá hắn dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chuẩn chí tôn. Đối mặt Bạo Quân phản chế một chiêu này, hắn trực tiếp ra tốc tránh né. Chỉ thấy trong cơ thể Võ Viêm linh lực giống như không cần tiền đồng dạng điên cuồng bắn ra, nguyên bản dưới chân hắn khống chế trường đao, tại giờ khắc này trực tiếp đột phá gấp 10 vận tốc âm thanh, tại tầng mây bên trong cắt ra một đạo thật dài đuôi cánh mây. Mà lúc này, bởi vì tốc độ của Võ Viêm quá mức khủng bố, Bạo Quân đạo này thai diệt long tiệm vậy mà trực tiếp đánh rỗng, sau đó không bạo ra đáng sợ năng lượng, đem xung quanh 2000m bên trong bầu trời đánh cho đỏ tươi một mảnh. Trước mắt, Bạo Quân từ đầu đến cuối nhớ kỹ Diệp Mặc căn dặn, theo sát Võ Viêm phía sau. Mặc dù nó cùng Võ Viêm khoảng cách đã vượt qua 5000m, nhưng thủy chung bảo trì tại phạm vi tầm mắt bên trong. Nếu là đánh giết hắn, chúng ta liền có thể tăng lên một mảng lớn thực lực. Loại này cơ hội, ta nhất định muốn thay chủ ta nắm chặt. Bạo Quân một đôi ma long chi đồng, nhìn chòng chọc vào nơi xa đảo độn Võ Viêm, không dám có bất kỳ bông lỏng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạo Quân trong bất chi bất giác đã truy đuổi gần tới nửa giờ. Mà đúng lúc này, sa mạc phần cuối phương hướng đột nhiên xuất hiện một tòa nham thạch sơn mạch, mà nham thạch sơn mạch dưới chân núi đang có một tòa vùi lấp tại dưới cắt vàng cổ lao thành trì. Cái này tòa cổ xưa thành trì quy mô cực lớn, chiếm diện tích lớn nhỏ gần như có thể so với phong nhạc thị. Bởi vì niên đại xa xưa, cái này tòa cổ xưa thành trì bên trong phần 190 trở lên kiến trúc đã sụp xuống, trong đó hoàn chỉnh nhất kiến trúc chỉ còn lại một cái cự đại giác đấu trường cùng một tòa đính vào nham thạch vách núi bên trong to lớn song long bản trụ cổng vòng đá. Võ Viêm tựa hồ là có chút bệnh cấp tính loạn chạy chữa, nghĩ phải nhanh lên một chút thoát khỏi bạo quân. Cho nên hắn tại giờ khắc này lựa chọn vọt thẳng vào thành trì di tích chỗ sâu, hướng về nham thạch vách núi bên trong cổng vòm đá phương hướng bay đi. Lúc này, Bạo Quân nhìn thấy một màn này, một đôi trong long mâu không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó, Bạo Quân trực tiếp đình chỉ huy động ma long chi dự, lơ lửng tại di tích trên không, chuẩn bị quan sát Võ Viêm chuẩn bị làm cái gì. Rất nhanh, theo Võ Viêm bay đến song long bản trụ cổng vòm đá ngay phía trước, chỉ thấy cổng vòm đá bên trong đống nhiên tỏa ra một trận khí tức quỷ dị, trong chớp mắt liền tạo thành một cái không gian vòng xoáy, đem Võ Viêm nuốt vào. Cái này, đây là lăng mộ bí cảnh. Bạo Quân nhìn thấy một màn này, trong long mâu lập tức hiện ra một tia khiếp sợ. Từ trong chuyển ra không gian ba động, tựa hồ không thể so Ngụy Vương cổ mộ yếu bao nhiêu. Cái này tất nhiên là một chỗ hoàn mỹ lịch luyện nơi. Bạo Quân đôi mắt nhắm lại, hiếm thấy lộ ra một tia phấn khởi biểu lộ. Ước chừng 20 phút sau đó, Diệp Mặc cảm ứng được Bạo Quân vị trí, liền mang Diệp Tiểu Giao cùng với Bạch Ma Thất Thất đến di tích bên trong. Bạo Quân, bị tên kia chạy thoát rồi sao? Diệp Mặc hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Bạo Quân hỏi. Bạo Quân nghe vậy, lập tức lắc đầu, sau đó chỉ vào vách núi bên trong cổng vòm đá nói, chủ, ngài nhìn bên kia. Nghe nói như thế, Diệp Mặc cùng mặt khác quan tài linh toàn bộ đều là đem ánh mắt chuyển qua Bạo Quân chỉ phương hướng. Tựa hồ là cảm nhận được giống như Ngụy Vương cổ mộ nhập khẩu đồng dạng không gian khí tức, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Cái này, đây là cổ đại bí cảnh. Ha ha ha, không nghĩ tới tên kia dẫn chúng ta đi tới dạng này một nơi tốt. Gần nhất đang lo không có nơi thích hợp luyện cấp. Hiện tại có cái này cổ đại bí cảnh, ta hoàn toàn có thể bằng vào bí cảnh bên trong ma vật, tấn thăng đến chuyển kỳ cảnh giới. Trên mặt Diệp Mặc lộ ra nét mặt hưng phấn nói, nếu biết rõ, cái này hơn nửa tháng bởi vì chuyện của Táng Hồn Giáo, đã làm hắn có chút sức đầu mẹ chán. Bất quá cũng chính bởi vì những chuyện này, Diệp Mặc quyết định cái gì không làm, chỉ còn chờ ấp long trứng. Nhưng là bây giờ, mắt thấy Táng Hồn Giáo mang tới nguy cơ lập tức sẽ biến mất, mà trước mắt lại trống rông xuất hiện một cái thích hợp luyện cấp nơi. Diệp Mặc không có bất kỳ cái gì lý do không đi vào quét quét một cái kinh nghiệm. Lần này thật đúng là có điểm may mắn. Chỉ cần đi vào tòa này bí cảnh bên trong, hoàn toàn có thể hai không chậm trễ, một bên ấp tiểu long đồng thời, một bên đánh quái thăng cấp. Diệp Mặc hưng phấn nói. Chương 444, đối Diệp Tiểu Giao an bài, quan hệ máu mủ. Chương 444, đối Diệp Tiểu Giao an bài, quan hệ máu mủ. Kiệt kiệt kiệt, đây quả thực là thượng thiên rất xuống địa bánh. Chủ, chúng ta còn chờ cái gì? Dứt khoát trực tiếp vào bí cảnh bên trong a. Bạch Ma liếm liếm vẻ miệng, có chút không kịp chờ đợi nói. Diệp Mặc nghe vậy, suy tư hai giây phía sau, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Tiểu Giao. Nếu biết rõ, trước mắt tòa này bí cảnh mặc dù là tòa bảo tàng, nhưng tạm thời còn không thể đi vào. Bởi vì Diệp Tiểu Giao đẳng cấp quá thấp, không thể thừa nhận ở cổ đại bí cảnh nhập khẩu không gian loạn lưu. Nếu là trực tiếp tiến vào lời nói, Diệp Tiểu Giao tuyệt đối sẽ bị không gian loạn lưu xoắn đến ngay cả cặn cũng không còn. Diệp Mặc lần này tới Tây Bắc đặc huấn căn cứ mục đích đúng là vì cứu Diệp Tiểu Giao, cho nên hắn hiện tại cũng không muốn mất đi cái này đáng yêu muội muội. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Giao nói, "Tiểu Giao, ta chuẩn bị vào tòa này bí cảnh thăng cấp. Bất quá thực lực của ngươi quá thấp, ta không thể dẫn ngươi đi vào. Cho nên ta chuẩn bị kêu cái bằng hữu đem ngươi mang đến tiên sư phụ chờ một đoạn thời gian. Ca, ngươi liền yên tâm to gan đi làm chính mình sự tình a. Lão muội ta tất cả đều sẽ nghe ngươi an bài, tuyệt sẽ không để ngươi cảm thấy khó xử." Diệp Tiểu Giao thân mật ôm tay của Diệp Mặc, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. "Đúng, lão ca, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Nếu như gặp phải không có hoàn toàn chắc chắn sự tình, nhất định không muốn đi mạo hiểm." Diệp Tiểu Giao kinh ngạc nhìn hướng con mắt của Diệp Mặc, ngựa khí vô cùng chân thành nói. Mặc dù nàng vô cùng tin tưởng nhà mình thực lực của lão ca, nhưng thân là nhà của Diệp Mặc người, nàng quan tâm điểm vĩnh viễn là lấy Diệp Mặc an nguy làm trọng. Lúc này, Diệp Mặc chú ý tới Diệp Tiểu Giao cái này cực kỳ quan tâm ánh mắt, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, sau đó sờ lên đối phương đầu, ôn nhu nói, "Biết, lão ca nghe ngươi, tuyệt sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm." "Vậy liên tốt." Diệp Tiểu Giao lộ ra nụ cười vui vẻ nói. Mấy phút phía sau, Diệp Mặc liên tục cho Trương Tuyệt Trần đánh mấy cái điện thoại, nhưng mà đối phương bên kia tựa hồ tín hiệu không quá tốt, cũng không có khả năng kết nối. Tính toán, vẫn là thử nghiệm bên dưới, nhìn xem có thể hay không để Lâm Khinh Vi tới đón Tiểu Giao à. Cảm giác chờ tại bên trong lâm trạch, hẳn là cũng coi như an toàn. Diệp Mặc tự lẩm bẩm. Nhưng mà đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị bấm Lâm Khinh Vi điện thoại thời điểm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Mặc thấy thế, vội vàng nhận nghe điện thoại. Mà lúc này, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một đạo sợ hãi rụt rè âm thanh. "Diệp Mặc, ta hiện tại ngay tại Thiên Sư đại điện trốn tránh đâu. Ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì?" Trương Tuyệt Trần âm thanh cực nhỏ, giống như làm trộm đồng dạng, lộ ra cực kỳ khẩn trương. "Bạn tử, ngươi đây là chuyện gì xảy ra?" Diệp Mặc nhíu nhíu mày, có chút tò mò hỏi. "Diệp Mặc, lão đầu chọc cùng dâu dài lão đầu tìm tới Thiên Sư phủ. Hiện tại hai người bọn họ chính ngăn tại Thiên Sư trên quảng trường kêu gạo để ta lăn ra ngoài đâu." Trương Tuyệt Trần nhẹ giọng hồi đáp. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lông mày không nhịn được nhíu một cái. Nếu biết rõ, bây giờ Thiên Sư phủ có thể là có Lâm lão tọa trấn. Nhưng Hồng Chí Tôn cùng Ngụy Chí Tôn hai người dám lớn mật như thế xông Thiên Sư phủ, không thể nghi ngờ là bởi vì Hắc Cẩu mất đi mà tức giận đến nổi khủng. Tại loại này nổi giận dưới tình huống, cho dù là bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lâm lão, lại như cũng sẽ muốn lấy một cái công đạo. Mà Lâm lão bởi vì có thương tích trong người, đồng thời cần phải bảo đảm phục thi tháp không gặp phải phá hư, cho nên hắn sẽ không dễ dàng cùng Chí Tôn cường giả ra tay đánh nhau. "Ban tử, Lâm lão hiện tại có ở bên cạnh ngươi không?" Diệp Mặc có chút nghi ngờ hỏi. "Không tại. Lâm sư thúc tổ vừa ra Thiên Sư đại điện, chuẩn bị đi đem hai cái kia ngu đần đuổi đi. Hiện tại Lâm sư thúc tổ một ngụm cắn chết ta không tại Thiên Sư phủ. Không phải vậy bị hai cái kia ngu đần biết ta tại Thiên Sư đại điện trốn tránh, hai cái kia ngu đần quyết định sẽ lập bàn, sau đó xuất thủ cùng Lâm sư thúc tổ đại chiến." Trong điện thoại truyền đến Trương Việt Trần cái kia thanh âm cực nhỏ. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức từ bỏ để Lâm lão mở chuyển tống trận, đem Trương Việt Trần chuyển đưa tới ý nghĩ. Bởi vì Trương Việt Trần một khi bại lộ, hậu quả kia sẽ có chút không thể tưởng tượng nổi. "Đi, bản tử, ngươi trốn tốt ta. Tuyệt đối không cần bại lộ." Diệp Mặc thở dài nói. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Xem ra chỉ có thể thử nghiệm gọi điện thoại cho Lâm Khinh Vi, cũng không biết nàng tiếp vào điện thoại phía sau có thể hay không qua tới giúp ta chuyện này. Diệp Mặc lắc đầu, trong lòng thở dài nói. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn hiện tại có thể tín nhiệm người không nhiều. Hiện tại có thể đưa ra tay, đồng thời có năng lực đem Diệp Tiểu Giao mang đi, đồng thời có thể lấy bảo vệ tốt Diệp Tiểu Giao, không thể nghi ngờ chỉ còn lại Lâm Khinh Vi một cái. đúng, ta có lẽ không mời nổi Lâm Khinh Vi thế nhưng Thất Thất cùng Hồng Cơ một nhất định có thể. Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới các nàng quan hệ với Lâm Khinh Vi, lập tức trong mắt sáng lên. Không do dự, Diệp Mặc trực tiếp đem Hồng Cơ kêu gọi ra, sau đó hướng về Hồng Cơ nói, "Hồng Cơ, có chuyện cần ngươi xuất thủ." "Chủ nhân, ngài chỉ cần phân phó chính là, không cần khách khí với Hồng Cơ." Hồng Cơ nhìn hướng Diệp Mặc, ngữ khí ôn nhu nói. Diệp Mặc nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười, sau đó đưa điện thoại giao cho Hồng Cơ, chuẩn bị làm cho đối phương gọi điện thoại cho Lâm Khinh Vi. "Hồng Cơ, giới thiệu cho ngươi, đây là thân muội muội của ta Diệp Tiểu Giao. Ta cần ngươi cùng Lâm Khinh Vi câu thông một chút, để nàng tới đem muội muội ta tiếp đi, sau đó hỗ trợ bảo vệ tốt." Diệp Mặc nói thẳng. Nghe nói như thế, Hồng Cơ lập tức hiếu kỳ quan sát Diệp Tiểu Giao một cái. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt Hồng Cơ khẽ giật mình, tựa hồ phát giác cái gì dị thường, mặt bên trên lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. "Chủ nhân, ngài xác định cái này tiểu mỹ nữ là ngài thân muội muội, mà không phải làm sao?" Hồng Cơ hướng về Diệp Tiểu Giao hít hà, sau đó liếc qua một bên Diệp Mặc nói. "Diệp Mặc, Diệp Tiểu Giao, chuyện gì xảy ra? Vì sao nói như vậy?" Diệp Mặc tựa hồ phát giác Hồng Cơ trong lời nói có hàm ý, nhíu nhíu mày, vội vàng truyền âm hỏi. "Chủ nhân, ta có thể là huyết tinh cương ma nữ vương. Ta đối với huyết dịch mẫn cảm trình độ cùng nhận biết trình độ đã đến không người có thể vượt qua trình độ. Chỉ cần xung quanh 2000 mét bên trong có mùi máu tươi, ta đều có thể nháy mắt bắt giữ. Vừa rồi ta ngửi ngửi ngài muội muội huyết dịch, sau đó phân tích một chút, ta phát hiện ngài cùng nàng ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, cho nên Hồng Cơ kết luận, ngài cùng nàng ở giữa nhất định có một cái là nhận được." Hồng Cơ không có chút nào che giấu, cười cùng Diệp Mặc truyền âm nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Mặc lập tức thay đổi đến có chút phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. "Nhận được, không có quan hệ máu mủ, nàng đều không có chịu đến bất kỳ tổn thương, ngươi từ nơi nào nghe được cái dịch? Ngươi xác định không phải tại cùng ta nói đùa?" Diệp Mặc cao mày, có chút khó có thể tin nhìn hướng Hồng Cơ, tính toán được đến Hồng Cơ nghiêm túc trả lời. "Chủ nhân, ngài chẳng lẽ quên, nữ nhân một tháng luôn có vài ngày như vậy. Mặc dù ngài khế ước Hồng Cơ trễ nhất, nhưng Hồng Cơ đối với ngài trung thành, có thể là không chút nào thấp hơn bạo quân bọn họ. Ngài cảm thấy Hồng Cơ sẽ cầm loại này sự tình đùa giỡn hay sao?" Hồng Cơ mỉm cười hướng về Diệp Mặc truyền âm nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức chỉ cảm thấy đau cả đầu. "Tính toán, không quan trọng. Ngươi trước gọi điện thoại kêu Lâm Khinh Vi tới nói sau đi." Diệp Mặc xua tay nói. Nói xong, hắn liền thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cách đó không xa một tòa di tích kiến trúc bên trên. Sau đó Diệp Mặc nuôi nấng một phen long trứng, sau đó nằm xuống liền ngủ, chuẩn bị chờ đợi Lâm Khinh Vi đến. Chương 445, khắc chế thi tộc ma vật. Chương 445, khắc chế thi tộc ma vật. Bởi vì Bắc Bộ đại sa mạc khoảng cách Tây Giang căn cứ thị trường vạn dặm xa, Diệp Mặc đợi chừng 4 giờ mới chờ đến Lâm Khinh Vi đến. Mà trước đó trong vòng 4 tiếng, Diệp Mặc cũng là tại bạo quân chờ quan tài linh bảo hộ bên dưới, để thân thể được đến một trận tĩnh dưỡng. "Lâm tiểu thư, muội muội ta liền giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi có khả năng bảo vệ an toàn của nàng, mang nàng đi thiên sư phủ tìm kiếm Trương Tuyệt Trần, để nàng bái nhập trong thiên sư phủ." Diệp Mặc nhìn hướng trước người đại hồng bào lạnh lạnh nữ quỷ, trong giọng nói tràn đầy tình cầu. Lâm Khinh Vi nghe vậy, không có làm nhiều trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó nàng lại cùng Thất Thất cùng Hồng Cơ tự ôn chuyện, liền đối với tay nắm chặt tay của Tiểu Giao, chuẩn bị trực tiếp trở về Tây Giang căn cứ thị. Có lẽ là bởi vì liên tục 4 giờ phi hành, để Lâm Khinh Vi tiêu hao đại lượng bị khí. Lúc này trên người Lâm Khinh Vi khí tức có vẻ hơi bề bài, linh thể thay đổi đến cũng có chút mờ đi, không giống nguyên lai như vậy ngưng thực. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra không gian tương cố, đội vàng từ trong kho hàng lấy ra 10 khỏa thất giai quỷ vương chi tinh giao cho Lâm Khinh Vi. "Lâm tiểu thư, những này quỷ vương chi tinh cho ngươi, ngươi có thể cầm đi hấp thu, khôi phục một chút tự thân tiêu hao quỷ khí." Diệp Mặc trực tiếp đem 10 khỏa quỷ vương chi tinh giao cho Lâm Khinh Vi, trong giọng nói mang theo một vẻ quan tâm. Nghe nói như thế, Lâm Khinh Vi lập tức kinh ngạc nhìn một cái. Nàng không nghĩ tới Diệp Mặc sẽ trực tiếp một cái lấy ra 10 khỏa thất giai tinh hạch cho nàng. Nếu biết rõ, muốn khôi phục nàng trước đây tiêu hao quỷ khí, cho dù là một cái lục giai tinh hạch cũng hoàn toàn đầy đủ để nàng khôi phục. Mà bây giờ Diệp Mặc như vậy xuất thủ xa xỉ, lập tức để nàng đối Diệp Mặc hảo cảm tăng lên rất nhiều. "Cảm ơn." Lâm Khinh Vi nhóc nhẹ bở môi nói. Sau đó nàng cũng không có khách khí với Diệp Mặc, nhận lấy cái này 10 khỏa thất giai tinh hạch, sau đó lấy ra một viên bắt đầu hút thu lại. Đại khái qua 2 phút, Lâm Khinh Vi nguyên bản lệ bại khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp khôi phục đầy trạng thái, làm cho cả quỷ thân đều thay đổi đến càng ngưng thực. "Ta sẽ đem muội muội ngươi an toàn đưa đến thiên sư phủ, chúng ta lần sau gặp lại." Lâm Khinh Vi nhìn hướng Diệp Mặc nói. Nói xong, nàng quanh thân lập tức tỏa ra một trận quỷ khí. Theo cỗ này quỷ khí bọc lại Diệp Tiểu Giao phía sau, Lâm Khinh Vi tay áo bào màu đỏ vung lên, liền trực tiếp mang theo Diệp Tiểu Giao rời đi cái này mảnh phế tích di tích. Rất nhanh, Diệp Mặc cho Trương Tuyệt Trần phát mấy cái tin. Hắn đại khái hỏi thăm một phen Lâm Chí Tôn cùng Trương Chí Tôn tình cảnh trước mắt, sau đó lại dặn dò Trương Tuyệt Trần để chiếu cố muội muội của mình. Không nghĩ tới Quang Đầu Chí Tôn cùng Trường Tu Chí Tôn vẫn là tại Thiên Sư phủ ổ nào dừng lại, Lâm lão lần này lại động dùng vũ lực đem bọn họ đuổi đi, chỉ sợ phía trước lưu lại ám thương lại sẽ tái phát. Diệp Mặc lông mày có chút ngưng trọng nói: "Nếu biết rõ, hiện tại Lâm Chí Tôn thương thế rất nghiêm trọng, hoàn toàn là đang dáng chống đỡ. Bất quá tốt tại Quang Đầu Chí Tôn cùng Trường Tu Chí Tôn hai người chỉ là trung vị Chí Tôn, Lâm Chí Tôn muốn đối phó bọn hắn, nên sẽ không phải phí bao lớn sức lực. Trương Chí Tôn bọn họ cùng Táng Hồn Giáo hộ pháp chiến đấu còn không có ra kết quả. Đoán chừng trong thời gian ngắn, hai phe nhân mã người nào đều khó mà làm sao đối phương a." Diệp Mặc nghĩ thầm. Nửa giờ sau, đợi đến Diệp Mặc đem tất cả an bài ổn thỏa tốt đẹp phía sau, hắn liền hướng về chính mình triệu hoán đi ra những này quan tài linh phất phất tay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiến vào tòa này cổ đại bí cảnh a. Diệp Mặc nhìn hướng nham thạch vách núi bên trong song long bản trụ cổng vòng đá, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười nói. Nói xong, hắn liền không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo thủ hạ một đám quan tài linh tiến vào trước mắt cổng vòng đá. Theo không gian một trận vặn mèo, Diệp Mặc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đợi đến hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đột nhiên phát hiện mình đi tới một chỗ dưới vách núi trong cửa đá. Phía sau hắn không gian thông đạo đã đóng lại, mà ngay phía trước thì là một mảnh cực kỳ rộng lớn màu xanh đại thảo nguyên. Người của cựu tử đoàn săn mộ vận khí đúng là tốt, thế mà phát hiện một tòa hoàn toàn mới cổ đại bí cảnh. Trong lòng Diệp Mặc có chút hưng phấn nói, bởi vì đây là một tòa cổ đại bí cảnh, cho nên trong đó ma vật đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp hơn 50 cấp, tự nhiên là khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Diệp Mặc lúc này cũng không có bởi vì chính mình thực lực cường mà buông lòng cảnh giác, ngược lại là trong mắt lóe lên từng trận kim quang, cẩn thận quan sát trước mắt chỗ này thảo nguyên. Chỗ này thảo nguyên mặc dù cực kỳ rộng lớn, nhưng lại ở vào nguy nga núi tuyết vây quanh bên trong. Diệp Mặc chỉ là đại khái mắt liếc một cái, liền có thể cảm giác được thảo nguyên rìa ngoài núi tuyết cách mình ít nhất có thể có 200 km tả hữu. Đi thôi, chúng ta trước tiến vào thảo nguyên nhìn xem tình huống. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, liền hướng về sau lưng một đám quan tài linh phất phất tay nói. Rất nhanh, Diệp Mặc tại trên thảo nguyên đi lại mười nhiều phút, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ma vật. Đang lúc hắn cảm giác có chút nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua. Theo từng sợi cỏ xanh mùi thơm ngát đập vào mặt, Diệp Mặc lập tức cảm giác khí tức say lòng người, phảng phất có một loại muốn chìm vào giấc ngủ xúc động. Nhưng mà ý nghĩ này mới xuất hiện tại trong đầu của Diệp Mặc lúc, Diệp Mặc chợt tinh thần chấn động, trong mắt lập tức hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc. Loại này khí tức, lại có thể thôi miên. Diệp Mặc mãnh liệt cắn một cái đầu lưỡi, lập tức đánh nhau vạn phần tinh thần. Lúc này, hắn chuẩn bị nhắc nhở thủ hạ của mình một đám quan tài linh cẩn thận, đột nhiên, bốn đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên, bạo quân chở bốn đầu quan tài linh, vậy mà trùng điệp nện ngã trên mặt đất, sau đó nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Bạo quân, thất thất. Diệp Mặc vỗ mình ngã xuống đi tứ đại quan tài linh, tại phát hiện bọn họ không có bất kỳ cái gì thức tỉnh phản ứng phía sau, trong mắt lập tức hiện ra một tia ngưng trọng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không có chuyện gì, mà bạo quân bọn họ lại hoàn toàn không ngăn cản được loại này thôi miên? Diệp Mặc cau mày, trong lòng suy nghĩ nói, bạo quân bọn họ hiện tại thời gian bên trong khẳng định vẫn chưa tỉnh lại, xem ra ta chỉ có thể một mình tìm một chỗ kín đáo đợi. Diệp Mặc sâu sắc nổ ngụm trọc khí nói, bởi vì mảnh này thảo nguyên diện tích cực lớn, tầm mắt lại trống trải vô cùng. Đối với Diệp Mặc mà nói, muốn tìm được một cái ẩn nấp khu vực, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Bất quá tốt tại Diệp Mặc quan sát một vòng phía sau, phát hiện hai cây số bên ngoài vị trí có một viên cự thạch. Đồng thời cho tới bây giờ, cây bên này cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ma vật, Diệp Mặc liền chuẩn bị đem chính mình quan tài linh thu hồi khế ước không gian, sau đó tiến về cự thạch khu vực. Mặc kệ, trước đi viên kia cự thạch chỗ, sau đó đấm ra một quyển cái lô lớn, ở bên trong được. Diệp Mặc lắc đầu cười nói, nghĩ đến cái này, Diệp Mặc cũng không lại tiếp tục xoắn xuýt, liền chuẩn bị lần lượt đem quan tài linh thu hồi khế ước không gian. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi bạo quân chờ quan tài linh một sát na, đột nhiên một trận mục nát khí tức từ bạo quân chờ trên người thi tộc quan linh truyền ra ngoài. Diệp Mặc phát giác dị thường, trong mắt lóe lên hai đạo kim quang, quay đầu tập trung nhìn vào. Chỉ thấy dưới chân những này cỏ xanh tỏa ra hơi màu xanh huỳnh quang, trong bất chi bất giác sống lại đồng dạng, độ cao đột nhiên dài đến chừng cao hơn 1 mét. Mà những này cỏ xanh phần gốc vị trí, vậy mà rút ra từng đầu chôn giấu tại bùn đất bên trong sợi rễ, đâm vào bạo quân trong cơ thể của bọn nó. Lúc này, bạo quân chờ quan tài linh bị sợi rễ đâm vào miệng vết thương, vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt ngay tại mục nát. Những này cỏ xanh phảng phất có khả năng đem bạo quân bọn họ trực tiếp thôn vệ đồng dạng, thần tốc hấp thu bạo quân trong cơ thể của bọn nó năng lượng. Tên: Hóa Thi Tà Mao chủng tộc, yêu ma tộc đẳng cấp 51 cấp bá chủ cấp phong ấn cấp bậc, B cấp ám kim long quan thiên phú, chỉ toàn thi kỹ năng, an thi, đặc thù, hóa thi, đặc thù, định thi hương, đặc thù, chiến nhiễu chi căn thiếu hụt, đối thi thể bên ngoài bất kỳ chủng tộc nào không có hứng thú. Úy hỏa giới thiệu: Trên vô thi thảo nguyên công nhân vệ sinh, có thể thần tốc xử lý tất cả thi thể. Đậu phộng. Nhìn trước mắt xuất hiện Hóa Thi Tà Mao bảng, Diệp Mặc chỉ cảm giác có chút tê cả da đầu. Những này có thế mà ngày khắc thi tộc, ta mẹ nó. Diệp Mặc có chút phát điên nói, nghĩ đến cái này, hắn nơi nào còn dám trì hoãn. Chỉ thấy trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra hai đạo kim diễm, nháy mắt đem xung quanh tất cả Hóa Thi Tà Mao bao trùm. Sau đó trên người hắn lại bộc phát ra một trận linh lực, vội vàng triệu hồi ra bốn cỗ quan tài, đem bạo quân bọn họ cho đặt đi vào. Chương 446, phát hiện đại lượng ma vật. Chương 446, phát hiện đại lượng ma vật. Không nghĩ tới gặp phải loại này quỷ dị bí cảnh, đây quả thực cách lớn phổ. Xem ra về sau không có thể tùy ý đem bạo quân bọn họ triệu hoán đi ra, ít nhất tại gia thảo nguyên phía trước không được. Diệp Mặc nhìn xem đã bị phá tà kim quang đốt cháy đến phát ra quỷ dị tiếng kêu thảm thiết Hóa Thi Tà Cỏ, trong lòng lập tức có chút nghĩ mà sợ. Nhưng rất nhanh, theo phá tà kim quang đem những này Hóa Thi Tà Cỏ đốt cháy hầu như không còn, trong đầu của Diệp Mặc lập tức chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài thành công đánh giết LV51 Hóa Thi Tà Cỏ. Đinh, ngài quan tài linh bạo quân, thất thất, bạch ma, hồng cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 2000. Đinh, ngài thành công đánh giết LV51 Hóa Thi Tà Cỏ. Đinh, ngài quan tài linh bạo quân, thất thất, bạch ma, hồng cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 2000. Liên tiếp bốn đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Diệp Mặc nguyên bản tâm tình hỏng bét, lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. cái này mới bước lên thảo nguyên không đến 10 phút, thế mà liền có 4 cây hóa thi tà mao. Xem ra cái này trên thảo nguyên hóa thi tà mao số lượng có lẽ nhiều vô số kể. Nếu như đem cái này trên thảo nguyên hóa thi tà cỏ toàn bộ đốt, vậy ta chẳng phải là có cơ hội trực tiếp thăng liền mấy cấp? Trong mắt của Diệp Mặc lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu biết rõ, lần này hắn vào chỗ này bí cảnh, vốn chính là vì cải quái tăng lên đẳng cấp. Mà bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Diệp Mặc đương nhiên phải một mực nắm chắc. Rất nhanh, Diệp Mặc đã suy nghĩ kỹ tất cả phía sau, vẫn là đi tới 2 cây số bên ngoài cự thạch chỗ. Sau đó hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đánh ra một đạo kim sắc quyền kình, trực tiếp tại dưới tảng đá lớn phương đánh ra một cái bóng loáng lỗ thủng. Hiện tại ở vào mảnh này trong thảo nguyên, tương đương trực tiếp mất đi bạo quân lực chiến đấu của bọn nó. Nếu là ta hiện tại gặp phải 56 cấp trở lên ma vật, tại bạo quân bọn họ không có cách nào xuất chiến dưới tình huống, vậy ta tỷ lệ lớn chỉ có thể đảo đột. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ thầm. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn hiện tại trừ thăng cấp bên ngoài, chuyện trọng yếu hơn chính là bảo vệ tính mạng của mình. Trên thảo nguyên hắn không cách nào triệu hoán quan tài linh, ý vị này lực chiến đấu của hắn suy yếu mấy lần không chỉ. Muốn khôi phục phía trước thực lực lời nói, vậy thì nhất định phải muốn đi tới núi tuyết khu vực. Nhưng bởi vì Diệp Mặc cũng không có tuyết bên kia núi tình báo, cho nên rơi vào đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể tạm thời dừng lại tại thảo nguyên bên trên. Cái kia cựu tử đoàn săn mộ đoàn trưởng đã bị bạo quân cùng bạch ma hủ chạy can đảm, cũng không biết chạy trốn tới chỗ này bí cảnh chúng cái gì vị trí. Chỉ cần hắn không có phát hiện ta tình cảnh trước mắt, sau đó cố ý tới tìm thủ lời nói, vậy ta tại trên thảo nguyên có lẽ rất an toàn. Có lẽ ta trước tiên có thể ở lại chỗ này quan sát một đoạn thời gian, đợi đến thăm dò rõ ràng tuyết bên kia núi tình hình, lại đi qua cũng không muộn. Diệp Mặc suy tư một chút, lúc này làm ra quyết định. Mấy tiếng phía sau, Diệp Mặc dùng nắm đấm đem cự thạch bên trong cái hố tu sửa một phen, đem viên này chừng 20 mét hơn đường kính cự thạch chế tạo thành một chỗ có thể dung thân trụ sở. Diệp Mặc tạm thời đem nơi này trở thành doanh địa tạm thời, sau đó từ trong không gian thương khố lấy ra một tấm giường gấp đặt ở trong thạch động, liền trực tiếp nằm đi lên. Bởi vì hắn cực kỳ quan tâm chính mình quan tài linh hiện tại trạng thái, hắn không do dự, trực tiếp để thần thức chìm vào trong khế ước không gian. Rất nhanh, Diệp Mặc quan sát một cái, phát hiện trong khế ước không gian tất cả quan tài linh đều đã lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong, tựa hồ không có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Mặc gặp cái này, trong lòng mặc dù có chút sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì. Cũng không biết các ngươi cần phải bao lâu thời gian mới có thể tỉnh lại, chỉ mong có khả năng nhanh một chút ta. Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sau đó không lâu, thảo nguyên bên trên bầu trời dần dần thay đổi đến âm u, nơi xa đỉnh núi tuyết bên trên chậm rãi dâng lên một vòng ngân nguyệt. Theo gió mát thổi qua, trên thảo nguyên lại lần nữa nổi lên một trận say lòng người cỏ xanh khí tức. Lúc này, Diệp Mặc nằm tại cự thạch chính giữa bên trong cái hang lớn, chẳng biết lúc nào đã đeo lên một cái phòng độc khẩu trang, đang mục quang lấp lánh quan sát đến trong màn đêm thảo nguyên. Bởi vì tại cự thạch bên trong cái hang lớn ở chừng 3 giờ, Diệp Mặc thông qua khoảng thời gian này quan sát, cũng thu được không ít tin tức. Đầu tiên, chỗ này trong thảo nguyên ma vật số lượng rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là khoảng thời gian này bên trong, liền xuất hiện 5 cái trở lên ma vật tộc đàn. Trong đó có 4 cái tộc đàn quy mô khổng lồ, mỗi cái tộc đàn chung ma vật số lượng trọn vẹn đạt tới hơn 100 đầu nhiều. Bọn họ chỉ là bình thường hung thú loại ma vật, đẳng cấp tại 51 cấp tả hữu, trừ hình thể lớn một chút bên ngoài, thoạt nhìn cùng dê bỏ không có gì khác nhau. Mà một cái khác tộc đàn bên trong chỗ có thành viên, đều dài một viên nhìn qua cực kỳ hung tàn xài lang đầu, mà bọn họ đầu phía dưới là cao lớn lại tráng kiện thân thể, xem xét liền biết là bọn họ là xài lang nhân. Bọn họ thành viên số lượng mặc dù không tính rất nhiều, đại khái chỉ có 10 nhiều mặt, thế nhưng thực lực nhưng cũng xa so với trên thảo nguyên những cái kia hung thú hiếu thắng nhiều, trọn vẹn đạt tới 55 cấp. Đây vẫn chỉ là bí cảnh bên ngoài, liền xuất hiện 500 nhiều mặt 50 cấp trở lên ma vật. Cái này bí cảnh khổng lồ như vậy, quả thực có chút mỹ tiên. Trong mắt Diệp Mặc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tâm tình thay đổi đến có chút kích động, nắm chặt lại nắm đấm, có chút kích động nói: "Không được, phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ toàn bộ giết. 500 nhiều mặt ma vật có lẽ đầy đủ ta tấn thăng làm truyền kỳ." Chương 447, chợt hiện phi long. Năm bước bên trong nhất định có giải dược chương 447, chợt hiện phi long. Năm bước bên trong nhất định có giải dược một đêm thời gian như nước chảy đồng đạm, phi tốc đi qua. Diệp Mặc đêm nay tại cự thạch trong thạch động cũng không có ngủ rất ngon. Một phương diện, bởi vì trên vô thi thảo nguyên ma vật quá nhiều, Diệp Mặc nghĩ động thủ, nhất định phải cân nhắc một chút đối sách, mới có cơ hội đi đánh giết bọn nó. Còn mặt kia, thì là trên vô thi thảo nguyên thỉnh thoảng đi qua ma vật, vậy mà để Diệp Mặc cảm thấy một tia nguy hiểm, để hắn không thể không cảnh giác giữ vững tinh thần. Đối với Diệp Mặc mà nói, thủ hạ quan tài linh toàn bộ đều đã ngủ say đi, hiện tại chỉ có thể đơn thuần theo dựa vào chính mình thực lực tồn sống sót. Nếu như chỉ là đối phó những cái kia xuyên qua thảo nguyên 51 cấp hung thú bầy, Diệp Mặc ngược lại là không có cảm thụ áp lực quá lớn. Nhưng nếu như gặp phải 55 cấp xài lang nhân tộc đàn, vậy hắn chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nếu biết rõ, Diệp Mặc mặc dù có phá tà kim quang cùng phá tà chân quyền, nhưng những chiêu thức này quá mức tiêu hao linh lực. Nếu như là duy nhất một lần đem một cái xài lang nhân tộc đàn gom lại cùng nhau, hắn khẽ cắn môi có lẽ còn có cơ hội đem những này 55 cấp ma vật một mẹ hút gọn. Thế nhưng đánh giết xong những này ma vật phía sau, hắn bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực, liền sẽ dẫn đến tại một đoạn thời gian rất dài bên trong thoát lực, sau đó bất lực tái chiến. Đến mức một cái đi chém giết những này ma vật. Diệp Mặc tại Hồng Cơ không có tỉnh lại phía trước, tuyệt đối sẽ không đi tùy tiện thử nghiệm. Dù sao Hồng Cơ huyết nguyên phong ấn mang đến cho hắn tăng phúc, tuyệt đối là không có gì sánh kịp tăng cường. Còn có chính là, nếu như đánh giết xong những này ma vật trễ xử lý, như vậy vô thi thảo nguyên thỉnh thoảng cạo qua gió nhẹ thời điểm, những này mùi huyết tinh liền sẽ theo gió khuếch tán. Bởi như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên trên vô thi thảo nguyên kẻ săn mồi chú ý. Đến lúc đó nếu như những thi thể này tại kẻ săn mồi trước khi đến bị hóa thi tà ma thôn vệ, vậy những này kẻ săn mồi không thể nghi ngờ đem mục tiêu đặt ở trên người Diệp Mặc. Phía trước trong tay Tiêu Lâm Thiên thanh kia đồng tiền thất tinh kiếm, ta chủ quan, không có cẩn thận đi tìm. Nếu là thanh này thất tinh kiếm tại tay, vậy ta đơn đấu một cái tộc đàn, cũng tuyệt đối không tính là việc khó gì. Diệp Mặc lắc đầu nói, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Diệp Mặc trực tiếp nhìn về phía chính mình không gian tương cố. Lúc này, không gian tương cố trung tâm chính bày biện lưu lại Trần Lão thi thể bằng quan, mà khoảng cách hơn 2 mét vị trí, đến không hết cao cấp tài liệu cùng chất bảo, đã đem những địa phương này chất đầy. Có lẽ tại cái này đắp chân bảo bên trong, có khả năng tìm tới để bạo quân bọn họ thức tỉnh tài liệu. Diệp Mặc liếc nhìn trong kho hàng từ lương phó hội trưởng cái kia lấy được chiến lợi phẩm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Rất nhanh, Diệp Mặc bắt đầu không ngừng từ trong không gian thương khố lấy ra tài liệu, sau đó hướng về trong khế ước không gian những này ngủ say quan tài linh ném tới. Đối với Diệp Mặc mà nói, muốn thăm dò ra những tài liệu này hiệu quả, không thể nghi ngờ là một cái phức tạp công trình. Nếu như nói những tài liệu này đối với quan tài linh có tỉnh lại hiệu quả, Diệp Mặc tự nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua 2 giờ về sau, sắc mặt Diệp Mặc lập tức thay đổi đến có chút khó coi. Bởi vì những tài liệu này đối tỉnh lại quan tài linh trạng thái ngủ say, lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Chẳng lẽ mấy ngày nay chỉ có thể một mực ở chỗ này, chờ đợi bạo quân bọn họ tỉnh lại. Diệp Mặc nhíu mày, hướng về thảo nguyên cuối Đại Tuyết Sơn nhìn. Giờ khắc này, Diệp Mặc lặp đi lặp lại châm trước mấy lần, quyết định chỉ đi một mình Đại Tuyết Sơn. Nhưng mà đang lúc Diệp Mặc đi ra hang đá giờ khắc này nấy mắt, đột nhiên một đạo cuồng phong từ trên thảo nguyên quét ngang mà qua. Chỉ thấy trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo che khuất bầu trời bóng tối, chính mang đến từng sợi nóng nảy khí lưu màu xanh vạch qua trời cao. Đạo thân ảnh này tốc độ nhanh chóng, tựa như một phát đột phòng đạn đạo, mang theo âm bạo thành, trong chớp mắt liền biến mất ở hơn vạn mét bên ngoài. Mà thảo nguyên cũng bởi vì bị phong long mang tới gió lốc cắt chém phía sau, trên đồng cỏ lập tức cuốn lại vô số bụi cỏ, phản phất làm cho cả thảo nguyên đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Tên: Ngày sống lưng cuồng phong long chủng tộc, hung thú tộc, long tộc đẳng cấp 62, cấp quân vương cấp phong ấn cấp bậc A, cấp chân vương phỉ thúy quan tiên phú, khí lưu điều khiển, bầu trời bá chủ, á long thân thể kỹ năng, gió báo chi nhãn, đặc thù, gió lốc xoáy lưỡi đao, đặc thù, siêu xem cách, đặc thù, ngự không gió chẳng, đặc thù, phong nhận thiếu hụt, không có giới thiệu, nhận đến thượng vị long tộc khu ra mà chạy ra thế giới thiên tích ngũ đại phi long tộc một trong, hiện nay trưởng kỳ. Ở tại Thông Thiên Tuyết Sơn thượng tầng vách núi chỗ. Trong cuồng phong, Diệp Mặc nhìn xem đã rời đi ngày sống lưng cuồng phong long, trong mắt không nhịn được hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Hạ vị quân vương cấp long tộc, tốc độ này quả thực vô địch. Nếu là có bực này quan tài linh xem như tọa kỵ, đây chẳng phải là muốn đi đâu thì đi đó. Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ là nhớ tới thế giới thiên tích mấy chữ này, Diệp Mặc không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Đại Tuyết Sơn. Lúc này, Đại Tuyết Sơn bị đại lượng mây mù che đậy, có vẻ hơi mông lung. Mà núi tuyết phía sau, loáng thoáng có thể thấy được từng mảnh càng thêm to lớn bóng tối. Chẳng lẽ cái này bí cảnh chỗ sâu còn kết nối lấy thế giới thiên tích? Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia khiếp sợ. Nếu biết rõ, thế giới thiên tích có thể là đại hạ cảnh nội mấy lớn thánh khư một trong. Trong đó Long Vẫn Chi địa đặc biệt nổi danh, chôn giấu lấy rất nhiều phong ấn long tộc ma vật quan tài. Mà chính mình hiện tại vị trí cổ đại bí cảnh, hiển nhiên cùng thế giới thiên tích có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trường hợp này cũng liền mang ý nghĩa, đợi đến Diệp Mặc thực lực cho phép, hoàn toàn có thể trực tiếp tiến về thế giới thiên tích thăng cấp. Vốn trước khi đến còn tại suy nghĩ đi trầm thi hồ luyện cấp, hiện tại quang đầu chí tôn thủ hạ cựu tử đoàn săn mộ, thật là cho ta một cái đại lệ a. Có trước mắt cái này bí cảnh cùng với ngày sống lưng thánh khư vị trí, vậy ta về sau không cần lại đi địa phương khác thăng cấp, về sau hoàn toàn có thể một mực ở chỗ này. Trong lòng Diệp Mặc có chút hưng phấn. Rất nhanh, theo tàn phá bừa bãi cuồng phong đã yên tĩnh, toàn bộ trong thảo nguyên khôi phục thường ngày trạng thái. Diệp Mặc không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu, chuẩn bị bước lên tiến về con đường của Thông Thiên Tuyết Sơn. Đột nhiên, một đạo kỳ dị kích thích mùi truyền vào đến Diệp Mặc trong lỗ mũi. Diệp Mặc theo bản năng sinh ra cảnh giác. Đợi đến hắn phát hiện cỗ này kích thích vị vô cùng nâng cao tinh thần, đồng thời không có nguy hại lúc, hắn liền theo kích thích mùi phương hướng tìm tới. 2 phút phía sau, Diệp Mặc đi tới một chỗ bị điên cuồng gió thổi rơi vãi không ít màu đỏ cây nấm địa phương. Trong mắt của hắn lập tức hiện lên một vệt kim quang. Phệ thi nấm hạt giống, lục giai, có thể ký sinh tại thi trong cơ thể, thần tốc thôn phệ thi thể trưởng thành. Đồng thời có thể làm cho ký sinh thi thể tỏa ra một loại dị hương, dùng cho khu da mặt khác lấy ăn mục nát mà sống ma vật. Ân, cái này cây nấm mùi, có khả năng khu da mặt khác ăn thi ma vật. Đây chẳng phải là cùng vừa rồi hóa thi tả mao tương khắc? Cái này chẳng lẽ đáp câu nói kia? Năm bước bên trong nhất định có giải dược. Trong mắt của Diệp Mặc lộ ra một tia chấn kinh nói. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức không do dự, trực tiếp cầm lấy những này cây nấm hạt giống, vội vàng hướng về cự thạch nơi ở phương hướng phóng đi. Chương 448, thí nghiệm cây nấm hạt giống, siêu phàm bắt tinh. Chương 448, thí nghiệm cây nấm hạt giống, siêu phàm bắt tinh. Đợi đến Diệp Mặc về tới trong thạch động về sau, kiện thứ nhất làm sự tình liền đem những này cây nấm hạt giống nghiên cứu một phen. Tuy nói những này cây nấm nhìn qua có thể làm cho bạo quân chờ quan tài linh tử trong ngủ mê tỉnh lại, thế nhưng những này cây nấm xem như ký sinh tại thi thể bên trong hạt giống, bọn họ đồng dạng đối bạo quân chờ quan tài linh có nhất định nguy hiểm. Diệp Mặc căn cứ không có tuyệt đối nắm chắc liền không dễ dàng thử nghiệm nguyên tắc, vội vàng lấy ra một cái bình thủy tinh đem cây nấm hạt giống bỏ vào. Sau đó hắn lại là quan sát một phen trên thảo nguyên đi qua hung thú, trong mắt lập tức hiện lên một tia tinh quang. Xem ra cần trước săn giết một đầu hung thú, sau đó cầm những này cây nấm hạt giống làm một chút thí nghiệm mới được. không phải vậy cây nấm hạt giống ký sinh phía sau không cách nào tùy tiện loại trừ lời nói, vậy coi như hại bạo quân bọn họ. Diệp Mặc nhìn hướng trong khế ước không gian chính đang ngủ say một đám quan tài linh, trong lòng cảm thán nói. Rất nhanh, Diệp Mặc tìm đúng một cái cùng bò rừng ngoại hình cực kỳ tương tự hung thú tộc đàn. Cái này tộc quần thành viên không đến 30 đầu, đẳng cấp tại 53 cấp tả hữu, khoảng cách Diệp Mặc hiện tại vị trí đại khái tại 2 cây số tả hữu. Lấy hiện tại Diệp Mặc cảnh giới của siêu phàm thất tinh, muốn tiếp cận đám này hung thú, tại không có huyết nguyên phong ấn ra chỉ trạng thái, cũng chỉ cần tốn nửa phút mà thôi. Nghĩ đến cái này, con mắt của Diệp Mặc kim quang lóe lên, trực tiếp thôi động tuấn bộ hướng về bò rừng hung thú bảy vọt tới. Theo Diệp Mặc càng tiếp cận bò rừng hung thú bảy, trong đó một đầu hình thể có thể so với xe ben bò rừng thủ lĩnh, tựa hồ chú ý tới Diệp Mặc tồn tại. Bò họ. Lúc này, bò rừng hung thú trong lỗ mũi hô ra hai đạo xương trắng, đối với nơi xa Diệp Mặc bò họ. Một tiếng, tựa hồ nghĩ cảnh cáo Diệp Mặc không nên tới gần. Nhưng mà vẹn vẹn qua 2 giây, nó phát hiện Diệp Mặc vẫn còn tại tiếp cận, bò rừng thủ lĩnh hai mắt lập tức đỏ bừng, đỉnh đầu một đôi bén nhọn sừng trâu đột nhiên tỏa ra cuồng bạo khí tức, sau đó hóa làm một đạo màu đen tàn ảnh, mang theo thế không thể đỡ uy thế hướng về Diệp Mặc phương hướng mà tới. Diệp Mặc nhìn trước mắt như là cao nhanh xe ben đồng dạng, hướng về chính mình đánh tới thân ảnh, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì đầu này bò rừng thủ lĩnh tốc độ vậy mà có thể so với vận tốc âm thanh. Cái này trên vô thi thảo nguyên ma vật đều hung tàn như vậy sao? Diệp Mặc lông mày nhíu lại nói. Một giây sau, mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, bay thẳng đến giữa không trung. Sau đó trong tay hắn tản phát ra trận trận kim quang, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. 53 cấp ma vật mà thôi, cũng dám chủ động xuất kích. Ta một quyền dây. Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nói xong, Diệp Mặc liền không lưu dư lực, hung hăng một cái phá tà chân quyền hướng về tới gần bò rừng thủ lĩnh đánh tới. Ông chỉ nghe được một đạo như ù thai chấn động tiếng vang lên. Diệp Mặc một quyền này vậy mà không trở ngại chút nào đột phá bò rừng thủ lĩnh phòng ngự, trực tiếp tiến vào bò rừng thủ lĩnh trong cơ thể. Mà một giây sau, bò rừng thủ lĩnh nguyên bản bắn bọt thân thể, đột nhiên run lên. Vô số đạo tản ra kim mang vết rách xuất hiện ở bò rừng thủ lĩnh làn da bên trên. Đinh. Ngài thành công đánh giết LV53 mắt đỏ mang lưu vương. Đinh. Ngài quan tài linh bạo quần, thất thất, bạch ma, hồng cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 4000. Theo bò rừng thủ lĩnh thân thể ngã xuống đất, trong đầu của Diệp Mặc đồng thời xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Thật giống như ta còn kém 2 vạn kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, không bằng đem cái này tộc quần bò rừng toàn bộ giết. Trên mặt Diệp Mặc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì bò rừng tộc đàn bên trong thủ lĩnh tử vong, lúc này cả một tộc bầy cũng bắt đầu thay đổi đến khẩn trương lên. Mà chính là bởi vì bọn họ chiến ý biến mất, kết quả kia có thể nghĩ, Diệp Mặc chỉ tốn mấy phút liền đem cái này 20 mấy đầu mắt đỏ mang lưu toàn bộ làm thịt rồi. Đinh. Ngài quan tài linh, thất thất, bạch ma, bạo quân, đẳng cấp đã tăng lên đến LV48 cấp lĩnh chủ cấp. Hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 5000-28000. Đinh. Ngài quan tài linh, hồng cơ, trước mắt đẳng cấp là LV44 cấp lĩnh chủ cấp. Hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 10000-20000. Đinh. Tử tịch long thai còn chưa ấp, không cách nào thu hoạch được cái này kinh nghiệm. Cuối cùng thăng cấp. Siêu phàm bắt tinh, thật không dễ dàng a. Diệp Mặc cảm nhận được trong cơ thể tiêu hao linh lực được đến khôi phục, thậm chí là tăng lên không ít, mặt bên trên lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Đối với Diệp Mặc mà nói, tòa này cổ đại bí cảnh không thể nghi ngờ là một chỗ bảo địa. Nếu là hắn không có tới Tây Bắc đặc huấn căn cứ lời nói, đoán chừng mấy ngày nữa liền sẽ ấp long trứng, sau đó tiến về Trầm Thi Hồ phòng tuyến. Nếu biết rõ, trên Trầm Thi Hồ phòng tuyến ma vật đẳng cấp cũng liền 40 nhiều cấp. Mặc dù nơi đó ma vật số lượng khá nhiều, thế nhưng đánh giết một cái so với mình đẳng cấp còn thấp ma vật, có lẽ chỉ có thể thu hoạch được mấy chục hơn trăm điểm kinh nghiệm. Mà Diệp Mặc nắm giữ vượt cấp giết quái năng lực, tự nhiên đối với mấy cái này hạt vừng kinh nghiệm không có hứng thú quá lớn. Tuy nói săn giết Trầm Thi Hồ ma vật cũng có thể chỉ hoãn tích lũy từ từ kinh nghiệm cũng sẽ thăng cấp, nhưng lại không cách nào mang đến loại này thành điểm kinh nghiệm đột nhiên tăng vọt một đoạn quái cảm. Nơi này thi thể có chút nhiều, mùi máu tươi có thể sẽ rất nhanh dẫn tới một chút ma vật. Ta đến rời khỏi nơi này trước. Diệp Mặc nhìn trước mắt chồng chất như núi mắt đỏ mang lưu thi thể, lẩm bẩm nói. Nói xong, hắn cũng không quản phụ cận trong lòng đất đột nhiên xuất hiện hóa thi tả mao sợi dễ. Sau đó đi tới hai cố nhìn qua tương đối hoàn chỉnh mang lưu thi thể phía trước, trực tiếp nâng lên cái này hai cố mang lưu thi thể, hướng về cách mình doanh địa tạm thời khá xa một viên cự thạch phương hướng đi đến. Mấy phút phía sau, Diệp Mặc mang theo cái này hai cố mang lưu thi thể đi tới cự thạch bên trên. Hắn vội vàng từ trong không gian thương khố móc ra phía trước chứa cây nấm hạt giống bình thủy tinh, sau đó mở ra nắp bình đem một viên cây nấm hạt giống ném tới mang lưu trên thi thể. Chỉ mong thôn phệ thi thể tốc độ sẽ không rất nhanh. Không phải vậy quá nhanh lời nói, liền không quá tốt khống chế. Diệp Mặc chau mày, ngưng trọng nhìn xem đã đem sợi nấm chân khuẩn đâm vào mang lưu trong cơ thể cây nấm hạt giống. Đại khái qua một phút phía sau, đột nhiên một trận kỳ dị mùi thơm ngát từ mang lưu trong cơ thể truyền ra. Mang lưu trên thân thể chậm rãi mọc ra một viên to lớn lại tươi đẹp hồng mạc cô, mà mang lưu thi thể lúc này chính lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt ngay tại mục nát. Thôn vệ tốc độ hình như có chút nhanh. Diệp Mặc lông mày ngưng trọng nhìn xem thần tốc lớn lên cây nấm, trong mắt đột nhiên hiện lên kim diễm, trực tiếp đem viên này cây nấm tiêu đốt thành cho bụi. Mà lúc này, bởi vì vệ thi nấm bị phá tà kim quang đốt thành cho nguyên nhân, nguyên bản thần tốc bị thôn vệ mang lưu thi thể, vậy mà trực tiếp đình chỉ mục nát. Ha ha, thật giống như ta trong lúc vô tình tìm tới tỉnh lại bạo quân phương pháp của bọn nó. Diệp Mặc nhìn trước mắt mang lưu thi thể, mặt bên trên lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười nói. Vừa vặn chờ chút sẽ có đại lượng ma vật tới gặm ăn mắt đỏ mang lưu bảy thi thể. Chỉ cần ta tỉnh lại hồng cơ lời nói. Đám này trách ta quyết định. Chương 449, tỉnh lại quan tài linh. Điên cuồng cày quái. Chương 449, tỉnh lại quan tài linh. Điên cuồng cày quái. 2 phút phía sau, Diệp Mặc thanh lý một phen dưới chân trên tảng đá lớn mắt đỏ mang nhiều thi thể. Hắn liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem đã ngủ say đi 4 cái quan tài linh triệu hoán đi ra. Lúc này, Diệp Mặc lại lần nữa lấy ra chứa cây nấm hạt giống bình thủy tinh, sau đó lấy ra một hạt giống đặt ở ngực của Bạo Quân chỗ. Mà lúc này, cây nấm hạt giống tiếp xúc đến Bạo Quân làn da phía sau, vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Hạt giống này lộ ra cực độ hưng phấn, chỉ là trong nháy mắt liền mọc ra màu trắng của lưới, đâm vào trong cơ thể của Bạo Quân. Theo vệ thi nấm thần tốc lớn lên, một sợi dị hương nồng nặc lập tức từ trong cơ thể Bạo Quân tản ra. Giống. Tựa hồ cảm nhận được trong cơ thể bị cái gì xâm lấn, chỉ thấy Bạo Quân đột nhiên mở to mắt, cùng bạo gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ chỉ muốn thoát khỏi khống chế. Bạo Quân, trước đừng kích động. Diệp Mặc thấy thế, đội vàng hưng phấn nhắc nhở. Một giây sau, trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra một trận kim diễm hướng về vệ thi nấm hạt giống kích bắn xuyên qua. Cách. Một trận cháy bỏng âm thanh truyền ra, kim diễm nháy mắt càn quét Bạo Quân toàn thân. Nguyên bản ngay tại thôn vệ Bạo Quân nhục thân vệ thi nấm, tại giờ khắc này nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Lúc này, Bạo Quân cảm nhận được trong cơ thể đáng sợ gò bó cảm giác đã biến mất, liền vội vàng ngồi dậy. "Chủ, Bạo Quân, mảnh này trên thảo nguyên không ít ma vật, cực kỳ khắc chế thi tộc. Ngươi trước về khế ước không gian tĩnh dưỡng." Diệp Mặc xua tay, vội vàng cắt đứt lời của Bạo Quân. Sau đó hắn không do dự, trực tiếp đem Bạo Quân thu hồi trong khế ước không gian. Mấy phút phía sau, Thất Thất, Bạch Ma cùng Hồng Cơ cũng lần lượt bị Diệp Mặc tỉnh lại, sau đó về tới bên trong khế ước không gian tĩnh dưỡng. Mà lúc này, toàn bộ vô thi thảo nguyên tựa hồ thay đổi đến có chút táo động. Chỉ thấy đại lượng hóa thi tà mao chính mọc ra rất nhiều sợi rễ, bắt đầu hướng về mắt đỏ mang lưu thi thể vị trí, giống như rắn độc, chậm rãi kéo dài đưa tới. Đồng thời thảo nguyên cách đó không xa, lần lượt xuất hiện không ít xài lang nhân cùng với ăn mục nát long thần lằn chờ nhiều cái tộc đàn. Thảo nguyên trên không cũng tương tự không bình tĩnh, không ít cỡ lớn kền kền cùng cự hình quạ đen ngay tại trên không không ngừng xoay quanh, tính toán tìm cơ hội cướp đoạt một chút mắt đỏ mang lưu thi thể. Diệp Mặc đại khái quan sát một vòng, trong mắt tràn đầy kích động chi sắc. Không nghĩ tới 20 nhiều mắt đỏ mang lưu thi thể, liền đưa tới 6-7 tộc đàn, mà còn đẳng cấp còn không tính rất thấp. Ha ha, xem ra đem chúng nó toàn bộ làm thịt, những kinh nghiệm này đầy đủ ta lên tới siêu phàm cửu tinh. Diệp Mặc có chút kích động nói, bởi vì sợ hãi những này mà vật cướp đoạt mắt đỏ mang lưu thi thể mà phát sinh tranh đấu, Diệp Mặc căn cứ không lãng phí một tia kinh nghiệm nguyên tắc, trực tiếp mở ra huyết nguyên phong ấn trạng thái. Chỉ thấy Diệp Mặc quanh thân tỏa ra mãnh liệt màu đỏ máu song khí, cả người biến thành một đạo tàn ảnh, xông về mắt đỏ mang lưu thi thể vị trí. Hóa thi tà ma đúng không? Loại này buồn nôn ma vật liền không nên tồn tại. Diệp Mặc nhìn trên mặt đất chậm chạp bò hướng mang lưu thi thể sợi rễ, ngựa khí có chút lạnh như băng nói. Một giây sau, Diệp Mặc hai tay đột nhiên xuất hiện hai đôi như loan đao đồng dạng huyết trảo, trực tiếp hóa thành đỏ tươi tàn ảnh bắt đầu đối với hóa thi tà ma tiến hành thu hoạch. Chỉ thấy liên tiếp màu đỏ máu khí kình kích xạ xuống lòng đất, trong lòng đất đột nhiên vang lên không ngừng tiếng nổ. Đồng dạng, Diệp Mặc trong đầu cũng một liền xuất hiện đại lượng hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, ngài thành công đánh giết LV51 hóa thi tà ma. Đinh, ngài quan tài linh bạo quân, Thất Thất, Bạch Ma, Hồng Cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 1500. Đinh, ngài thành công đánh giết LV51 hóa thi tà ma. Đinh, ngài quan tài linh bạo quân, Thất Thất, Bạch Ma, Hồng Cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 1500. Cảm nhận được chính mình quan tài linh kinh nghiệm chính như ngồi xe lửa đồng dạng tăng vọt, Diệp Mặc lập tức nhiệt tình 10 phần. Một cái đều không thể bỏ qua. Diệp Mặc một đôi hiện ra con mắt màu vàng nóng, nhìn bốn phía chính tại nhanh chóng tới gần ma vật, tâm tình càng thay đổi đến tăng vọt. Trên không những cái kia tương đối khó giết, vậy liền trước giết chết bọn họ. Diệp Mặc đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến giữa không trung, ngữ khí lạnh lùng nói, nghĩ đến cái này, lá giơ cánh tay lên, chậm rãi đưa ra một ngón tay. Chỉ thấy chỗ đầu ngón tay bỗng nhiên trượt rơi một giọt máu tươi, lơ lửng tại khoảng cách Diệp Mặc đầu ngón tay ước chừng 5 tấc vị trí chuyển động. Lúc này, đầu ngón tay cái này giọt máu tươi phảng phất một cái có được to lớn hấp lực vòng xoáy, trực tiếp dẫn động đem mấy chục mét khu vực bên trong huyết dịch hướng về Diệp Mặc phương hướng tụ đến. Huyết nguyệt chi ca. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một đạo hờ mang, ngữ khí bình thản nói. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, phụ cận tất cả mắt đỏ mang lưu trong cơ thể huyết dịch, nháy mắt bị hắn rút khô. Một giây sau, hắn đột nhiên huy động cánh tay, trực tiếp đem giọt này dung hợp đại lượng máu tươi màu đỏ sẫm giọt máu, hướng về trên không văng ra ngoài. Hưu. Huyết dịch giống như viên đạn đồng dạng, nháy mắt bay vào không trung. Ngay sau đó, một trận cuồng bạo khí tức truyền ra, cả bầu trời cũng bắt đầu sao động. Chỉ thấy giọt máu này bắt đầu kịch liệt bành trướng, biến thành một vòng to lớn huyết nguyệt. Lúc này, trên bầu trời phi hành ma vật nhìn thấy một màn này, trong mắt đều là hiện lên vẻ hoảng sợ, theo bản năng chuẩn bị rời xa tránh né. Nhưng mà một giây sau, trong huyết nguyệt truyền ra vô cùng sao động năng lượng, trực tiếp ở giữa không trung bạo tạc. Oanh! Kinh khủng sóng khí truyền ra, sao động năng lượng bốn phía, bầu trời đột nhiên bị huyết quang bao trùm, rơi ra một tràng sền sệt mưa máu. Nguyên bản trên không xoay quanh mấy chục con phi hành ma vật, tại giờ khắc này lại bị huyết nguyệt chi ca miểu sát, trực tiếp rơi vào cái hải cốt không còn. Đinh, ngài thành công đánh giết LV52 bạch cốt tiền tiền. Đinh, ngài quan tài linh bạo quân, Thất Thất, Bạch Ma, Hồng Cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 2500. Đinh, ngài thành công đánh giết LV52 khát máu hắc nhà. Đinh, ngài quan tài linh bạo quân, Thất Thất, Bạch Ma, Hồng Cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 2500. Đinh, ngài thành công đánh giết LV53 khát máu ma quạ. Đinh, Ngài quan tài linh bạo quân, thất thất, bạch ma, hồng cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 3500.
Đinh.
Ngài quan tài linh, hồng cơ, đẳng cấp đã tăng lên đến LV45 cấp lĩnh chủ cấp. Hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 0.22000. Cái này mấy chục con phi hành ma vật đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng số lượng bày tại chỗ này, một đợt xuống trực tiếp để Diệp Mặc thủ hạ quan tài linh đều thu hoạch được 10 vạn kinh nghiệm ra mặt. Mà nguyên bản khoảng cách 45 cấp còn kém hơn phân nửa kinh nghiệm hồng cơ, cũng bởi vì cái này một đợt kinh nghiệm tăng mạnh, trực tiếp thăng cấp. Hồng cơ thăng cấp, chỉ cần lại đến 2-3-10 đầu ma vật, cái kia bạo quân bọn họ liền có thể lên tới 49 cấp. Chờ chút nếu như đem phía sau những này ma vật tộc đàn toàn bộ đánh giết, cái kia ta hôm nay có lẽ có cơ hội tấn thăng làm chuẩn chuyển kỳ cường giả cũng có nói. Diệp Mặc khẽ miệng lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Bởi vì giải quyết hết bạo quân chờ quan tài linh ngủ say vấn đề, cho nên từ giờ trở đi, Diệp Mặc không cần tiếp qua tại cẩn thận. Bởi vì tăng lên cảnh giới mang tới khủng bố tăng phúc, Diệp Mặc hiện tại chỉ là bằng vào năng lực của hồng cơ, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết thượng vị bá chủ cấp ma vật. Mà bạo quân thất thất cùng với thực lực của bạch ma, không thể nghi ngờ cũng là được đến rõ ràng tăng lên. Nếu như ra vô thi thảo nguyên phía sau, bạo quân lại lần nữa nhìn thấy cựu tử đoàn săn mộ đoàn trưởng, sợ rằng bằng vào hai diệt long thiểm liền có thể nhẹ nhõm miểu sát đối phương. Đến ở hiện tại, Diệp Mặc chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì cái này lớn như vậy phía trên vô thi thảo nguyên, gần như không có ma vật đáng giá để hắn sử dụng ra toàn lực. Chương 450, thảo nguyên sát thần. Hóa thi tả mạo công dụng. Chương 450, thảo nguyên sát thần. Hóa thi tả mạo công dụng. Nửa giờ sau đó, Diệp Mặc hóa thân thợ săn, đem trên thảo nguyên chạy đến chiếc ăn mắt đỏ mang nhiều thi thể mấy cái ma vật bảy toàn bộ đánh tan. Mà hắn lúc này vị trí phiến khu vực này, mặt đất sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nghiễm nhiên một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Xung quanh là hơn trăm đầu hình thể có thể so với xe tải nặng hung thú thi thể, lộn xộn đổ vào khắp nơi, nhìn qua toàn thân trên dưới không có một khối hoàn chỉnh địa phương, khắp nơi đều có huyết nhục tạt bã. Theo gió nhẹ thổi qua, từng sợi đỏ tươi huyết vụ không ngừng tại trên thảo nguyên xuất hiện, chậm rãi trôi hướng phương xa. Cái này một đợt trực tiếp quét 3-10 vạn kinh nghiệm. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ mặt hưng phấn, cười nói, đây quả thực thoải mái bạo. Loại này lấy được kinh nghiệm tốc độ, để hắn một lần lại một lần cảm thấy hưng phấn, mãi mãi đều sẽ không cảm giác được chán ghét. Thậm chí Diệp Mặc có loại xúc động, muốn bằng vào trước mắt đống này tích như núi thi thể, liên tục không ngừng đem trên thảo nguyên ma vật hấp dẫn tới. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc trực tiếp xếp bằng ở một bên, đồng thời quan sát đến động tĩnh nơi xa. Nhưng mà hắn tại chỗ này ôm cây đợi thỏ ở hơn 2 giờ, mặc dù nhìn thấy mấy đợt ma vật xuất hiện, nhưng những này ma vật tựa hồ phát giác mãnh liệt nguy hiểm cùng bất an, chỉ dám ở phía xa nhìn trộm, cũng không dám bước ra nửa bước. Diệp Mặc nhìn thấy trường hợp này, cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Sau đó hắn liền đứng dậy, thử nghiệm đuổi theo những này ma vật, nhưng những này ma vật vừa nhìn thấy động tác của Diệp Mặc, lập tức thần kinh căng cứng, phảng phất nhìn thấy thiên địch đồng dạng, bị dọa đến tản đi khắp nơi ra. Ngạch xem ra cái này ôm cây lợi thỏ phương pháp vô dụng. Những này ma vật cũng không phải như vậy ngu ngốc. Diệp Mặc hướng về phương xa nhìn mấy lần, không nhịn được chật chật lưỡi nói: "Mảnh này thảo nguyên bát ngát như thế, nơi này ma vật sợ hãi, không còn dám tới gần ta. Vậy ta cũng không tin khu vực khác ma vật cũng sẽ biết tình huống này." Diệp Mặc suy nghĩ một chút, chuẩn bị cách mỗi tháng 2 năm 30 km phạm vi thử một lần. Ngay sau đó, hắn cũng không có lãng phí phụ cận ma vật huyết dịch, trực tiếp thi triển huyết dịch hấp thu, đem những này huyết dịch thu thập lại, xem như tăng phúc hồng cơ đại chiêu năng lực. Sau đó hắn lại là chọn lựa một bộ ma vật thi thể, cất giữ trong không gian thương khố bên trong, chuẩn bị xem như về sau săn giết ma vật mồi nhử. Hai ngày sau đó, Diệp Mặc tại vô thi thảo nguyên săn giết mấy nhóm ma vật tộc đàn, bởi vì siêu phàm cựu tinh thăng chuẩn chuyển kỳ cần có kinh nghiệm đề cao hơn phân nửa, đạt tới 40 năm vạn. Cho nên Diệp Mặc đang điên cuồng đánh giết ma vật dưới tình huống, khoảng cách trở thành chuẩn chuyển kỳ vẫn cứ kém 200 nhiều mặt ma vật kinh nghiệm. Nhưng mà chính là Diệp Mặc như vậy điên cuồng giết quái, đưa đến toàn bộ trên vô thi thảo nguyên thần hồn nát thần tính. Hiển nhiên toàn bộ trên thảo nguyên tất cả ma vật tộc đàn đều biết rõ nơi này xuất hiện một cái siêu cấp sát thần. Cho dù là bọn họ trong lúc vô tình nhìn tôn này sát thần một cái, đều sẽ gặp phải tôn này sát thần điên cuồng đuổi bắt. Cho nên bọn họ đã bắt đầu hợp tác, không hẹn mà cùng lựa chọn tránh đi Diệp Mặc. Hai ngày mới thăng lên một cấp nữa. Những này ma vật thật là đủ hèn mọn a. Diệp Mặc đứng tại một chỗ trên tảng đá lớn, đánh giá 10 km bên ngoài một đám nửa người mã tộc bầy, có vẻ hơi bực bội. Lúc này Diệp Mặc cũng không định đi săn giết đám này ma vật, bởi vì tại cái này hai ngày thời gian bên trong, có khả năng tại trong tay Diệp Mặc cầu sống sót ma vật, không thể nghi ngờ là trực tiếp đem đảo mệnh thủ đoạn kéo căng. Cũng tỉ như Diệp Mặc hiện tại nhìn chăm chú đám này bán nhân mã, bọn họ tốc độ chạy nhanh hơn Diệp Mặc 3 lần không chỉ, mà còn sức chịu đựng bên trên cũng trực tiếp nghiền ép Diệp Mặc. Dù sao bọn họ tốc độ chạy chính là thiên phú, không cần sử dụng linh lực cũng có thể chạy nhanh như vậy. Mà Diệp Mặc hóa thành huyết tu la trạng thái phía sau, bộc phát tốc độ cao nhất đuổi theo bọn họ, lại không thể duy trì liên tục truy kích 2 giờ trở lên. Nếu như vượt qua 2 giờ, Diệp Mặc để linh lực trong cơ thể sắp khô kiệt lời nói, như vậy lấy những này ma vật trí tuệ, rất có thể sẽ nhìn ra tình trạng của nó, sau đó ngược lại tập kích hắn. Đám này bán nhân mã tốc độ tựa như là trên thảo nguyên nhanh nhất, nếu có thể đem thủ lĩnh của bọn nó trộm tới làm thú cưới liền tốt. Diệp Mặc nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài. Đối với hắn mà nói, mảnh này đường kính đại khái tại 200 km lớn đại thảo nguyên, có thể nói được là ma vật cực kỳ phong phú. Nếu như bây giờ cứ như vậy từ bỏ mảnh này xanh mơn mận thảo nguyên, Diệp Mặc tự nhiên sẽ có chút không cam tâm. Thế nhưng cân nhắc đến mảnh này trên thảo nguyên ma vật quá mức hèn mọn, trên bầu trời lại có khả năng phá án và bắt giam hắn ẩn thân cự ứng tồn tại, Diệp Mặc lựa chọn tạm thời đình chỉ đối với mấy cái này ma vật tộc quần săn giết. sợ rằng mảnh này trên thảo nguyên ma vật đều bị ta sợ mất mật đi. Trong lòng Diệp Mặc như có điều suy nghĩ nói, dạng này cũng tốt, ít nhất bọn họ tuyệt đối không dám đối ta xuất thủ. Có lẽ ta có thể tại trên thảo nguyên chờ thêm mấy ngày, sau đó đem Tiểu Long ấp đi ra. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ mong đợi, khóe miệng nở một nụ cười. Rất nhanh, Diệp Mặc tại trên thảo nguyên tìm một viên có thể so với sân bóng lớn nhỏ cự thạch. Theo hắn dùng chảo đao cùng phá tà chân quyền đơn giản đem cự thạch đánh ra một cái độc lớn, sau đó cải tạo một phen phía sau, liền trực tiếp tại chỗ này an lên nhà. Một phương diện, hắn lựa chọn tại cự thạch nội bộ xây dựng doanh địa, là bởi vì nơi này so trên mặt đất an toàn không ít, đồng thời cự thạch đủ lớn, nội bộ lại có thể cho bạo quân bọn họ một chút hoạt động không gian, không đến mức để bọn họ một mực nín tại bên trong khế ước không gian. Một phương diện khác, thì là hai ngày này đỉnh đầu bay qua không chỉ một đầu phi long. Trong đó càng là có một cái chú ý tới Diệp Mặc, chuẩn bị đối Diệp Mặc phát động công kích. Tốt tại Diệp Mặc kịp thời ẩn thân rời đi, để phi long bị mất hứng thú, cái này mới miễn chịu thai bay và gió. Như vậy vừa đến, có cự thạch xem như che lớp vật, tối thiểu sẽ giảm bớt đại lượng bị cường đại ma vật phát hiện nguy hiểm. Mấy tiếng phía sau, đợi đến Diệp Mặc làm xong trong thạch động tất cả. Sau đó hắn rời đi hang đá, đi tới khoảng cách hang đá đại khái 500m khoảng chừng vị trí, đem phía trước lưu lại một chút hung thú thi thể, vây quanh một vòng chôn vào lòng đất. Đồng thời hắn lại đổ một vòng vệ thi nấm hạt giống ở phía trên, để phòng hóa thi tà mao xâm lấn nơi này. Dù sao đối với hắn mà nói, vệ thi nấm mặc dù cũng thôn vệ thi thể, thế nhưng muốn so hóa thi tà mao càng dễ xử lý. Mà hóa thi tà mao chỗ phát ra định thi chi khí, đối với thi tộc mà nói không thể nghi ngờ là đại sát khí. Chỉ cần bạo quân bọn họ nghe được cái này mùi, vậy liền sẽ hai chân đạp một cái, sau đó trực tiếp nằm tấm tấm. Đúng. Hóa thi tà mao phát ra định thi hương tất nhiên mạnh như vậy. Đó có phải hay không mang ý nghĩa cũng có khả năng ảnh hưởng đến trong phục thi tháp bất tử thi tướng. Diệp Mặc trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắc hắc, xem ra ta cần đại lượng thu thập hóa thi tà mao yêu ma tinh hoa. Đến lúc đó chờ ta ra cái này bí cảnh, đến thương lượng với Lâm lão thương lượng, nhìn xem huyền quỷ người cái này định thi hương có thể hay không nằm tấm tấm. Trong lòng Diệp Mặc như có điều suy nghĩ, nếu như huyền quỷ cũng nằm lời nói, cái kia trong phục thi tháp bất tử thi tướng đoán chừng cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Chương 451, long chứng 99 áp độ. Âm Dương Đoàn Săn Mộ xuất hiện. Chương 451, long chứng 99 áp độ. Âm Dương Đoàn Săn Mộ xuất hiện thời gian nhất chuyển, chính là 2 tuần đi qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Mặc chờ tại bên trong vô thi thảo nguyên chỉ làm 3 chuyện. Trong đó chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm hóa thi tà mao, sau đó đưa bọn họ chém giết phía sau, đem tất cả rơi xuống tài liệu thu thập lại. Chuyện này Diệp Mặc làm đến rất thành công, trong nửa tháng hắn đã đánh giết vượt qua 100 gốc hóa thi tà mao, đồng thời cũng thu được không ít kinh nghiệm, khoảng cách trở thành chuẩn chuyển kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Chuyện thứ hai thì là không ngừng đi quay rối đánh lén bán nhân mã, cùng với những cái kia lấy tốc độ tăng trưởng hung thú. Chuyện này Diệp Mặc làm đến cực kỳ thất bại. Nguyên nhân ở chỗ trên thảo nguyên hung thú đã ôm thành đoàn, chỉ cần Diệp Mặc bước ra hang đá một bước, trên bầu trời liền sẽ vang lên từng đạo tiếng ưng gáy. Mà tại những này tiếng ưng gáy cảnh cáo bên dưới, toàn bộ trên thảo nguyên ma vật đều sẽ trở nên cảnh giác lên. Đến mức một chuyện cuối cùng, là Diệp Mặc không thể rơi xuống, đồng thời cũng là trọng yếu nhất. Đó chính là ấp long trứng. Đinh. Hôm nay tử tịch long thai hấp thu tinh huyết lượng đã đạt tới bão hòa, tử tịch long thai tỉnh lại độ tăng lên đến 99. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển ra, Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía một bên long trứng. Lúc này, trên long trứng nửa bộ phân vỏ trứng đã rơi xuống. Chỉ lộ ra một cái dài một đôi đáng yêu sừng rồng, nhìn qua lộ ra đen xì lại tròn vo tuổi nhỏ đầu rồng. Diệp Mặc liếc nhìn ngay tại ngậm lấy ngón tay mình hút huyết dịch tiểu hắc long, ảm đạm mặt bên trên lập tức hiện ra một tia mệt nhọc chi sắc. Khô khụ. Tiểu long ngươi còn chưa ăn no. Diệp Mặc suy yếu ho khan một tiếng, đồng thời lông mày trao lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá tiểu hắc long nói. Nghe nói như thế, tiểu hắc long trong mắt to lộ ra có chút kê tặc ánh mắt nhìn hướng Diệp Mặc, bi bô nói, 5 điểm no bụng. Diệp Mặc nghe vậy, trên trán lập tức hiện lên mấy đạo hắc tuyến. 5 điểm no bụng. Ta mẹ nó đều sắp bị ngươi đem máu hút khô có tốt hay không? Trong lòng Diệp Mặc nhịn không được có chút nổ nước bọt, chuẩn bị đem ngón tay tòng lòng trong miệng rút ra. Nhưng mà tiểu hắc long lại thật chặt ngậm lấy, một mặt vô tội nhìn hướng Diệp Mặc, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Đại khái lại qua một phút, Diệp Mặc cảm giác được có chút lung lay sắp đổ, hai mắt ngất đi. Lúc này, hắn cuối cùng nghe đến một tiếng ở một cái âm thanh truyền ra. Diệp Mặc không do dự, cuống quýt rút tay về. Sau đó bằng vào còn sót lại khí lực, một chân liền đem long trứng đạp trở về trong tử tinh quan. Chú bạn, tiểu long hắn tính cách quá ác liệt. Nếu không chúng ta ăn nướng gan rồng a. Thất thất cho trong cơ thể Diệp Mặc đánh vào một đạo băng lam sắc quang mang, cấp tốc chữa trị xong Diệp Mặc. Sau đó nàng trực tiếp ôm cổ Diệp Mặc, thân mật hướng về Diệp Mặc cọ sát. Diệp Mặc nghe vậy, cái trán xuất hiện lần nữa hai đạo hắc tuyến. Sau đó hắn hít sâu một hơi, vuốt vuốt đầu của Thất Thất, nhẹ giọng trấn an nói, "Thất Thất ngoan, tiểu long có thể là đệ đệ của ngươi, chúng ta không thể ăn hắn. Ngươi xem như tỉ tỉ, chờ hắn hoàn toàn phá xác, phải chiếu cố thật tốt hắn." "Đúng, cũng phải thật tốt dạy hắn, không thể để hắn quá nghịch ngợm." Diệp Mặc nặng nặng gương mặt nhỏ nhắn của Thất Thất nói. Thất Thất nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia không vui chi sắc, lập tức nhếch lên bờ môi. "Đinh." Thất Thất đối ký chủ độ thân mật một. Diệp Mặc nghe lấy hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, Diệp Mặc chỉ cảm thấy đau cả đầu, bởi vì hắn rất biết rõ Thất Thất tựa hồ tại cùng sắp phá xác đáng yêu tiểu hắc long tranh thủ tình cảm. "Thất Thất, kỳ thật chủ nhân thích nhất ngươi." Tiểu long hắn đen xì, cùng cái than nắm đồng dạng, còn mập mạp một đống, chỗ nào có thể có chúng ta Thất Thất đáng yêu à? Diệp Mặc luốt luốt Thất Thất đầu, truyền âm cho đối phương, trong giọng nói mang theo một tia ôn nhu, cố gắng an ủi. Tuy nói Diệp Mặc đối với chính mình quan tài linh đối xử như nhau, nhưng tiểu Hắc Long ngoại hình sắc thực không kém, nhìn qua đồng dạng đáng yêu. Nếu như nói Thất Thất là một cái đáng yêu tiểu nữ hài, cái kia tiểu Hắc Long thì là giống một chỉ đáng yêu tiểu hắc mèo. Giữa hai bên không có so sánh cần phải, bởi vì bọn họ hoàn toàn là thuộc về khác biệt đường đua. Đinh. Thất Thất đối ký chủ độ thân mật có tăng lên, đạt tới mát, liều mạng hộ chủ. Chủ bạc, ngươi nói đúng, tiểu Long hắn xấu hổ chết rồi. Thất Thất tựa hồ tán thành Diệp Mặc quan điểm, vui vẻ hướng về Diệp Mặc lỗ thai thấp giọng nói nói. Nghe nói như thế, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, không có tiếp tục phát biểu ý kiến của mình. Tựa hồ là cảm thấy vẫn cứ có chút để bài, Diệp Mặc đi tới trải tại trong thạch động giường lớn một bên, hướng thẳng đến trên giường ngã tới. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc chậm rãi từ trên giường tỉnh lại. Đang lúc hắn nghĩ đến đem tiểu Hắc Long triệt để ấp lúc đi ra, đột nhiên một đạo bén nhọn tiếng ưng gáy từ trên không trung truyền ra. Diệp Mặc đối với đạo này tiếng ưng gáy rất tin tưởng, bởi vì mỗi lần chỉ cần hắn bước ra hang đá cửa ra vào, liền sẽ gây nên trên bầu trời cự ưng cảnh giác. Mà bây giờ, hắn đồng thời không có đi ra khỏi hang đá, cho nên Diệp Mặc tại giờ khắc này lập tức đánh lên vạn phần tinh thần. Chẳng lẽ chỗ này bí cảnh lại người đến? Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia ngưng trọng. Chẳng lẽ nói là cựu tử đoàn săn mộ đoàn trưởng gọi tới? Nếu biết rõ, ở tại trên thảo nguyên cái này hơn nửa tháng, Diệp Mặc mặc dù tương đối cần rỡ, nhưng hắn nhưng thủy chung còn nhớ rõ tiến vào tòa này bí cảnh không chỉ một mình hắn. Hoặc có lẽ là bởi trầm mê luyện cấp, Diệp Mặc một mực không có tiến về Thông Thiên Tuyết Sơn đi tìm cựu tử đoàn săn mộ đoàn trưởng. Cho nên cựu tử đoàn săn mộ đoàn trưởng cũng rất có thể đã sớm chú ý tới Diệp Mặc, sau đó thừa dịp Diệp Mặc truy đuổi ma vật lúc, rời đi tòa này bí cảnh đi tìm giúp đỡ. Các vị đại ca, nếu là về sau Hồng Chí Tôn tìm tiểu đệ phiền phức, cái kia tiểu đệ mong rằng các vị mời Lý Chí Tôn xuất thủ, thuyết phục Lý Chí Tôn bảo vệ tiểu đệ cái này cái mạng nhỏ. Phía trước núi tuyết hẳn là chỗ này bí cảnh phân cuối. Đến lúc đó chúng ta tìm ở đây bí cảnh lăng mộ vị trí, tiểu đệ nguyện ý một thành đều không cầm. Nơi này quan tài toàn bộ giao cho các ngươi Âm Dương đoàn săn mộ xử lý. Vô Thi Thảo Nguyên nhập khẩu cửa đá phía dưới, Võ Viêm chính chắp tay nhìn hướng năm tên trên người mặc đen trắng trường bào trấn quan sư, tựa hồ tại trò chuyện với nhau chuyện gì. Bởi vì Võ Viêm sợ hãi bị Hồng Chí Tôn hỏi tội, đồng thời vừa sợ bạo quân cùng bạch ma, cho nên sớm mấy ngày hắn tại phát hiện Diệp Mặc thời điểm, liền quan sát một phen Diệp Mặc động tĩnh, sau đó trốn ra chỗ này bí cảnh. Đợi đến hắn ra bí cảnh về sau, hắn cái thứ nhất liền nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Âm Dương đoàn săn mộ. Sau đó bằng hữu đáp cầu dắt mối bên dưới, cuối cùng liên hệ đến Âm Dương đoàn săn mộ trấn quan sư tới đây. Nghe đến Võ Viêm lời này, một tên vắt trên lưng thủy tinh quan, trên mặt dài râu vai nón trung niên nam nhân, lập tức vỗ bả vai Võ Viêm một cái, vừa cười vừa nói, "Vũ lao đệ, lần trước chúng ta theo Âm Dương nhị tôn vào thế giới thiên tích, đi là nối thẳng thiên tích phong lối bảo. Lúc ấy chúng ta mới vừa đi bảo, liền tại trên thiên tích phong đụng phải một đầu chuẩn chủ tể cấp ma long. Chúng ta đoàn săn mộ cũng bởi vì việc này, tại chỗ liền bị đầu này ma long giết chết năm tên chí tôn. Lần này ngươi có thể tìm được thế giới thiên tích chân núi nhập khẩu, không thể nghi ngờ là giúp chúng ta Âm Dương đoàn săn mộ cực lớn bận độn a. Nếu như Hồng Tôn tên kia dám qua tới tìm ngươi phiền phức, chúng ta Âm Dương đoàn săn mộ tuyệt đối sẽ đem hắn đuổi đi." Dâu quai nón người trung niên tựa hồ không coi Hồng Chí Tôn ra gì, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Một bên, Võ Viêm mặc dù không biết trước mắt cái này nhà của Chí Tôn Nhị Tinh Băng vì sao tự tin như vậy, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng thực lực của Âm Dương đoàn săn mộ. Hiện tại Âm Dương đoàn săn mộ cho dù là Âm Dương Nhị Lao đã không tại, nhưng bọn hắn lại có 5 cái Chí Tôn ngũ tinh thực lực, đồng thời cực kỳ đoàn kết đồ đệ, vẫn cứ duy trì lấy Âm Dương đoàn săn mộ. "Hách nhân lão đại, có khả năng nhận biết các ngươi, thật là tiểu đệ vinh hạnh. Những ngày này tiểu đệ đã thăm dò tiến vào Thông Thiên Tuyết Sơn tình huống. Chắc hẳn chúng ta chỉ cần hoa thêm mấy ngày thời gian, liền có thể tìm tới chôn giấu lấy quan tài linh nghĩa trang." Võ Viêm hướng về mọi người định mà nói. Nói xong, hắn liền hướng về mọi người vẫy vẫy tay, mang theo mọi người hướng thẳng đến trên thảo nguyên nào đó viên cự thạch vị trí đi tới. Chương 452, điên cuồng đào đột. Long trứng ấp một bước cuối cùng chương 452, điên cuồng đào đột. Long trứng ấp một bước cuối cùng lúc này, thân ở tại thạch trong động Diệp Mặc, nghe lấy không ngừng cảnh cáo tiếng ương gáy, lập tức cảm giác có chút tâm thần không yên. Tựa hồ là đoán được cái gì, Diệp Mặc lông mày không nhịn được nhíu lại. Hiển nhiên những này cự ương đối người tương đối mất cảm. Nếu như chỉ là cựu tử đoàn săn mộ đoàn trưởng, nên sẽ không phải để cự ương như vậy rối loạn lên. Xem ra tên kia thật đi ra bí cảnh, sau đó kêu một chút giúp đỡ tới. Không được, ta phải tranh thủ thời gian trốn. Trong lòng Diệp Mặc phân tích một phen, sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ khó coi. Nhưng mà đang lúc Diệp Mặc rời đi hang đá, chuẩn bị tốc độ cao nhất chạy trốn lúc, đột nhiên một đạo trên người mặc trường bào màu trắng đen, có một đầu tóc dài phiêu giật thanh niên anh tuấn, xuất hiện ở khoảng cách Diệp Mặc không đến 2 cây số phạm vi. Mà đối phương lúc này chính có chút hăng hái nhìn về phía Diệp Mặc, đem thần thức khóa chặt tại trên người Diệp Mặc. Không nghĩ tới chỉ là một tên siêu phàm cựu tinh, ngươi thực lực thế này, lại có thể truy sát Võ Viêm lão huynh, xem ra trên người ngươi ẩn giấu đi không ít bí mật a. Tên này thanh niên tóc dài nhìn hướng Diệp Mặc, trong giọng nói tràn ngập tò mò nói. Diệp Mặc quay đầu nhìn thoáng qua dùng thần thức khóa chặt bóng người của mình, sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện tên trước mắt này thực lực so Võ Viêm muốn mạnh hơn không ít, đạt tới thực lực của Chí Tôn nhất tinh. Mà còn từ đối phương ăn mặc nhìn, trong lòng Diệp Mặc lập tức dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Giống như là Âm Dương đoàn săn mộ người nghe nói bọn họ đoàn săn mộ hạ vị Chí Tôn chừng hơn 10 cái, lần này phiền phức lớn rồi. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp bộc phát ra một trận huyết khí, mở rộng tốc độ cao nhất đào đột. Đối với Diệp Mặc mà nói, muốn chạy ra Chí Tôn truy sát, hiển nhiên rất không có khả năng. Mà hắn sở dĩ mục đích làm như vậy, thì là vì chạy ra Vô Thi Thảo Nguyên phía sau, hắn liền có thể không kiêng nể gì cả triệu hồi ra thủ hạ quan tài linh cùng những này hạ vị trí tôn chiến đấu. Mảnh này trên thảo nguyên quá khắc chế bạo quân cùng bạch ma, ta nhất định phải đến Thông Thiên Tuyết Sơn dưới chân mới có như vậy một chút hy vọng sống. Diệp Mặc cắn răng, điên cuồng hướng về núi tuyết phương hướng chạy đi. Lúc này, thanh niên tóc dài nhìn thấy Diệp Mặc đã trốn thoát ra ngoài, cũng không có lựa chọn đuổi bắt, bởi vì hắn thấy Diệp Mặc quả thực cùng sâu kiến không có gì khác biệt, hoàn toàn không đáng để hắn xuất thủ. Rất nhanh, Võ Viêm đám người thần tốc đi tới thanh niên tóc dài phụ cận. Làm Võ Viêm nhìn thấy đã chạy đi rất cự ly xa Diệp Mặc phía sau, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ bực bội chi sắc. Trường Phong lão đệ, ngươi làm sao lại đem hắn thả đi? Nha tiểu tử này cùng ta có thủ, ngươi nên trực tiếp làm thịt hắn a. Võ Viêm nhìn hướng thanh niên tóc dài, trong giọng nói có chút phàn nàn nói, nếu biết rõ, tên này thanh niên mới vừa gia nhập Âm Dương Đoàn săn mộ cũng liền chừng một tháng thời gian, đồng thời tại cái này trong đoàn thể nhỏ, thực lực cũng bèn bèn cao hơn Võ Viêm một bậc. Cho nên Võ Viêm đối với tên này tuổi tác so với mình nhỏ 10 tuổi khoảng chừng thanh niên, cũng không có bao nhiêu tôn kính, ngược lại là có chút không rõ ràng tình hình, lấy trưởng bối tự cho mình là. Võ Viêm, thần mỗ xem tại ngươi tuổi tác lớn hơn ta 10 tuổi phân thượng để ngươi một tiếng lao hình, ngươi còn xếp lên đến. Nếu là ngươi đối thẩm mỗ có ý kiến, muốn thử một chút thực lực của thẩm mỗ, vậy ngươi liền phóng ngựa tới. Trong mắt Thẩm Trường Phong hiện lên nhàn nhạt sắc cơ, ngữ khí bình thản nói. Một bên, khách nhân nhìn thấy hai người có chút mâu thuẫn, vội vàng đi ra làm thuyết khách, cho hai người hòa giải. Tốt, Trường Phong, tiểu tử kia cùng Võ Viêm lão đệ có thủ, tiểu tử kia chạy, Võ Viêm lão đệ sẽ kích động cũng là khó tránh khỏi. Ngươi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng, mà còn lần này chúng ta ra chỗ này bí cảnh phía sau, Võ Viêm lão đệ cũng sẽ gia nhập chúng ta đoàn đội. Về sau tất cả mọi người là huynh đệ, hai người các ngươi liền đều thối lui một bước, bắt tay giảng hòa. Khách nhân nhìn hướng Thẩm Trường Phong, tận tình quyên nhủ. Nghe nói như thế, Thẩm Trường Phong hai mắt lập tức nhíu lại. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua khách nhân, sau đó liền không có bất kỳ động tác gì. Mà một bên, Võ Viêm hiển nhiên nghĩ vãn hồi chính mình tại những người này trong lòng hảo cảm. Chỉ thấy trên mặt hắn lập tức lộ ra một phen vẻ lấy lòng, nhìn nói với Thẩm Trường Phong, Thẩm lão đệ, mới vừa rồi là Võ Mộ xúc động. Bởi vì chạy trốn tiểu tử kia, chém giết Võ Mộ trong đoàn săn mộ thành viên khác, cho nên Võ Mộ mới hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu. Vừa rồi đối lão đệ ngươi ngôn từ kích động, là Võ Mộ sai. Cho nên Võ Mộ hy vọng lão đệ ngươi có thể đem việc này bỏ qua. Võ Viêm hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Thẩm Trường Phong hòa hoãn không ít, sau đó tùy ý xua tay nói, Võ lão ca, chúng ta chuyện này cứ như vậy đi qua. Nếu như phía sau lại gặp phải tiểu tử kia, Thẩm Mộ nhất định sẽ đem hắn bắt sống tới giao cho ngươi, để ngươi tùy ý xử lý. Thẩm Trường Phong nói. Võ Viêm nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia hưng phấn. Sau đó hắn trực tiếp thoải mái cười to nói, Thẩm lão đệ, nếu thật là như thế, cái kia lão ca nhưng là thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. Nửa giờ sau, Diệp Mặc hao hết trong cơ thể tám thành linh lực, mở ra huyết nguyên phong ấn tại trên Vô Thi Thảo Nguyên chạy 200 nhiều km đường, rốt cục là đi tới Thông Thiên Tuyết Sơn sườn núi chỗ. Nhìn trước mắt vô cùng to lớn, cao vút trong mây Thông Thiên Sơn mạch, Diệp Mặc lập tức cảm giác được căng cứng thần kinh buông lỏng không ít. Cũng không biết bọn họ vì cái gì không có đổi tới. Có lẽ là bởi vì ta thật không đáng bọn họ ra tay đi. Diệp Mặc lắc đầu cười nói, bởi vì Diệp Mặc đã thoát ly Vô Thi Thảo Nguyên, cho nên hắn cũng không do dự, trực tiếp đem Bạo Quân Thất Thất cùng Bạch Ma kêu gọi ra. Nhìn bên cạnh xuất hiện ba đại S cấp quân linh, Diệp Mặc giờ khắc này chỉ cảm thấy cảm giác an toàn mười phần. Chứ không nói đẳng cấp đã đạt tới 49 cấp bạo quân có thể hay không dùng thai diệt long tiệm miểu sát chí tôn nhất tinh cường giả. Nhưng Diệp Mặc dám khẳng định, Ma Long trạng thái hạ bạo quân hoàn toàn có thể cùng vừa rồi gặp phải chí tôn nhất tinh thanh niên bắt tay. Huống chi Bạch Ma hiện tại còn có một đầu zombie tử thể không có dẫn nổ. Dùng cái này xem như con bài chưa lật lời nói, hoàn toàn có thể bước lui những cái kia hạ vị chí tôn. Có chút mệt mỏi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Diệp Mặc quay đầu nhìn thoáng qua tuyết dưới núi Vô Thi Thảo Nguyên, không nhịn được trả sát tay nói. Mấy phút phía sau, Diệp Mặc tại một chỗ bị băng tuyết bao trùm đường núi phụ cận, tìm tới một cái ẩn nấp tại trên vách đá hàn động. Sau đó hắn không do dự, trực tiếp mang theo một đám quan tài linh tiến vào bên trong hàn động. Thất Thất, nơi này gió lớn, giúp ta đem động khẩu đóng kín. Ta cần nghỉ ngơi một lát. Diệp Mặc nhìn hướng Thất Thất nói. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía một bên Bạo Quân nói, Bạo Quân, ngươi canh giữ ở chỗ cửa hang a, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, ngay lập tức đem ta gọi tỉnh. Nghe nói như thế, Bạo Quân lập tức nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp hướng đi hàn động nhập khẩu, giống như một pho tượng đồng dạng đứng tại lối vào không lúc đích. Chủ, vậy ta đâu? Tựa hồ là nhìn thấy mặt khác quan tài linh đều có an bài, Bạch Ma nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, chỉ cái mũi của mình hỏi. Ngạch, cái này ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Không bằng Bạch Ma ngươi cùng Bạo Quân cùng nhau đi trông coi động cầu a. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ nói. Mấy tiếng phía sau, trong cơ thể của Diệp Mặc đã khôi phục tất cả tiêu hao linh lực, cả người cũng biến thành tinh thần mười phần. Mà lúc này, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Sau đó đem thần thức chìm vào bên trong khế ước không gian. Tiểu Long, nên ăn cơm. Hôm nay ngươi hấp thu xong tinh huyết phía sau, chính là chính thức phá xác trở thành ta con thứ 5 quan tài linh. Diệp Mặc nhìn xem ngủ say tiểu Hắc Long, ngữ khí ôn nhu nói. Nói xong, Diệp Mặc không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đem long trứng triệu hoán mà ra. So với ngày hôm qua chỉ lộ ra một viên long đầu, hôm nay tiểu Hắc Long tình huống rõ ràng khác biệt. Bởi vì vỏ trứng bên trên đã xuất hiện không ít khe hở, tiểu Hắc Long bốn chảo cùng một đầu cái đuôi thật dài đã xuyên thấu vỏ trứng, rồi với ra đến bên ngoài đến. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Mặc liền biết tiểu Hắc Long không phải mọc ra cánh rồng phương Tây, mà là thuần khiết vô cùng phương Đông thần long. chỉ kém bước cuối cùng này cũng không biết SS cấp tiềm lực long tộc đến tột cùng sẽ có cỡ nào người tiên. Thật đúng là chờ mong a. Trong mắt của Diệp Mặc hiện lên vẻ chờ mong. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra một cây dao găm vạch phá ngón tay. Sau đó dùng chảy máu tươi ngón tay, hướng về ngủ say tiểu hắc long trong miệng rôi đi vào. Chương 453, áp động tính chương 453, áp động tính trong hàn động, theo Diệp Mặc đem không ngừng chảy máu tươi ngón tay nhét vào tiểu hắc long trong miệng, tất cả quan tài linh ánh mắt đều là bị một màn này hấp dẫn tới. Lúc này trong hàn động xuất hiện một trận quỷ dị yên tĩnh, đại gia tựa hồ cũng đang chờ tiểu hắc long phá xác mà ra. Ùng ùng, chợt một tiếng nuốt tiếng vang lên. Tiểu hắc long chậm rãi mở mắt, bắt đầu đem Diệp Mặc máu tươi hấp thu đi vào. Mà theo thời gian trôi qua, một màn quỷ dị bắt đầu phát sinh. Lúc này, bao vây lấy tiểu hắc long vỏ trứng bên trên, lần lượt xuất hiện giống như mạng nhện khe hở. Từng sợi mang theo khí tức tử vong hình rồng khói đen từ trong cái khe rỉ ra. Chỉ là qua một phút, toàn bộ trong hàn động xuất hiện 9 đầu xoay quanh hình rồng khói đen. Mà long trứng phía dưới cũng xuất hiện một cái giống như lô đen đồng dạng vòng xoáy, điên cuồng đem ngoại giới linh lực hấp thu tới. Diệp Mặc nhìn thấy tiểu hắc long phá sắc làm ra động tĩnh như thế lớn, trong mắt càng là hiện lên vẻ chờ mong. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định lại thêm một phần lực, sau đó trực tiếp cắt vỡ trên tay mạch máu, để lại lượng máu tươi theo ngón tay trôi vào tiểu hắc long trong miệng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, tử tịch long thai tỉnh lại độ đã đạt tới 100. Tinh không tử tịch nghiệp long sát ấp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ kịp thời rời xa hoặc làm thật an toàn phòng hộ để tránh bị ngộ thương. Đột nhiên, hai đạo thanh âm nhắc nhở từ trong đầu của Diệp Mặc vang lên. Diệp Mặc đầu tiên là sửng sở, sau đó kinh ngạc nhìn một cái trước mắt tiểu hắc long. Chỉ thấy trên người tiểu hắc long đột nhiên tỏa ra một trận tử vong uy áp, bao vây lấy nó vỏ trứng chính tại nhanh chóng biến lớn. 3m, 5m, 10m. Trong chớp mắt, long trứng đã kinh biến đến mức có cao hơn 10m, thế nhưng vẫn cứ không có đình chỉ xuống. Cái này hàn động sợ rằng sẽ bị long trứng nứt vỡ, sẽ không phải dẫn đến ngọn núi này cũng sụp đổ a. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ kinh ngạc. Nghĩ đến cái này, hắn không có chút gì do dự, quay đầu nhìn về bạo quân phương hướng kêu một tiếng. Anh mở hàn động, chúng ta đi ra ngoài trước. Diệp Mặc đội vàng nói. Nói xong, chỉ thấy bạo quân một quyền liền đem bao trùm tại hàn động nhập khẩu băng cứng đánh nát. Ngay sau đó, Diệp Mặc trực tiếp ôm thất thất bay ra hàn động, bạo quân cùng bạch ma thấy thế, cũng là theo sát phía sau. Nửa phút phía sau, bạo quân đã hóa thân ma long hình thái, chậm rãi chấn động một đôi long rực, lơ lửng tại khoảng cách núi tuyết 1000m khoảng chừng giữa không trung. Diệp Mặc lúc này chính ôm thất thất, cùng bạch ma đứng tại đỉnh đầu ma long bạo quân, quan sát đến trên tuyết sơn chỗ kia hàn động tình huống. Đột nhiên, một đạo như xuyên việt tuyên cổ, phản phất cựu tiêu bên trên hạ xuống tiếng long ngâm từ núi tuyết sườn núi chỗ vang lên. Vô tận long uy lập tức giống như bom nổ dưới nước đồng dạng, lấy tòa này núi tuyết làm trung tâm, hướng về bát phương truyền vang ra. Một giây sau, oanh, quần quần tử vong khói đen từ trong núi tuyết tâm bộc phát ra, trong chớp mắt liền đem toàn bộ núi tuyết chìm ngập. Đồng thời lại một đạo từ khí tức tử vong ngưng tụ trụ đen ngút trời mà ra, trực tiếp xuyên thấu tầng mây, đem thiên địa liên tiếp. Chậc chậc chậc, không hổ là SS cấp tiềm lực long tộc, cái này ấp động tĩnh. Vậy mà như thế khủng bố. Bạch Ma ngẩng đầu nhìn một cái trùng tiên trụ đen, sau đó lại cúi đầu xuống hơi híp cả mắt, có chút hăng hái đánh giá bị khói đen bao trùm núi tuyết, không khỏi tán dương. Thất thất nhìn thấy một màn này cảnh tượng, cũng là không khỏi tại trong ngực của Diệp Mặc rụt rụt. Tuy nói nàng rất rõ ràng tiểu hắc long tiềm lực cường đại, nhưng tại nàng phía trước xem ra, tiểu hắc long cũng liền bèn bèn so với nàng cao một cái tiềm lực cấp bậc mà thôi. Nhưng mà nàng hiện tại rốt cục là biết S cấp cùng SS cấp ở giữa chênh lệch có cỡ nào to lớn. Chú bạn, thất thất cũng muốn thay đổi đến cùng tiểu hắc tiềm lực mạnh như nhau. Thất thất không nghĩ là hậu. Thất thất trông mong nhìn hướng Diệp Mặc, trong giọng nói tràn đầy thất là nói. Một bên, Bạch Ma cũng là quay đầu nhìn Diệp Mặc một cái, khóe miệng lộ ra vẻ mong đợi đủ cười. Diệp Mặc tự nhiên cảm nhận được nhà mình những này quan tài linh không nghĩ lạc hậu ý nghĩ. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, bóp bóp nắm tay, nghiêm túc hướng lấy bọn hắn nói, yên tâm đi, chủ nhân sẽ cố gắng, nhất định sẽ mau chóng để các ngươi tiềm lực tăng lên tới đỉnh cấp. Nghe nói như thế, thất thất lập tức ôm chặt Diệp Mặc. Mà bạo quân cùng trong mắt của Bạch Ma đều là lộ ra vẻ kiên định. Bởi vì tinh không tử tịch nghiệp long ấp mang đến động tĩnh quá lớn. Lúc này trong thông thiên sơn mạch mấy chỗ loại cực lớn trên tuyết sơn cũng bắt đầu táo động. Chỉ thấy từng đầu thực lực đã đạt đến quân vương cấp phi long, đều đem ánh mắt chuyển qua xuyên qua bầu trời trụ đen bên trên. Trong mắt của bọn nó đều là hiện lên vẻ kiêng rẻ, không dám chống đỡ gần đạo này tản ra tử vong, hủy diệt trở khí tức trụ đen. Trong đó một tòa lớn nhất thông thiên tuyết sơn đỉnh bên trên, một chỗ to lớn tế đàn cổ xưa trên quảng trường, đang có một tên đầu có hai sừng, thân cao tới 5m khoảng trường, mặc một bộ bó sát người áo đen lanh khốc nam tử. Tên này lanh khốc nam tử trong miệng hô ra một cái xương trắng, không nháy một cái ngẩng đầu nhìn về phía trùng thiên trụ đen, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Vương, có hay không muốn đi tiểu Hàn băng phong xem xét một chút tình huống? Lanh khốc nam tử bên cạnh, một đầu hình thể ba dài hơn 10m, thân hình lộ ra cực kỳ tinh tế, phía sau dài to lớn hai cánh bạch long nhìn lanh khốc nam tử, cung kính hỏi. Không cần, chỉ cần bọn họ không đến tiên tích phong, cái kia liền mặc cho bọn họ đi thôi. Lanh khốc nam tử xua tay nói, liền không còn quan tâm việc này. Cùng lúc đó, Âm Dương Đoàn săn mộ tăng thêm Võ Viêm cái này 6 vị trí tôn, tại phát hiện khói đen hướng về tuyết dưới núi tuân ra phía sau, toàn bộ đều là hóa thành lưu quang, chui đến phủ cận một tòa phía trên đại tuyết sơn. Tòa kia núi tuyết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện loại này dị tượng? Trong mắt Võ Viêm hiện lên vẻ nghi hoặc, có chút kinh ngạc hỏi: "Các ngươi vừa rồi chẳng lẽ không nghe thấy tòa kia trong núi tuyết truyền ra kinh khủng long ngâm sao? Ta suy đoán tòa kia núi tuyết bên trong, khẳng định có tiềm lực siêu tuyệt long tộc quan linh sinh ra. trong mắt Thẩm Trường Phong hiện lên vẻ chờ mong. Long tộc quan linh sinh ra. Đậu phộng. Vậy chúng ta chẳng phải là bỏ qua. Hách lão đại, nói thế nào? Chúng ta muốn không đi qua đem đầu này tân sinh long tộc cầm xuống. Nó có lẽ còn tại phá quan tài, thực lực cũng tuyệt đối không cường. Chúng ta có rất lớn cơ hội thu phục nó a. Mấy tên trí tôn hướng về hách nhân đưa ra ý nghĩ của mình, trên mặt mỗi người đều là lộ ra nét mặt hưng phấn. Hách nhân nghe nói như thế, lập tức trà sát trên mặt dâu quai nón, trong mắt cũng là hiện lên một tia tham lam. Các vị huynh đệ, tất nhiên chúng ta gặp đầu này tân sinh long tộc, đó chính là chúng ta kỳ ngộ. Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Hách nhân ngữ khí trịnh trọng nói. Nói xong, hách nhân vung tay lên, liền hóa thành lưu quang hướng về tiểu hắc long vị trí núi tuyết phóng đi. Lúc này, Diệp Mặc cũng chú ý tới nơi xa bay tới 6 đạo lưu quang. Trong mắt của hắn hiện lên một vệt kim quang, phát hiện người đến là Âm Dương Đoàn săn mộ trí tôn phía sau, sắc mặt Diệp Mặc lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi. Những người này hình như đang có ý đồ xấu với tiểu long. Bạo quân, thất thất, bạch ma, chúng ta chuẩn bị động thủ đi. Diệp Mặc trong giọng nói tràn đầy sát ý nói. Đối với Diệp Mặc mà nói, thật vất vả hoa thời gian lâu như vậy, chờ đến tiểu hắc long ấp, hắn tự nhiên không có khả năng tha thứ bất luận kẻ nào tới quấy rối. Dù cho địch nhân lần này là một tên chuẩn trí tôn lại thêm 5 tên hạ vị trí tôn, Diệp Mặc cũng không có khả năng lui ra phía sau nửa bước. Lúc đầu nghĩ đến tận lực tránh cho cùng các ngươi phát sinh xung đột, không nghĩ tới các ngươi chính mình muốn đi qua tự tìm cái chết. Diệp Mặc nhìn xem cực tốc bay tới mấy đạo lưu quang, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Bạo quân, thất thất, bạch ma, cùng tiến lên, cùng một chỗ công kích tên kia chuẩn trí tôn. Vô luận như thế nào đều muốn trước giết chết hắn. Diệp Mặc sát ý nghiêm nghị nói. Nói xong, trên người hắn chợt buộc phát ra một trận huyết sắc sóng khí, trực tiếp đem hướng về cái này 6 đạo lưu quang nên đón tiếp lấy. Chương 454, đánh giết chí tôn, chí tôn chạy trốn. Chương 454, đánh giết chí tôn chạy trốn rất nhanh. Võ Viêm mấy người cũng chú ý tới Diệp Mặc đang theo lấy bọn hắn tới gần. Tựa hồ là chú ý tới trên người Diệp Mặc phát ra mãnh liệt sát khí, một đám Âm Dương Đoàn săn mộ chí tôn chỉ cảm giác có chút buồn cười. Võ Viêm, tiểu tử này tựa hồ không sợ ngươi, cũng không muốn buông tha ngươi a. Một tên trong chí tôn nhất tinh năm nhìn hướng một bên Võ Viêm nói, có muốn hay không chúng ta lại cứu ngươi một mạng, giúp ngươi giải quyết tiểu tử này. Một bên, mọi người nhìn hướng Võ Viêm, ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu, tựa hồ tại niệm ai đối phương đồng dạng. Đường đường một tên chuẩn chí tôn bị một cái siêu phàm cựu tinh mao đầu tiểu tử dọa ra bóng tối, không có so cái này càng mất mặt sự tình. Võ Viêm nhìn thấy mọi người ánh mắt, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia xấu hổ chi sắc. Các ngươi là không biết tiểu tử kia mạnh bao nhiêu. Hắn siêu phàm thất tinh thời điểm liền có thể triệu hồi ra một đầu ma long cùng ta đánh ngang. Hiện tại hắn đã siêu phàm cựu tinh, nói không chừng có khả năng chống lại các ngươi. Võ Viêm lớn tiếng hướng về lời mới vừa nói trung niên chí tôn nói. Võ Viêm, ngươi có phải là trí nhớ không quá tốt ta? Chẳng lẽ ngươi quên, phía trước tiểu tử kia nhìn thấy Trường Phong liền chạy sao? Nếu là tiểu tử kia thật có ngươi nói lợi hại như vậy, vậy chúng ta tại trên thảo nguyên liền cùng hắn đánh nhau. Trung niên chí tôn cười khẩy nói. Nghe nói như thế, Võ Viêm lập tức á khẩu không trả lời được. Hiện tại hắn xem như cái đoàn đội này bên trong yếu nhất tồn tại, vì để cho những người này che chở chính mình, hắn chỉ có thể nén giận. Chờ ta có một ngày thực lực mạnh cho các ngươi, ta nhất định muốn đem các ngươi dẫm tại dưới chân. Nếu như mới vừa phá quan tài đầu này, lòng tộc quan linh bị ta khế ước, đưa qua cái mấy năm, các ngươi đều muốn quỳ ở trước mặt ta làm chó. Trong lòng Võ Viêm gầm thét, không nhịn được sinh sôi ra cướp đoạt lòng tộc quan linh tham lam. Mà đúng lúc này, một trận cuồng bạo sát ý đột nhiên xuất hiện, Võ Viêm chỉ cảm thấy chính mình bị bốn ánh mắt khóa chặt. Nhất là coi hắn nhìn thấy Bạo Quân cùng Bạch Ma bộ dạng, hắn lập tức cảm giác được có chút tê cả da đầu. Hách lão đại, giúp ta giết chết hắn, giúp ta giết chết hắn. Võ Viêm run rẩy nhìn hướng Hách Nhân, trong mắt mang theo cầu xin. Hách Chí Tôn nhìn thấy Võ Viêm bộ dáng như vậy, nguyên bản đối hắn báo cáo bí cảnh chuyện này hảo cảm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phế vật, lại bị một cái siêu phàm cựu tinh tiểu tử sợ vỡ mật. Nếu là Hách Mỗ thật để ngươi gia nhập Âm Dương Đoàn săn mộ, kia thật là làm mất mặt Hách Mỗ. Hách Chí Tôn ghét bỏ nhìn thoáng qua Võ Viêm, nổi giận mắng. Nói xong, hắn thu hồi tức giận trong lòng, quay đầu nhìn hướng một bên Thẩm Trường Phong nói, Trường Phong, đi đem tiểu tử kia làm thịt, để hắn nhìn xem Chí Tôn cường giả lợi hại. Được thôi, ta buông tha tiểu tử này một lần, không nghĩ tới hắn còn dám tới. Lần này ta có thể sẽ không nhân từ nương tay. Thẩm Trường Phong ngữ khí bình thản nói, tựa hồ đối với thực lực của Diệp Mặc không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, sau đó mây trôi nước chảy nhìn hướng Diệp Mặc, đôi mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo. Nhưng mà Diệp Mặc đồng thời không nói nhảm, một giây sau, hắn liếc nhìn Bạo Quân. Bạo Quân cảm nhận được Diệp Mặc ý nghĩ, đột nhiên há miệng ra, từ trong miệng ngưng tụ ra một đạo tỏa ra khủng bố sao động khí tức năng lượng màu đỏ trụ hướng về Thẩm Trường Phong đánh tới. Oeng! Kinh khủng tiếng nổ vang lên, hồng sắc quang trụ trực tiếp xuyên qua chân trời, thẳng tắp đánh vào trên người Thẩm Trường Phong. Mà Thẩm Trường Phong bởi vì quá mức vô lễ, vậy mà không có kịp thời tránh né, trực tiếp bị cái này một kích nháy mắt miểu sát đến không còn sót lại một chút cặn. Trang bê gặp xét đánh. Xem ra Bạo Quân hiện tại cho dù là đối đầu chí tôn nhị tinh, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một vẻ tự tin. Cách đó không xa, lúc này Âm Dương Đoàn săn mộ những này chí tôn nhìn thấy Thẩm Trường Phong bị một tên siêu phàm cựu tinh miểu sát, cả người nhất thời liền choáng váng. Cái này, vượt 12 cấp dây người, cái này không hợp lý a. Cuối cùng là cái gì quái thai? Mụ, khẳng định là Trường Phong hắn chủ quan. Chúng ta không thể khinh thường, tranh thủ thời gian triệu hồi ra quan tài linh, sau đó thông hồn phía sau giết chết hắn a. Ba tên Âm Dương Đoàn săn mộ hạ vị chí tôn nghị luận. Ha ha, ta cứ nói đi. tiểu tử này thực lực chính là khủng bố như vậy. Các ngươi mới vừa rồi còn không tin. Võ Viêm nhìn thấy vừa rồi trào phúng hắn những này chí tôn đều bị Diệp Mặc dọa cho phát sợ, lập tức mở miệng châm chọc nói, hiện tại tốt, chúng ta chết cái chí tôn cường giả, phía sau không biết còn có cơ hội hay không xâm nhập bí cảnh lăng mộ cầm quan tài. Lúc này, mọi người nghe lời của Võ Viêm, mặc dù sắc mặt khó coi, thế nhưng không có lập tức tính toán. Bởi vì đại địch trước mặt, bọn họ lại nháo nội chiến lời nói, rất có thể sẽ trực tiếp đoàn diệt. Nghĩ đến cái này, Âm Dương Đoàn săn mộ còn lại 4 người, toàn bộ đều là đánh lên 1 vạn điểm tinh thần, đem Diệp Mặc xem như cùng cấp bậc đối thủ đối đãi. Chỉ thấy tất cả mọi người bắt đầu triệu hồi ra riêng phần mình quan tài linh, sau đó trực tiếp thi triển thông hồn thao khống. "Tiểu tử, dám giết chúng ta đồng đội, ngươi lá gan có thể thật là lớn. Nếu là hôm nay không giết ngươi, chúng ta mặt mũi Âm Dương Đoàn săn mộ hướng chỗ nào đặt?" Hách Nhân triệu hồi ra một đầu toàn thân thiêu đốt khủng bố hỏa diễm cự sư, lạnh lùng hướng về Diệp Mặc nói. Vậy mà lúc này Diệp Mặc như cũng không quen lấy bọn hắn, không có con dư thừa tâm tư nghe bọn họ nói những lời này. "Bạo Quân, tiếp tục." Diệp Mặc thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Bạo Quân lại lần nữa bắt đầu xúc tích năng lượng, sau đó hướng thẳng đến trong đám người đánh ra một đạo thai diệt long thiểm. "Các huynh đệ, né tránh cái này đạo năng lượng trụ." Hách Nhân nhìn xem bay thẳng mà đến năng lượng màu đỏ trụ, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong xông lên đầu, đội vàng hướng về mọi người nhắc nhở. Nói xong, Hách Nhân quanh thân không gian nhất đạo và mèo, cả người độn nhập không gian, biến mất tại vài trăm mét có hơn. Mà mặt khác ba tên Âm Dương Đoàn săn mộ chí tôn thấy thế, cũng là sử dụng không gian chi lực bắt đầu tránh né. Bởi vì Võ Viêm chỉ là chuẩn chí tôn, đối với không gian chi lực đều còn không có sơ bộ nắm giữ, cho nên hắn giờ phút này chỉ có thể bằng vào tốc độ né tránh. Nhưng mà đã điên cuồng luyện cấp nửa tháng Diệp Mặc, thực lực so với phía trước hiếu thắng ít nhất 5 thành. Cái này liền mang ý nghĩa Bạo Quân hiện tại sử dụng đi ra thai diệt long thiểm, thay đổi đến càng nhanh mạnh hơn. Một giây phía sau, Võ Viêm hiểm lại càng hiểm né tránh đạo này thai diệt long thiểm. Đang lúc hắn còn chưa kịp thở phào lúc, lại là một đạo năng lượng màu đỏ trụ hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Chết tiệt. Thảo, Âm Dương Đoàn săn mộ sợ hàng bọn họ, các ngươi là đang xem kịch sao? Còn chưa tới giúp ta. Võ Viêm hướng về 4 người khác giận dữ hét. Nhưng mà Âm Dương Đoàn săn mộ cái này mấy tên hạ vị chí tôn đã bị thai diệt long tiềm sợ vỡ mật, lại thế nào dám tới giúp hắn? Võ Viêm, ngươi tự cầu phúc a. Tiểu tử này quan tài linh thoạt nhìn còn có thật nhiều dư lực, đoán chừng loại này tuyệt chiêu còn có thể sử dụng rất nhiều lần. Chúng ta cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm cứu ngươi. Ngươi ngay ở chỗ này cùng hắn quần nhau a, chúng ta tạm thời không thể chơi bảo, chạy trước. Một tên hạ vị chí tôn nhìn nói với Võ Viêm. Nói xong, 3 người này lại khuyên bảo Hách Nhân một phen, bỏ đi Hách Nhân báo thủ suy nghĩ. Sau đó cưỡng ép lôi kéo Hách Nhân rời đi nơi đây. Chương 455, chuẩn truyền kỳ, dẫn động ngôi sao. Chương 455, chuẩn truyền kỳ, dẫn động ngôi sao. Bởi vì Âm Dương Đoàn săn mộ cái này 4 tên hạ vị chí tôn sơ bộ nắm giữ không gian chi lực, bọn họ có thể mở ra một khe hở không gian thoát đi, cho nên Diệp Mặc tạm thời cũng không có cách nào lưu lại bọn họ. Lúc này, Diệp Mặc cùng bên cạnh 3 cái quan tài linh, đem mọi ánh mắt chuyển qua trên người Võ Viêm. Nói thế nào? Ngươi là chuẩn bị chỗ đâu? Vẫn là chuẩn bị chỗ đâu? Vẫn là chuẩn bị. Chết. Diệp Mặc đánh giá Võ Viêm, ngữ khí bình thản nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Võ Viêm lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi. Nếu như là đổi lại nửa tháng trước, hắn sẽ không nói 2 lời, trực tiếp chạy trốn. Nhưng bây giờ, hắn đã bị Bạo Quân Long Uy khóa chặt, phản phất hám sâu vũng bùn đồng dạng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn hiện tại không những đánh không lại, còn trốn không thoát. Tiểu huynh đệ, kỳ thật chúng ta cũng không có bao nhiêu xung đột đúng không? Ta trong đoàn săn mộ những cái kia thành viên, ngươi đã giết thì đã giết. Ta cam đoan sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu không ngươi tha ta một cái mạng chó, ta hiện tại lập tức liền rời đi, về sau vĩnh viễn không lại trước mặt ngươi lộ diện. Võ Viêm trong giọng nói mang theo thỏa hiệp nói, hiện tại hắn là thật sợ hãi Diệp Mặc sẽ giết hắn. Dù sao Thẩm Trường Phong so hắn thực lực mạnh rất nhiều, cũng bị Bạo Quân một kích dây. Lấy thực lực của Võ Viêm, nếu như không nhận sợ, vậy liền chỉ có một con đường chết. Ngượng ngùng, ta không có buông tha địch nhân thói quen. Đến mức vừa rồi chạy trốn 4 tên kia, ta cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên ngươi có thể an tâm lên đường. Diệp Mặc nhìn về phía Võ Viêm, thản nhiên nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Võ Viêm lập tức hoàn toàn trắng bệch. Mà lúc này, hắn nháy mắt thối lui ra khỏi thông hồn trạng thái, sau đó một chân đem chính mình quan tài linh đạp đi ra. Theo sau đó xoay người liền trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà Bạo Quân đã sớm khóa chặt hắn, như thế nào lại để hắn chạy trốn? Chết! Bạo Quân nổi giận gầm lên một tiếng nói. Một giây sau, vô cùng sao động năng lượng từ trong cơ thể Bạo Quân dâng lên. Ngay sau đó Bạo Quân trực tiếp há miệng, phun ra một đạo thai diệt long thiểm, nháy mắt đem chạy trốn Võ Viêm cùng với hắn quan tài linh cùng nhau miểu sát. Đinh! Ngài thành công đánh giết LV60 Bạch Cốt Đao Ma Đinh. Ngài quan tài linh Bạo Quân, Thất Thất, Bạch Ma, Hồng Cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 3000. Đinh! Ngài quan tài linh Bạo Quân, Thất Thất, Bạch Ma, đẳng cấp đã tăng lên đến LV50 cấp chuẩn bá chủ cấp. Hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 0.500000. Không có nghĩ tới tên này tại thời khắc nguy cơ sẽ trực tiếp vứt bỏ chính mình quan tài linh. Cái này đối với ta mà nói, ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Mặc cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực bắt đầu bạo tăng, cảnh giới cũng đạt tới chuẩn chuyển kỳ tầng thứ phía sau, không nhịn được lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đối với hắn hiện tại đến nói, đối mặt bất luận cái gì hạ vị chí tôn, hoàn toàn làm đến không chút phí sức. Thậm chí những này chí tôn đối mặt hắn, cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có thể chạy trốn. Đương nhiên, hạ vị chí tôn muốn chạy trốn, Diệp Mặc cũng rất khó lưu lại bọn họ. Dù sao Diệp Mặc tạm thời cũng không có hạn chế bọn họ sử dụng thủ đoạn của không gian chi lực. Tuy nói tiểu long ấp phía sau, trong thời gian ngắn sức chiến đấu có thể sẽ không rất mạnh. Thế nhưng ta chỉ kém một cấp, liền có thể trở thành truyền kỳ cường giả. Đến lúc đó lấy ta cảnh giới, sử dụng thông hồn thao không khống chế cơ thể tiểu long, có lẽ được đến khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Trong lòng Diệp Mặc suy nghĩ nói. Nửa giờ sau đó, theo trên tiểu hàn băng phong khói đen bao trùm xung quanh 10 km khu vực, trùng thiên trụ đen cũng dần dần hướng tới ổn định. Chỉ nghe được trên tiểu hàn băng phong lại lần nữa truyền đến một đạo tiểu hắc long tiếng long ngâm. Chủ nhân, mau rời đi phiến khu vực này, ta bộ phận lực lượng sắp giáng lâm. Tiểu hắc long hướng về Diệp Mặc truyền âm nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc không có chút gì do dự, mang theo một đám quan tài linh rời đi 10 km có hơn. Mà lúc này, tức ngày năng lượng màu đen trụ phảng phất một đạo thông hướng tinh không truyền tống trận đồng dạng, mở rộng một đạo màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trong, chín quả tản ra diệt thế khí tức ngôi sao màu đen, phảng phất nhận lấy tiểu hắc long triệu hoán, hướng về màn sáng phương hướng thần tốc bay tới. Đây chính là SS cấp quan linh sao Bạch Ma có chút khiếp sợ nhìn hướng màn sáng, thì thào nói nhỏ, nó vậy mà có thể dẫn động được ngoại tinh thần. Bạo Quân thấy thế, trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Nguyên bản nó lấy vì chính mình nắm giữ hai diệt long tiềm cái này tuyệt chiêu, đã là cường làm cho người khác giận sôi. Nhưng bây giờ, tiểu hắc long bày ra cái này một bộ phận năng lực thiên phú, hoàn toàn có thể cùng hai diệt long tiềm bất phân cao thấp. Long tộc không hổ là thiên chi tiêu tử a. Huyết mạch thiên phú hoàn toàn có thể nghiền ép chúng ta. Bạch Ma thở dài, nhìn về phía Bạo Quân cùng Thất Thất nói. Thất Thất nghe vậy, cũng là có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Long tộc xác thực trời sinh cường đại. Bất quá, tiểu hắc tiềm lực quá cao, đã không có tiến hóa cơ hội. Ít nhất tại hắn đạt tới thành niên kỳ phía trước, nó chỗ có năng lực đều sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Mà Thất Thất xem như cương thi, các ngươi xem như zombie. Tại chủ nhân bồi dưỡng bên dưới, khẳng định còn có thể phát sinh rất nhiều lần biến dị cùng tiến hóa. Thất Thất rất chờ mong chính mình về sau lại biến thành bộ dáng gì. Cho nên các ngươi cũng không nên nụ trí, cố gắng đi theo chủ nhân mạnh lên liền tốt. Thất Thất vô vô Bạo Quân cùng Bạch Ma, lên tiếng an ủi. Một bên, Diệp Mặc nghe nói như thế, cũng không khỏi nở một nụ cười. Yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì các ngươi tiềm lực khác biệt, mà đối với người nào bất công. Các ngươi tại trong mắt ta đều là thân mật nhất tốt đồng bạn, ta đối với các ngươi đều là đối xử như nhau. Diệp Mặc nhìn xem mấy vị quan tài linh, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Nếu biết rõ, xem như trấn quan sư, bồi dưỡng quan tài linh để phát sinh biến dị tiến hóa, cũng là mạnh lên trên đường mục tiêu một trong. Hiện tại Diệp Mặc rất biết rõ tiểu hắc long hiện nay cực hạn ở đâu, nhưng không rõ ràng mặt khác quan tài linh cực hạn. Có lẽ đợi đến Bạo Quân bọn họ đạt tới mát cấp phía sau, có khả năng lại lần nữa tiềm lực tiến giai lúc, tiểu hắc long có thể còn chưa trưởng thành cũng không nhất định. Chương 456, Hắc Long đang sợ bảng, hồng cơ áp lực. Chương 456, Hắc Long đáng sợ bảng, hồng cơ áp lực. 10 phút phía sau, theo chín quả to lớn ngôi sao màu đen bắt đầu tiếp cận năng lượng màu đen trụ bên trên màn sáng. Cái này chín quả ẩn chứa bàng bạc năng lượng ngôi sao màu đen, lập tức lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu thu nhỏ. Đợi đến cái này chín quả ngôi sao màu đen xếp thành một đường thẳng tiến vào năng lượng màu đen trụ về sau, đột nhiên một đạo tiếng long ngâm vang lên. Chỉ thấy một đầu thân dài tới ngàn mét khoảng chừng, toàn thân bị vảy màu đen bao khỏa, quanh thân quấn quanh lấy hai cái tràn đầy khí tức tử vong xiềng xích, đồng tử bên trong tản ra u ám lam sắc quang mang, bốn trảo hắc long đằng không mà lên, sau đó hướng về chín ngôi sao phương hướng bay đi. Theo hắc long thần tốc tiếp cận cái này chín quả phiên bản thu nhỏ ngôi sao, cái này chín quả ngôi sao màu đen nháy mắt như bật sống, vây quanh hắc long thân thể bắt đầu chuyển động. Đinh, chúc mừng ký chủ, tinh không tử tịch nghiệp long đã đạt tới ấu niên kỳ, ký chủ có thể sử dụng phá tà kim đồng xem xét quan tài linh bảng. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyên gia, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười. Không dễ dàng a, cuối cùng ấp, lúc sinh ra đời động tĩnh như thế lớn, ta ngược lại muốn xem tiểu gia hỏa này đến cùng có cỡ nào cường thiên phú. Diệp Mặc kích động nói. Sau đó trong mắt của hắn kim quang lóe lên, hướng thẳng đến trên bầu trời xoay quanh bơi lội nghề long nhìn sang. Quan tài linh, tinh không tử tịch nghiệp long, tiểu long, chủng tộc, long tộc, thi tộc, yêu ma tộc đẳng cấp, LV9 ấu niên kỳ, LV1 LV29, bên dưới một giai đoạn, trưởng thành kỳ LV30 LV49, trưởng thành kinh nghiệm, 0.300000 phong ấn cấp bậc, vĩnh hằng tử tinh quan, SS cấp, thiên phú, tử tịch nghiệp lực, khống chế tai nạn, cửu tiêu tinh thần chi lực, khống chế ngôi sao, không gian chi lực, khống chế không gian, thần lòng chi khu kỹ năng, thiên ngoại ngao du. Đặc thù, tinh không hấp động, đặc thù, tịch diệt lưu tinh, đặc thù, thần lòng chi uy, đặc thù, long xuất vĩ, đặc thù, liệt long chảo, đặc thù, tinh thần nhất kích, đặc thù, tử khí chiến thân, đặc thù, biến thân thuật tuyệt kỹ, vẫn lạc tinh thần, từ dị không gian hoặc thiên ngoại triệu hoán một viên hành tinh tiến hành hủy diệt đặc kích, thôn tinh tử khí, thôn phệ trong phạm vi nhất định chỗ có năng lượng thân thể, dùng cho khôi phục thương thế hoặc ngắn ngủi tăng cao thực lực. Nếu như thôn phệ bảo vật, cũng có thể đạt được nhất định trị số trưởng thành kinh nghiệm, thiếu hụt, không có độ thân mật, 100 trước mắt trạng thái, hương phấn có thể tiến hóa số lần, không có giới thiệu, trong thần thoại chân long tộc, bị long tổ lưu vong trí hắc ám vũ trụ, khống chế tai nạn cùng tử vong, là tà ác hóa thân. Không hổ là SS cấp long tộc, lại có 4 cái thiên phú. Mà còn cái này 4 cái thiên phú, chỉ xem danh tự liền biết có nhiều tuyệt. Diệp Mặc nhìn xem tiểu hắc long bảng, có chút kích động nói. Giờ khắc này, Diệp Mặc chỉ muốn nghiên cứu một phen tiểu hắc long chỗ có năng lực hiệu quả. Sau đó hắn không do dự, hướng thẳng đến xoay quanh tại phía trên tiểu hàn băng phong đầu này thân dài tới ngàn mét dài hắc long vẫy vây tay. Tiểu long, ngươi có thể thu nhỏ sao? Diệp Mặc hướng về xoay quanh tại trên tuyết sơn trống không ngàn mét cự long truyền âm nói. Nghe nói như thế, thân hình hắc long lắc một cái, bước lên lên khói đen, đem bao trùm tại cả tòa núi tuyết xung quanh tử khí chậm rãi hút vào trong cơ thể. Mà lúc này, theo tử khí tiêu tán, nguyên bản bị băng tuyết bao trùm núi tuyết đã kinh biến đến mức hoàn toàn tĩnh mịch, giống như minh thổ đồng dạng. Đợi đến Hắc Long đem tất cả khói đen hấp thu xong phía sau, thân hình của nó bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu 1 mét khoảng chừng, quanh thân bao quanh 9 quả màu đen viên cầu đáng yêu hấu long. "Chủ nhân, ta nhỏ đi." Tiểu Hắc Long truyền âm hồi đáp. Nói xong, trước người của nó đột nhiên xuất hiện một cái thâm thúy lô đen, sau đó nó trực tiếp chui vào trong đó, trong chớp mắt liền đi đến Diệp Mặc bà bay. Diệp Mặc nhìn xem xuất hiện ở đầu bay, đồng thời dùng sừng rồng thân mật cọ chính mình gò má Tiểu Hắc Long, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rất nhanh, Diệp Mặc để Tiểu Hắc Long đơn giản biểu diễn một phen chính mình năng lực. Diệp Mặc liền hiểu được, Tiểu Hắc Long quanh thân vờn quanh cái này 9 quả màu đen viên cầu, có thể dùng cho trực tiếp công kích cùng phòng ngự. Đồng thời cái này 9 ngôi sao, còn có được 9 loại khác biệt bản nguyên thuộc tính. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Băng. Cực âm chẳng lẽ nói chỉ kém một cái cực dương, Tiểu Long liền có thể tiến giai thành SSS cấp sao? Diệp Mặc nhìn xem cái này 9 quả màu đen viên cầu, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Đối với Diệp Mặc mà nói, hiện tại Tiểu Hắc Long trừ đẳng cấp đặc biệt thấp bên ngoài, một thân năng lực đã vượt xa cái khác quan tài linh. Trừ bạo quân thai diệt long thiểm, Bạch Ma thi khí chấn đãng cùng với thất thất cứu khổ độ ếch có thể cùng khách quan 1-2, mà khác quan tài linh tại trước mặt Tiểu Hắc Long chỉ có thể xưng là rác rưởi. Đúng lúc này, Diệp Mặc tựa hồ cảm giác được trong khế ước không gian hồng cơ có chút bất mãn. Diệp Mặc lập tức xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đem ý thức chìm vào trong khế ước không gian, an ủi, "Hồng cơ, ngươi huyết nguyên phong ấn với ta mà nói mới là tối cường, nếu như không có huyết nguyên phong ấn, ta đoán chừng sớm liền treo." Nghe nói như thế, Hồng cơ lập tức trợn nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, "Chủ nhân, ngài lúc nào có thể trở thành đỉnh phong chí tôn nha? Ta muốn chờ đến mát cấp 69 cấp về sau mới có cơ hội tiến giai thành S cấp, thời gian này cũng quá dài à. Chủ nhân ngài còn phải nhiều hơn kéo kéo ta nha. Có thể không cần ghét bỏ ta thiên phú yếu a." Hồng cơ trong giọng nói tràn đầy ưu oán. Nếu biết rõ, hiện tại Diệp Mặc đã đạt tới chuẩn truyền kỳ tầng thứ, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền có thể tùy ý sử dụng thông hồn thao khống. Đến lúc đó bạo quân, bạch ma hoặc là năng lực của Tiểu Hắc Long, có thể tùy ý Diệp Mặc khống chế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại thiên phú của Hồng cơ cùng đẳng cấp đã lạc hậu dưới tình huống, huyết nguyên phong ấn rất có thể đã xảy ra đào thải biên giới. Ít nhất ở trong lòng của Hồng cơ, nàng là cho là như vậy. Bởi vì tất cả mọi người đều nguyện ý thông hồn thao khống càng mạnh quan tài linh, không có người sẽ đi tuyển chọn yếu nhất quan tài linh ăn đòn. "Hồng cơ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ mau chóng trở thành đỉnh phong chí tôn, sau đó để ngươi tiến giai thành S cấp quan linh. Mà còn ngươi cũng không cần lo lắng ngươi sẽ đào thải. Ngươi thực lực chỉ là so bạo quân bọn họ yếu, mà không phải so mặt khác quan tài linh yếu. Ngươi nắm giữ huyết nguyên phong ấn cùng huyết tinh chi thân loại này thiên phú, có thể thời khắc cam đoan tính mạng của ta an toàn, còn có thể cho ta biên độ lớn tăng lên thực lực. Cho nên vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không đào thải." Diệp Mặc lại lần nữa hướng về Hồng cơ an ủi. Quả nhiên, Hồng cơ nghe đến Diệp Mặc lời này phía sau, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Xem như Diệp Mặc thủ hạ ngũ đại quan tài linh bên trong duy nhất một cái A cấp quan linh, Hồng cơ áp lực không thể bảo là không lớn. Bất quá tốt tại cái khác quan tài linh đủ mạnh, không cần nàng chính diện chém giết, chỉ cần đem năng lực bản thân đều giao cho Diệp Mặc sử dụng liền được. Nếu không, nếu quả thật đối mặt những cái kia đẳng cấp so nàng cao rất nhiều S cấp quan linh, cái kia nàng gần như không có hy vọng thắng lợi. Dù sao nàng không có giống mặt khác quan tài linh đồng dạng kết thúc cùng năng lực phòng ngự. Đỉnh phong chí tôn, muốn lên tới 69 cấp để Hồng cơ tiến đến giai, cái này có chút khó a, không biết phải hao phí bao lâu thời gian mới được. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy có áp lực lớn. Bất quá rất nhanh, Diệp Mặc liền đem suy nghĩ kéo lại, cũng không tiếp tục cân nhắc xa như vậy. Dù sao hiện tại bày ở trước mặt hắn chuyện quan trọng nhất, đó chính là trước đạt tới có khả năng cùng trong phục thi tháp thi vương vật tay tình trạng. Sau đó lại cướp đoạt trấn thi thần phù để thất thất tiến hóa, để Trần Lao phục sinh. Chương 457, thực lực tăng lên điên cuồng. Hắc Long trưởng thành nhiệm vụ chương 457, thực lực tăng lên điên cuồng. Hắc Long trưởng thành nhiệm vụ tiếp xuống 2 tháng, Diệp Mặc không có vội vã ra bí cảnh, mà là tại bí cảnh bên trong không ngừng đánh giết ma vật, đem bạo quân thất thất cùng thực lực của Bạch Ma tăng lên tới 54 cấp. Mà Hồng Cơ đẳng cấp mặc dù thấp một chút, thế nhưng cũng đạt tới 52 cấp. Lúc này, bạo quân những này S cấp quan linh thăng một cấp cần có kinh nghiệm, đã đột phá 65 V đốt đại quan. Bởi vì bí cảnh bên trong bình thường ma vật đẳng cấp đều tại 50 nhiều cấp giai đoạn này, cho nên Diệp Mặc hiện tại đánh giết một cái 50 nhiều cấp ma vật, chỉ có thể được đến 500 điểm tả hữu kinh nghiệm. Ý vị này, Diệp Mặc nghĩ muốn tiếp tục thăng cấp, mỗi lần cần đánh giết 1000 nhiều con dạng này ma vật. Đoán chừng lại săn giết một tuần thời gian, tòa này bí cảnh bên trong bình thường ma vật sẽ bị ta giết đến diệt tuyệt. Diệp Mặc đứng tại một chỗ núi tuyết bên trên, quan sát lên trước mắt liên miên sơn mạch, lông mày chậm rãi nhíu lại. Hiển nhiên, hiện tại bình thường ma vật số lượng cùng đẳng cấp đã khó mà thỏa mãn Diệp Mặc nhu cầu. Diệp Mặc không thể không đem ánh mắt chuyển qua trong thông thiên sơn mạch cái kia vài tòa loại cực lớn núi tuyết bên trên. Bên kia núi tuyết, cư trú rất nhiều phi long tộc bầy. Thực lực của bọn nó có lẽ sẽ không vượt qua 65 cấp, chỉ cần bọn họ trong tộc đàn trung vị quân vương không nhiều, có lẽ ta có thể thử một chút, đưa bọn họ trở thành tiểu quái quét. Diệp Mặc nhìn xem loại cực lớn núi tuyết vị trí, tự lẩm bẩm. Tuy nói trong khoảng thời gian này, những này phi long cũng không đến trêu chọc Diệp Mặc, nhưng những này phi long trung quy là thuộc về ma vật. Nếu như không phải bọn họ trở ngại tiểu Hắc Long huyết mạch uy hiếp cùng với thực lực bây giờ của Diệp Mặc, đoán chừng bọn họ đã sớm đem Diệp Mặc tháo thành tám khối. Đồng dạng, Diệp Mặc cũng không có nóng lòng đối với mấy cái này phi long độc thủ, bởi vì hắn phía trước xa xa dò xét một phen thông thiên sơn mạch đỉnh. Nhất về sau phát hiện trên đỉnh núi có mấy đạo tuyệt cường ánh mắt chính đang nhìn chúng hắn, để hắn cảm nhận được áp lực tăng gấp bội. Xem ra một tuần sau, ta chỉ có thể bí quá hóa liều đi trên đại tuyết sơn tàn sát long tộc. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một vẻ kiên định chi sắc. Rất nhanh, Diệp Mặc lại bắt đầu săn giết hình thức. Hắn đầu tiên là dọc theo Thông Thiên Sơn mạch chân núi chỗ tìm tòi một giờ, không có phát hiện bất luận cái gì ma vật vết tích. Bất quá Diệp Mặc cũng minh bạch hiện tại bí cảnh bên trong ma vật không đủ nhiều, cho nên hắn liên tục tìm tòi sau 5 tiếng, cuối cùng tại một cái lớn trong rừng rậm bao la, tìm tới một cái 55 cấp tả hữu mê lộc hung thú tộc đàn. Lần này Diệp Mặc không có triệu hoán quan tài linh, chỉ là hời hợt một quyền, liền trực tiếp vây sát gần 50 đầu mê lộc hung thú, lấy được 2 vạn nhiều kinh nghiệm. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Ngài quan tài linh, tinh không tử tịch nghiệp long trưởng thành kinh nghiệm đã đủ, đẳng cấp đạt tới 49 cấp. Hệ thống nhắc nhở. Tinh không tử tịch nghiệp long sắp từ trưởng thành kỳ trưởng thành đến á thành niên kỳ. Mời ký chủ tìm một cái an toàn nơi, đồng thời cung cấp đại lượng thiên tài địa bảo, hiệp trợ tinh không tử tịch nghiệp long hoàn thành thuế biến. Nhanh như vậy liền quét đầy 300 vạn kinh nghiệm. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì tiểu hắc long mỗi lần trưởng thành thanh điểm kinh nghiệm quá dài, cho nên Diệp Mặc không có một mực đi quan tâm, chỉ là thường thường đi nhìn một chút. Mà con Diệp Mặc bình thường cũng luôn là lấy ra đại lượng hy hữu tài liệu đi đút nuôi tiểu hắc long, cho nên tiểu hắc long trưởng thành kinh nghiệm gần như vẫn luôn đang gia tăng. Cho nên Diệp Mặc dứt khoát che giấu tiểu hắc long lấy được kinh nghiệm giá trị hệ thống nhắc nhở. Tiểu long trưởng thành đến 50 cấp á thành niên kỳ, đã có khả năng tạo thành đáng sợ sức chiến đấu, xem ra nó lập tức sẽ trở thành ta trung cực đại sát khí. Trên mặt Diệp Mặc lộ ra hưng phấn nụ cười. Nếu biết rõ, tiểu hắc long sức chiến đấu cùng bình thường quan tài linh khác biệt. Nó mỗi tiến vào một cái giai đoạn trưởng thành, trên lý luận liền có thể phát huy ra giai đoạn này sức chiến đấu hạn. Nhưng bởi vì nó phát huy sức chiến đấu hạn lại cùng tự thân sức chịu đựng cùng với Diệp Mặc linh lực tổng lượng tương quan, cho nên tiểu hắc long có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, toàn bộ muốn quyết định ở Diệp Mặc. Sớm tại 2 tháng trước, tiểu hắc long vừa tới đạt 31 cấp, ở vào trưởng thành kỳ giai đoạn thời điểm, Diệp Mặc liền thử qua để phát huy ra 49 cấp trưởng thành kỳ đỉnh phong thực lực. Mặc dù lúc ấy tiểu hắc long dùng đại chiêu triệu hoán một viên đường kính vượt qua ngàn mét cấp tiên thạch, nhưng một chiêu này vô luận là uy lực hay là linh lực tiêu hao, chi phí hiệu quả đều kém xa tích tắc sử dụng thai diệt long thiểm. Một chiêu này vẫn lạc tinh thần nhìn qua là lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nhưng đồng dạng, một chiêu này lại trực tiếp dành thời gian Diệp Mặc hơn phân nửa linh lực. Mà tiểu hắc long bởi vì vượt phụ tải sử dụng sát chiêu, cũng bởi vậy hôn mê nửa tháng. Nếu như bây giờ gặp phải sinh tử tồn vong thời khắc, ta trên lý luận có thể để tiểu long phát huy ra 69 cấp thực lực, để nó trực tiếp dây thánh vực cường giả cũng không phải là không được. Nhưng hậu quả khẳng định là ta linh lực thâm hụt, nháy mắt bị rút khô thành cho bụi. Mà tiểu long cũng tương tự lại bởi vậy nhận đến trọng thương, trực tiếp bị lưu đẩy tới dị không gian bên trong, thậm chí tại trong vòng ngàn năm đều không thể khôi phục. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ thầm. Rất nhanh, Diệp Mặc đem những ý nghĩ này ném ra sau đầu. Đợi đến hắn trở lại núi tuyết doanh địa phía sau, chuẩn bị lấy ra chân bảo cung cấp tiểu hắc long trưởng thành lúc, đột nhiên một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ nắm giữ chân bảo, chí bảo số lượng tổng là 300 kiện, không đủ để chống đỡ tinh không tử tịch nghiệp long trưởng thành đến á thành niên kỳ. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Đinh. Mời ký chủ trong vòng 1 tháng góp đủ 2000 kiện bảo vật, đồng thời để tinh không tử tịch nghiệp long trưởng thành đến á thành niên kỳ. Nhiệm vụ ban thưởng, S cấp tiềm lực để thăng của chủ. Nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt. Nhiệm vụ đến ngược, 29 ngày 59 phân 55 giây. Hệ thống nhiệm vụ. Nghe đến bất thình lình hệ thống nhắc nhở, Diệp Mặc lập tức khiếp sợ. Trong 1 tháng góp đủ 2000 kiện chân bảo hoặc là chí bảo, cái này nhiệm vụ độ khó là tương đối lớn a. Diệp Mặc khiếp sợ sau khi không nhịn được chật chật lưỡi nói. Nguyên bản hắn từ lương phó hội trưởng nơi đó được đến bảo vật là có nhỏ như vậy 2000 kiện. Thế nhưng khoảng thời gian này đến nay vì tăng lên tiểu hắc long trưởng thành kinh nghiệm, những bảo vật này đều sắp bị hắn thua sạch. Vừa vận S cấp tiềm lực để thăng quyển trục có thể cho Hồng Cơ dùng đến, cho nên ta nhất định phải hoàn thành cái này nhiệm vụ. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ điên cuồng. Đối với hắn mà nói, cái này nhiệm vụ đến vô cùng kịp thời. Đối hắn quan tài linh tăng lên cũng là vô cùng to lớn. Một khi bỏ lỡ, có thể tại rất dài thời gian bên trong đều sẽ không gặp phải. Liền xem như đi đoạt hoặc là đi mượn, ta cũng nhất định phải đem cái này 1700 kiện chân bảo bổ đủ. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ đến cái này, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem tất cả quan tài linh thu hồi khế ước không gian. Sau đó lấy toàn bộ nhanh rời đi núi tuyết, hướng về bí cảnh lối vào chỗ bay đi. Chương 458, thông hồn thao khống. Tà tên Huyền Tôn. Chương 458, thông hồn thao khống. Tà tên Huyền Tôn. Diệp Mặc rời đi bí cảnh phía sau, chuyện thứ nhất chính là bắt đầu quy hoạch làm sao thu hoạch được cái này 1700 kiện chân bảo sự tình. Đối với Diệp Mặc mà nói, muốn thu hoạch được cái này 1700 kiện chân bảo độ khó không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Đầu tiên Diệp Mặc nghĩ tới rồi đi tìm người mượn. Thế nhưng nghĩ tới chính mình nhận biết trong những người này, trên cơ bản đều không có chính mình có tiền, Diệp Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trên người Lâm lão khẳng định là không có nhiều chân bảo, có lẽ ta có thể đi hỏi một chút Trương bản tử, mặc dù hắn không có tiền, nhưng hắn ra xem như tiên sư phụ trưởng môn, khẳng định sẽ có một ít nội tình. Trong lòng Diệp Mặc suy nghĩ nói, bởi vì khoảng thời gian này điên cuồng để tiểu hắc long trưởng thành nguyên nhân, Diệp Mặc không những dùng hết đại lượng tài liệu chân quý, càng là gần như đem thất giai tinh hạch toàn bộ dùng xong. Hiện nay trên đầu ngón tay của hắn trừ 300 kiện tài liệu chân quý bên ngoài, còn lại thất giai tinh hạch cũng chỉ có 100 viên tà hữu. 100 viên thất giai tinh hạch, vật khí tốt tối đa cũng liền có thể mua được 200 kiện chân bảo. Xem ra ta cần phải đi một chút cỡ lớn giám định hội giám định quan tài, hoặc là đi đầu cơ trục lợi quan tài. Nếu như cuối cùng 10 trời còn chưa có góp đủ cái này 2000 kiện tài liệu, vậy liền đem những cái kia cựu nhân nhà tịch thu. Diệp Mặc con mắt nhắm lại, ngữ khí lạnh như băng nói, nếu biết rõ, hắn hiện tại có thể là một tên truyền kỳ tứ tinh cường giả. Nếu là luận ngạnh thực lực, Diệp Mặc có lấy thủ hạ cái này 5 vị cường đại quan tài linh xem như cậy vào, hoàn toàn có thể cùng chung vị trí tôn tách ra vào tay. Thậm chí hắn muốn đánh giết trí tôn lục tinh cường giả, cũng không phải là không thể được. Bởi vì chuyện của tiểu giao, quang đầu trí tôn cùng trường tu trí tôn hai gia hỏa này đã cùng ta đến không chết không thôi trình độ. Hai người bọn họ đều là trí tôn lục tinh, cho dù là liên thủ, ta cũng hồn nhiên không sợ. Còn có âm dương đoàn săn mộ, ta giết bọn hắn người, cái này cửu đoán đã kết xuống. Ta nhất định không có khả năng để bọn họ trôi qua vui vẻ như vậy. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia sắc ý, đây chính là thực lực cường đại mang đến cho hắn sức mạnh. Diệp Mặc ra bí cảnh phía sau, lúc này đồng thời không có đi xa. Hắn tại Bắc Bộ đại sa mạc chỗ này trong di tích tùy ý tìm cái điểm dừng chân. Sau đó bằng vào trong trí nhớ Trần Lao đối hắn dạy bảo, chuẩn bị luyện tập thông hồn thao khống. Có lẽ là bởi vì thiên phú rất mạnh nguyên nhân, Diệp Mặc chỉ là thử 3 lần, cũng đã nhẹ nhõm nắm giữ thông hồn thao khống mấu chốt. Bây giờ thông hồn thao khống đã học được. Như vậy tiếp xuống, ta sẽ tiết kiệm đại lượng đi đường thời gian. Diệp Mặc khóe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý nói, nghĩ đến cái này, trong tay Diệp Mặc lập tức tỏa ra từng sợi kim quang. Chỉ thấy hắn thần tốc ném ra một cái trận pháp, đem một cái lóe ra chói mắt hào quang màu tím tử tinh quan tài triệu hoán mà ra. "Tiểu Long, ra đi, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một phen." Diệp Mặc nhìn về phía tử tinh quan, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Tiểu Hắc Long nghe vậy, vội vàng từ trong tử tinh quan tài bật ra, sau đó quanh quẩn trên không trung một vòng, biến thành một tên chừng một thước tám, trên người mặc lộng lấy màu đen long bào, chắp hai tay sau lưng, quanh thân bị ngôi sao màu đen vây quanh, dài một đôi bá khí sừng rồng, khí chất lộ ra đến vô cùng lạnh lùng thiếu niên. Lúc này, lập tức liền muốn đi vào á thành niên kỳ tiểu Hắc Long, cùng lúc trước gấu niên kỳ bộ kia tròn vo dáng dấp hoàn toàn khác biệt. Hiện tại tiểu Hắc Long vô luận là khí chất vẫn là tính cách, đã kinh biến đến mức tương đối thành thục, nhìn qua tự mang một loại bệ nghệ vạn vật cao ngạo. Nhất là trên người tiểu Hắc Long thỉnh thoảng tỏa ra một tia khí tức tử vong, càng là lộ ra sinh ra chớ gần. "Chủ, ngài tìm ta có chuyện gì thương lượng?" Lạnh lùng thiếu niên nhìn hướng Diệp Mặc, đội vàng thả xuống beo tại sau lưng hai tay, lạnh lùng mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp, hơi nghi hoặc một chút nói. Diệp Mặc thấy thế, cũng không có vòng vo, liền trực tiếp sảng khoái hướng về đối phương nói: "Tiểu Long, ta đã nắm giữ thông hồn thao khống, cho nên ta chuẩn bị ngự sử nhục thể của ngươi, sau đó quen thuộc một đoạn thời gian." Tuy nói tiểu Hắc Long cùng Diệp Mặc độ thân mật là mát trị số, hoàn toàn có thể không cần hỏi thăm, trực tiếp ngự sử đối phương nhục thân. Nhưng Diệp Mặc xem như một tên ưu tú khế ước chủ, cũng không có đem quan tài linh trở thành công cụ, mà là trở thành đồng bạn đồng dạng. Cho nên cho dù là tại độ thân mật tại mát trị số dưới tình huống, Diệp Mặc cũng sẽ cùng đối phương chào hỏi một tiếng. "Chủ, ngài nghĩ ngự sử cơ thể tiểu Long, hoàn toàn không cần cùng tiểu Long nói." Tiểu Hắc Long nhìn hướng Diệp Mặc, ngữ khí cực kỳ nói nghiêm túc. Đối với tiểu Hắc Long mà nói, nó hoàn toàn chính là bị Diệp Mặc dùng một cái máu một cái tài liệu nuôi lớn. Cho nên trên thế giới này, Diệp Mặc chính là nó thân cận nhất tín nhiệm nhất, hoàn toàn đáng giá phó thác sinh tử người. Dù cho Diệp Mặc hiện tại muốn ngự sử nhục thân của nó đi chịu chết, nó cũng sẽ không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ, sẽ chỉ liều lĩnh phối hợp Diệp Mặc. Nghe lời của tiểu Hắc Long, trên mặt Diệp Mặc cũng là hiện ra một vẻ mỉm cười. Sau đó hắn đi đến tiểu Hắc Long bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, "Đã như vậy, vậy chỉ có thể ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Nếu là ngươi cảm thấy quan tài bên trong quá khó chịu, muốn đi ra đi lại, cái kia liền trực tiếp cùng ta nói." "Tốt." Tiểu Hắc Long gật đầu nói. Nói xong, Diệp Mặc cũng không có chút gì do dự, thẳng tắp hướng về Vĩnh Hằng Tử Tinh Quan đi đến. Đợi đến Diệp Mặc tiến vào quan tài trung hậu, hắn lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một giây sau, một vệt kim quang nháy mắt từ trong cơ thể của Diệp Mặc lao ra, sau đó kim quang biến thành một đạo hư ảo bóng người, trực tiếp dung nhập trong cơ thể của tiểu Hắc Long. Mà cơ thể tiểu Hắc Long tại dung nhập linh hồn của Diệp Mặc phía sau, cũng là xuất hiện một đạo khói đen, hướng thẳng đến Tử Tinh Quan phương hướng mà tới. Một phút phía sau, đợi đến Tử Tinh Quan vách quan tài che lên, sau đó theo trận pháp biến mất phía sau. Lúc này đã hoàn thành thông hồn Diệp Mặc, đột nhiên mở mắt. Tựa hồ là cảm nhận được tinh không tử tịch nghiệp long nhục thân bên trong liên tục không ngừng bàng bạc năng lượng, Diệp Mặc lập tức nhịn không được hét lớn một tiếng. "Giống!" Một đạo vô cùng kinh khủng long khiếu âm thanh từ Diệp Mặc trong miệng truyền ra. Chỉ thấy kinh khủng long uy hóa thành màu đen thao thiên cự lãng đồng dạng, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Diệp Mặc dưới chân tòa này vốn là rách nát không chịu nổi di tích, lúc này ở long uy mãnh liệt xung kích bên dưới, vậy mà trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này sẽ là của SS cấp long tộc lực lượng sao? Đây quả thực quá mạnh. Diệp Mặc khóe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười nói. Rất nhanh, Diệp Mặc hoạt động một phen gân cốt. Đợi đến hoàn toàn quen thuộc cơ thể tiểu Hắc Long về sau, Diệp Mặc càng đối thực lực bây giờ cảm thấy tự tin. Hiện tại ta có thể đích thân dùng ra tiểu Long chỗ có năng lực. Cái này ý vị, ta chính là Hắc Long. Ta hiện tại cái bộ dáng này, chỉ cần thay đổi một cái thanh âm của mình, cho dù là đi tới trước mặt Lâm lão, hắn cũng tuyệt đối không nhận ra. Trong lòng Diệp Mặc suy tư nói, nghĩ đến cái này, Diệp Mặc chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ nhiều một tấm thân phận. Dù sao gặp qua tiểu Long bản thể trấn quan sư, chứ âm dương đoàn săn mộ mấy cái kia chạy trốn bên ngoài, liền không có người nào nữa. Có lẽ ta dùng cái này thân phận mới lời nói, có thể tránh được mất không ít phiền phức. Ha ha, cái kia kể từ đó, ta muốn báo thủ những cái kia cựu nhân hoặc là cướp đoạt tài liệu, há không phải không biết liên lụy đến chính mình thân bằng hảo hữu. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ mặt hưng phấn, không khỏi cười ra tiếng nói. Giờ khắc này, Diệp Mặc lập tức cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, bởi vì, hắn về sau nếu là chọc ra một chút cái soạn, cũng hoàn toàn sẽ không bộc lộ ra thân phận chân thật. Xem ra ta muốn một lần nữa cho Tiểu Long lấy một cái tên. Cương ngại như vậy tồn tại, nếu như kêu Tiểu Long cũng quá qua loa. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, lập tức lâm vào suy nghĩ bên trong. Bạo Quân, Bạch Ma, Hồng Cơ. Có. Diệp Mặc suy nghĩ mấy phút, lập tức trong mắt sáng lên, sau đó tự lẩm bẩm, tiểu long tử ta nuôi lớn, ta như tiểu long chi phụ. Hiện tại tiểu long lại cùng ta linh hồn trao đổi, cái kia tên tiểu long ứng với ta gần. Đen là mực, mực chính là huyền. Long lại chính là cựu ngũ chí tôn. Đã như vậy, vậy ta cùng tiểu long mới xưng hô, không bằng liền gọi là huyền tôn. Chương 459, cùng Trương Tuyệt Trần trò chuyện. Thiên sư phủ nguy cơ. Chương 459, cùng Trương Tuyệt Trần trò chuyện. Thiên sư phủ nguy cơ. Diệp Mặc nghĩ kỹ mới xưng hô phía sau, liền chuẩn bị không tại nguyên chỗ lưu lại. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành một đầu chín sao vờn quanh hắc long, xuyên qua không gian lỗ đen, đi tới bên ngoài tây bắc đặc huấn căn cứ hẻm núi bên trên. Khoảng cách Trương Chí Tôn đám người đi đuổi bắt Tiêu lão cẩu đã qua gần tới 4 tháng. Cũng không biết Tiêu lão cẩu hiện tại sống hay chết. Diệp Mặc nhìn xem hẻm núi sơn mạch phía sau to lớn đặc huấn căn cứ, trong lòng như có điều suy nghĩ nói, nếu như Tiêu lão cẩu bị bắt, hoặc là bỏ mình, vậy ta hiện tại có thể đi gia tộc của hắn bên trong, trực tiếp đem nhà của hắn tịch thu. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc trực tiếp cầm lên điện thoại, sau đó bấm số điện thoại của Trương Tuyệt Trần. Theo điện thoại kết nối, một đạo vô cùng thanh âm kinh ngạc lập tức từ trong điện thoại truyền ra. Đậu phộng, đậu phộng, Diệp ca, ngươi không có chết à? Âm thanh của Trương Tuyệt Trần lộ ra cực kỳ khoa trương. 3 tháng rưỡi à? Ta còn tưởng rằng ngươi bản tử, bớt nói nhiều lời, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Diệp Mặc trực tiếp cắt đứt lời của Trương Tuyệt Trần, ngữ khí bình thản nói. Ngạch, Diệp ca ngươi nói. Bản tử, ta hỏi ngươi, ngươi ra ra cùng Táng Hồn Giáo hộ pháp ở giữa chiến đấu kết quả làm sao? Diệp Mặc hỏi. Nghe nói như thế, đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Sau đó ngựa khí lập tức thay đổi đến có chút trở nên nặng nề. Diệp ca, ta ra ra lúc ấy dắt tay Mạnh Chí Tôn cùng Hồng Phong Quỷ Vương đem Táng Hồn Giáo bên trái hữu hộ pháp chém giết, đồng thời cũng đem Táng Hồn Giáo đại hộ pháp đánh phải trọng thương chạy trốn. Chỉ bất quá, bởi vì Táng Hồn Giáo bên trái hữu hộ pháp bị chém, dẫn đến Táng Hồn Giáo tổn thất nặng nề, cho nên Táng Hồn Giáo thủ lĩnh bệnh mà không thương thế của Cố Xuất Quan, tại ta ra ra về thiền sư phụ trên đường, đem ta ra ra Mạnh Chí Tôn cùng Hồng Phong Quỷ Vương đánh thành sắp chết trạng thái. Tốt tại Lâm sư thúc tổ kịp thời rời đi thiền sư phụ đi cứu viện, không phải vậy ta ra ra có thể muốn bất lạc. Trương Tuyệt Trần trong giọng nói để lộ ra bi thương chi sắc, hồi đáp. Nghe nói như thế, sắc mặt Diệp Mặc lập tức cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù Trương Chí Tôn đám người đối mặt Táng Hồn Giáo ba đại hộ pháp lúc lấy được đại thắng, nhưng hắn không nghĩ tới Trương Chí Tôn đám người một trận chiến này, vậy mà lại ép đến Táng Hồn Giáo thủ lĩnh chó cùng rất dậu. Nếu biết rõ, Táng Hồn Giáo thủ lĩnh là một tên thánh vực cường giả, cho dù là đối phương thụ thương chưa lành, thánh vực cường giả muốn đối phó trải qua một tràng liều chết đại chiến ba tên chí tôn, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ dễ dàng sự tình. Liên tại trong lòng Diệp Mặc cảm khái thời điểm, âm thanh của Trương Tuyệt Trần đột nhiên lại từ trong điện thoại truyền ra. Diệp ca, hiện tại toàn bộ Thiên sư phủ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không cần đến Thiên sư phủ. Đúng, ngươi tuyệt đối không cần bộc lộ ra tung tích của ngươi, nếu không Lâm sư thúc tổ cố gắng liền uổng phí. Nghe lấy Trương Tuyệt Trần cái này lo lắng ngữ khí, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bạn tử, đem ngươi biết rõ tình huống toàn bộ nói cho ta. Diệp Mặc liền vội vàng hỏi. Diệp ca, lúc ấy Lâm sư thúc tổ tiến đến cứu ta ra ra bọn họ thời điểm, Táng Hồn Giáo thủ lĩnh cũng không có đối Lâm sư thúc tổ độc thủ, mà là uy hiếp Lâm sư thúc tổ, để hắn trong vòng nửa năm tìm tới ngươi, sau đó để ngươi giao ra Vĩnh Hằng Tử Tinh Quan. Nếu như kỳ hạn vừa đến, Lâm sư thúc tổ không có đem ngươi giao ra lời nói, Táng Hồn Giáo thủ lĩnh liền sẽ hiện thân diệt đi Thiên sư phủ, sau đó thả ra chấn áp tại bên trong phục thi tháp chủ tể cấp thi vương. Trong điện thoại truyền đến Trương Việt Trần có chút sợ hãi âm thanh. Diệp Mặc nghe vậy, sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi, không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Từ khi hắn thu hoạch được Vĩnh Hằng Tử Tinh Quan phía sau, vẫn bị người của Tiêu lão cẩu nhớ thương. Nguyên bản Tiêu lão cẩu trở ngại Lâm lão đám người che chở chính mình, chỉ dám trong bóng tối đối với chính mình hạ thủ. Nhưng bây giờ Tiêu lão cẩu đã chết, nhảy ra ngoài một cái thực lực càng mạnh Táng Hồn Giáo thủ lĩnh. Bởi vì Táng Hồn Giáo thủ lĩnh đạt tới thánh vực tầng thứ, cho nên đối phương cũng không chơi yếu đất, trực tiếp liền hướng Lâm Chí Tôn điểm dành muốn Vĩnh Hằng Tử Tinh Quan, đồng thời cho ra mức cực hạn uy hiếp. Nếu biết rõ, nếu như chỉ là Táng Hồn Giáo thủ lĩnh lời nói, Diệt Ma quân đoàn tất cả chí tôn thủ tọa cộng lại, có lẽ còn có thể chống lại một hai. Nhưng chỉ cần hai phe nhân mã tại trên Thiên sư phủ đánh nhau, cái kia tất nhiên sẽ phá hủy phục thi tháp, để bất tử thi tướng trốn ra được. Một khi bất tử thi tướng trốn ra được, tại Lâm lão cùng Trương Chí Tôn đám người thụ thương dưới tình huống, Diệt Ma quân đoàn tất cả chí tôn thủ tọa liên thủ cũng vô pháp dung chuyển nó cùng Táng Hồn Giáo thủ lĩnh. Đến lúc đó, không những Tiên sư phủ cùng Tây Giang căn cứ thị sẽ máu chảy thành sông, toàn bộ Đại Hạ quốc cũng có thể lại bởi vậy phát sinh tai nạn khó có thể tưởng tượng. Khoảng cách nửa năm vẫn là hơn 2 tháng thời gian, đến lúc đó Lâm lão khẳng định sẽ liên hệ không ít chí tôn đến Tiên sư phủ chống cự Táng Hồn Giáo thủ lĩnh. Nếu như ta có thể đem Huyền Tôn bồi dưỡng đến Á Trường Thành, đồng thời còn có khả năng đem thực lực tăng lên tới thượng vị chuyển kỳ lời nói, như vậy cái này tình thế chắc chắn phải chết, còn có một tia cơ hội giải. Nếu như thực tế không được, vậy ta cũng chỉ có thể lấy Huyền Tôn thân phận chui vào Thiên sư phủ, sau đó cưỡng ép mang đi Lâm lão đám người, đem mạng của bọn hắn bảo vệ phía sau lại bàn bạc kỹ hơn. Diệp Mặc cau mày, sắc mặt lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Mặc đã làm tốt dự tính xấu nhất, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì tự tin có khả năng trong 2 tháng trở thành chí tôn cường giả. Chỉ cần không cách nào trở thành chí tôn, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp làm đến vượt cấp đánh giết chủ tể. Đương nhiên, Diệp Mặc trên lý luận có thể hao hết linh lực của mình cùng tính mệnh, để Huyền Tôn phát huy ra có thể mạnh hơn thánh vực người công kích. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, không thể nghi ngờ là đối với chính mình mặt khác quan tài linh cực kỳ không phụ trách biểu hiện. Nếu biết rõ, một khi Diệp Mặc bỏ mình, như vậy bạo quân chờ quan tài linh liền sẽ trực tiếp bị lưu vong đến dị không gian bên trong, sau đó bị phong ấn ở quan tài bên trong, không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Bất quá tốt tại thực lực bây giờ của Diệp Mặc cũng rất mạnh, đến lúc đó cho dù là Lâm Chí Tôn muốn phản kháng lời nói, Diệp Mặc cũng có thể đem cưỡng ép mang đi. Thậm chí, nếu như Diệp Mặc can đảm lớn một chút, tại biết rõ bất tử thi tướng sẽ được thả ra điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có thể trước thời hạn hái chấn thi thần phủ, mang theo Lâm lão trở thân bằng hảo hữu chôn đi. Ban tử, ngươi cùng Lâm lão nói một tiếng, liền nói để hắn không cần lo lắng ta. Đúng, ngươi cũng không sao trương. Đến lúc đó ta có biện pháp mang các ngươi an toàn rời đi thiên sư phủ. Đến mức tiểu giao bên kia, ngươi liền thay ta chuyển đạt bên dưới, để nàng không cần phải sợ, để nàng tin tưởng ta, tất cả sẽ có kỳ tích. Diệp Mặc hít một hơi thật sâu nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Chương 460, hỏi thăm Tiêu gia tộc địa. Chương 460, hỏi thăm Tiêu gia tộc địa. Bởi vì mấy tháng trước Tây Bắc đặt huấn căn cứ một đám truyền kỳ cường giả bị người tập kích dẫn đến hoàn diện, đồng thời Tiêu Chí Tôn là tin tức về Táng Hồn giáo hộ pháp truyền ra. Lúc này trong Tây Bắc đặt huấn căn cứ trải qua một lần huyết tinh quét dọn, Diệt Ma quân đoàn đem tất cả nút ở trong căn cứ Táng Hồn giáo dư nghiệt đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Mà khối này vốn là vốn thuộc về Tiêu hộ pháp địa bàn, hiện tại đã sớm bị Diệt Ma quân đoàn điều chỉnh lại một tên trung vị trí tôn tọa trấn. Đến mức cái kia mấy trăm tên tại chỗ này đặt huấn đệ tử, cũng sớm đã bị Diệt Ma quân đoàn chuyển rời đến từ quân đoàn đệ nhất bảo hộ thần nắm trong tay trong cổ thành căn cứ thị. Tây Bắc đặt huấn căn cứ, trước chỉ huy đại lâu. Theo một đạo lỗ đen đột nhiên xuất hiện, một tên trên người mặc hắc long bào, quanh thân bị chín quả màu đen viên cầu vờn quanh lạnh lùng thanh niên, chậm rãi từ trong lỗ đen đi ra. Như ta đoán, Tây Bắc đặt huấn căn cứ đã bị mới tới Chí Tôn tiếp nhận. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt chỉ huy đại lâu, lẩm bẩm nói, cũng không biết Tiêu lão cậu gia tộc có hay không bị tên này mới tới Chí Tôn tịch thu. Xem ra cần phải hỏi một chút tên này Chí Tôn mới được. Trong lòng Diệp Mặc như có điều suy nghĩ nói. Lúc này, trong chỉ huy đại lâu một gian trong phòng chỉ huy, một tên trên người mặc màu xanh lá cây đậm Diệt Ma quân đoàn trang phục mặt chữ quốc trung niên tựa hồ cảm nhận được cái gì dị thường. Sau đó hắn đem thần thức phát tán ra, đột nhiên phát hiện chỉ huy đại lâu phía dưới trên đường, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên tràn đầy khí tức tử vong thanh niên. Ân, hắn là ai? Chỉ là thực lực của trung vị truyền kỳ, thế mà liền có thể tại bản tọa dưới mí mắt chui vào Tây Bắc đặc huấn căn cứ. Mặt chữ quốc trung niên đánh giá Diệp Mặc, khẽ nhíu mày nói. Nghĩ đến cái này, mặt chữ quốc trung niên chậm rãi từ trên ghế làm việc đứng lên, sau đó biến thành một đạo lưu quang, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Diệp Mặc. A, đây là thông hồn. Mặt chữ quốc trung niên nhìn xem Diệp Mặc cái bộ dáng này, không nhịn được nhíu mày nói. Tựa hồ không có cảm nhận được Diệp Mặc các ý, mặt chữ quốc trung niên nguyên bản để phòng tâm lập tức buông xuống không ít. Với hắn mà nói, trước mắt người này cho dù là sử dụng thông hồn thao khống, thực lực cũng so hắn thấp dòng dã 12 sao. Cho nên, thanh niên trước mắt mặc dù quỷ dị, nhưng lại đối hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. "Ngươi tốt, ta là Tây Bắc đặc huấn căn cứ tân nhiệm thủ tọa, Long Hạo. Không biết các hạ đến Tây Bắc đặc huấn căn cứ là vì chuyện gì?" Long Hạo nhìn hướng Diệp Mặc, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ nói. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt ngược lại là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nếu biết rõ, hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong Tây Bắc đặc huấn căn cứ, là thuộc về không mời mà đến. Nếu là đổi lại cái khác Chí Tôn, ít nhất sẽ bởi vì cái này sự tình, đối hắn không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Mà trước mắt tên này gọi là Long Hạo Chí Tôn, không những không có sinh ra bất kỳ tâm tình gì, đồng thời lộ ra rất dễ nói chuyện. Điều này không khỏi làm Diệp Mặc cũng nguyện ý biểu lộ ra thiện ý ngươi tốt, các hạ có thể xưng hô ta là Huyền Tôn. Lần này ta mạo muội xâm nhập các hạ quản hạt khu vực, nhưng thật ra là có kiện sự tình cần điều tra rõ ràng. Nếu là các hạ biết, mong rằng cảm giác một phen. Diệp Mặc hướng về Long Hạo chắp tay nói. Nghe nói như thế, Long Hạo quan sát Diệp Mặc một cái, suy tư sau một lát, liền hướng về Diệp Mặc nhẹ gật đầu, các hạ có cái gì muốn hỏi? Nếu là Long Mỗ biết, tự nhiên sẽ toàn bộ cảm giác. Long Chí Tôn kỳ thật ta tới đây là muốn hướng ngươi hỏi thăm một phen. Táng Hồn giáo gia tộc của Tiêu Hộ Pháp có hay không bị Diệt Ma quân đoàn diệt trừ? Diệp Mặc nhìn thẳng Long Chí Tôn, ngữ khí bình thản hỏi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Long Chí Tôn nháy mắt âm trầm xuống, quanh thân bộc phát ra một trận cường đại linh lực, có chút cảnh giác nhìn hướng Diệp Mặc nói, các hạ hỏi cái này làm gì? Đối với Táng Hồn giáo, Long Chí Tôn có thể là cực độ kiêu thị, bởi vì thân phận của hắn cực kỳ khủng bố, chính là Diệt Ma quân đoàn còn sót lại chi thứ nhất trụ bảo hộ thần, phong thần lòng cảnh thân đệ đệ. Cho nên phạm là nâng lên Táng Hồn giáo, Long Chí Tôn liền sẽ đánh tới vạn phần tinh thần đến. Long Chí Tôn, ta cùng Tiêu lão cậu có huyết hải thâm cửu, còn mời ngươi báo cho ta một phen, Tiêu gia tộc địa chỗ ở nơi nào? Ta nghĩ đem Tiêu gia diệt. Diệp Mặc trong giọng nói tràn đầy vô hạn sát ý nói. Long Hạo nghe vậy, nguyên bản đối với Diệp Mặc cảnh giác, lập tức biến mất hơn phân nửa. Sau đó trên mặt hắn lộ ra một tia sảng khoái nụ cười, đội vàng lắc đầu nói, Tiêu lão cậu chính là Táng Hồn giáo chó săn, cho nên thân phận của hắn tại bạo lộ ra phía sau, Long Mỗ liền ngay lập tức đi tới nơi này, đem gia tộc của hắn cho hoành thành phế tích. Đến mức Tiêu gia tộc nhân cùng thủ hạ, Long Mộ cũng đã đem bọn họ giam giữ tại Tây Bắc đặc huấn căn cứ trong địa lao. Chỉ cần điều tra rõ ràng thân thể bọn hắn phần là Táng Hồn giáo thành viên, Long Mộ liền sẽ đem bọn họ đánh vào trong địa ngục, để bọn họ vạn kiếp bất phục. Trong mắt Long Chí Tôn hiện lên một tia phẫn nộ, tựa hồ đối với Táng Hồn giáo người cực kỳ tức hận. Nghe nói như thế, Diệp Mặc cũng tự biết đi Tiêu gia tộc địa tầm bảo vô vọng. Sau đó hắn liền hướng về Long Chí Tôn chắp tay nói, "Long Chí Tôn, quay dậy. Nếu Tiêu gia đã bị diệt, vậy ta liền xin cáo từ trước." Diệp Mặc ngữ khí bình thản nói. Long Chí Tôn nghe vậy, ngược lại là không nói thêm gì. dù sao hắn cùng Diệp Mặc chỉ là gặp mặt một lần, vẹn vẹn tính toán nhân sinh bên trong khách qua đường mà thôi. Các hạ, cái kia Long Mỗ liền không lưu ngươi, đi thong thả không tiễn. Long Chí Tôn lộ ra vẻ tươi cười nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Sau đó hắn chậm rãi quay người, đồng thời trước người mở ra một đạo lỗ đen, sau đó không nhanh không chậm bước vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Long Chí Tôn nhìn thấy Tuấn Thiểm tức thì lỗ đen, cùng với Diệp Mặc biến mất bóng người, cả người kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ, lộ ra một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Nếu như Long Mỗ nhớ không lầm, vừa rồi cái này kêu nhà của Huyền Tôn Băng là một tên truyền kỳ tứ tinh a. Truyền kỳ tứ tinh từ đâu tới không gian năng lực? Chẳng lẽ đây là hắn quan tài linh năng lực? Vậy hắn cái này quan tài linh không gian chi lực cũng quá mạnh a. Bực này nắm giữ không gian thủ đoạn, hoàn toàn có khả năng nghiền ép Long Mỗ. Thậm chí liền ta cái kia đại ca đều không nhất định so ra mà vượt đối phương. Trong lòng Long Chí Tôn kiếp sợ, vẫn cứ không có hoàn hồn trở lại. Chẳng lẽ hắn quan tài linh là tinh thông không gian năng lực S cấp quan linh? Đậu phộng. Vậy cái này quan tài linh cũng quá mạnh a. Sớm biết, ta nên đem hắn lưu lại, hỏi hắn có hứng thú hay không trở thành Tây Bắc đặc huấn căn cứ người đứng thứ hai. Long Hạo có chút buồn rầu lắc đầu. Nghĩ đến cái này, hắn liền vội vàng đem thần thức của mình thả ra ngoài, đem xung quanh mấy 10 km khu vực dò xét một phen. Nhưng mà hắn lại không có tìm được tung tích của Diệp Mặc, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Vị này Huyền Tôn đến cùng là từ đâu tới? Lại là thân phận gì? Vì sao trước đây từ trước đến nay chưa nghe nói qua? Nghe thanh âm của hắn, tựa hồ lộ ra cực kỳ tuổi trẻ. Thật sự là đáng tiếc nếu là có thể để hắn gia nhập Diệt Ma quân đoàn lời nói không chừng qua cái 10 năm sau, hắn hoàn toàn có thể trở thành Diệt Ma quân đoàn trụ cột bước vàng. Chương 461, tiến về cổ thành thương hội chương 461, tiến về cổ thành thương hội Diệp Mặc rời đi Tây Bắc đặc huấn doanh phía sau, liền thận trọng suy tính một phen chính mình đem địa phương muốn đi. Đầu tiên, hắn lại lần nữa suy tính Bắc Bộ đại sa mạc di tích chỗ sâu bí cảnh. Hắn tại cái này bí cảnh bên trong ở hơn 3 tháng, đã đối cái này bí cảnh rõ như lòng bàn tay. Tại tăng lên đẳng cấp quá trình bên trong, Diệp Mặc cũng thử qua tìm kiếm ra bí cảnh bên trong mai táng quan tài nghĩa trang. Chỉ tiếc Diệp Mặc gần như đem Vô Thi Thảo Nguyên cùng trong Thông Thiên Sơn mạch vài tòa núi tuyết lục soát toàn bộ, lại một mực không có tìm được nghĩa trang. Tòa kia bí cảnh bên trong nghĩa trang, tuyệt đối tại cuối cùng một tòa tên là Thiên Tích Phong núi tuyết bên trong. Chỉ tiếc tòa kia núi tuyết bên trên, hình như năm đầu quân vương đỉnh phong cùng với một đầu chuẩn chủ tể cấp long tộc bảo hộ. Lấy ta thực lực bây giờ, muốn đại bọn họ trước mặt cướp đi quan tài, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hiện tại cho Diệp Mặc thời gian đã không nhiều lắm, vẹn vẹn hơn 2 tháng thời gian, không chỉ muốn tăng cao thực lực, còn muốn tìm đến 1700 kiện chất bảo, cái này không thể nghi ngờ cho Diệp Mặc áp lực lớn. Nguyên bản Diệp Mặc nghĩ đến đi diệt đi gia tộc của Tiêu lão cậu, nhưng mà Tây Bắc đặc huấn căn cứ tân nhiệm người cầm quyền đã sớm đem Tiêu gia tộc địa cho san bằng. Cái này không thể nghi ngờ để Diệp Mặc cảm giác được có chút đáng tiếc. Hình như khoảng cách Tây Bắc đặc huấn căn cứ gần nhất một tòa căn cứ thị là cổ thành, có lẽ ta có thể đi cổ thành tìm xem người quen biết cũ, nhìn xem có khả năng hay không làm tới một chút chân bảo. Diệp Mặc chợt nhớ tới ban đầu ở giám định hội tầng thứ 2 nhận biết Bát Đại Thương hội phó hội trưởng, trong mắt không nhịn được hiện lên vẻ mong đợi chi sắc. Trước đi tìm bọn họ, hỏi bọn hắn nơi nào có xe mới bên trong cỡ lớn quan linh giám định hội. Chỉ cần có những thứ này giám định hội lời nói, đoán chừng ta một chàng giám định ra đến quan tài hoặc là tinh hạch, liền có thể tìm bọn hắn đổi mấy chục hơn trăm kiện chân bảo. Nếu như không có giám định hội, vậy cũng chỉ có thể tìm bọn hắn mượn. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia ý lạnh nói, tuy nói hắn hiện tại hoàn toàn có thể bằng vào thân phận của Huyền Tôn tùy ý làm vậy, nhưng duy nhất một lần ăn cướp mấy cái cùng hắn không có bất kỳ cái gì thù hận tương hội, vậy đơn giản có chút phát rồ. Cho nên Diệp Mặc căn cứ tuân thủ đạo đức dưới tình huống, nếu như thực sự là không có cách nào có được tài liệu, vậy cũng chỉ có thể bằng vào vũ lực tìm những hội trưởng này đi mượn. Rất nhanh, Diệp Mặc liền xuyên việt mấy trăm km, đi tới cổ thành căn cứ thị ngoài địa giới. Lúc này, Diệp Mặc ở giữa không trung quan sát cách đó không xa trang nghiêm lại to lớn ngàn năm cổ thành, trong lòng không nhịn được cảm thán. Cổ thành xem như đại hạ quốc nhất thành phố cổ xưa, cho dù là tại trải qua ngàn năm gian nan vất vả, cùng với ma vật xâm lấn loại này thế đạo bên dưới, cổ thành như cũng ngật đứng không ngã. Bởi vì cổ thành phạm vi bên trong có rất nhiều cỡ lớn nghĩa trang, cho nên cổ thành một cách tự nhiên trở thành vô số đoàn săn mộ trong suy nghĩ thánh địa. Về sau cổ thành chính là bởi vì đại lượng đoàn săn mộ vào ở, liền nhảy lên mà thành phát triển thành đại hạ xếp hạng thứ 2 siêu đại hình căn cứ thị. Cổ thành tại bài danh của đại hạ thứ 2, đồng thời đoàn săn mộ đông đảo. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thực lực của thành trung đệ nhất thương hội rất hùng hậu. Ta từ một cái trên người lương phó hội trưởng, liền phải lấy ngàn mà tính chân bảo cùng tài liệu. Có lẽ, kim phó hội trưởng tài lực, muốn so lương hữu càng hùng hậu. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia tinh mang nói, bởi vì trong cổ thành có Diệt Ma quân đoàn chi thứ nhất trụ cùng không ít chí tôn tọa trấn, cho nên Diệp Mặc tạm thời trước không cân nhắc dùng Huyền Tôn thân phận đi cướp bóc cổ thành thương hội. Dù sao nếu như vừa bắt đầu vận dụng cái này thân phận cướp bóc cổ thành thương hội, tất nhiên sẽ dẫn tới Diệt Ma quân đoàn chí tôn vây quét. Cân nhắc đến điểm này, Diệp Mặc liền chuẩn bị dùng lúc đầu khuôn mặt đi gặp một lần cổ thành thương hội kim phó hội trưởng. Ta cái này khuôn mặt, tại bên trong Táng Hồn giáo, hẳn là người người đều biết. Nếu là cái này kim phó hội trưởng là Táng Hồn giáo người, vậy ta liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Nửa giờ sau, Diệp Mặc đi theo không ít trấn quan sư, có thứ tự tiến vào cửa thành, đi tới cổ thành chủ đạo phía trên Chu Tức phố. Diệp Mặc quan sát một chút hai bên đường nghiêm ngặt chấp pháp đội thủ vệ, cùng với trên đường phố đi qua không ít thực lực cường đại trấn quan sư, trong lòng đối cổ thành đánh giá lại lần nữa tăng lên không ít. người của chấp pháp đội đều là hạ vị truyền kỳ, xem ra ta cảnh giới cỡ này ở trong thành chỉ có thể coi là người qua đường đi. Diệp Mặc không nhịn được cảm thán nói, cổ thành quy mô so với Tây Giang căn cứ thị muốn lớn thêm không ít, đồng thời trấn quan sư số lượng cùng thực lực cũng mạnh hơn so với Tây Giang căn cứ thị. Bất quá trên cổ thành trống không có sát trận bao phủ, trình độ an toàn ngược lại là so Tây Giang căn cứ thị thấp không ít. Không có sát trận điểm này, ngược lại là đối ta rất có sát. Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nếu biết rõ, Tây Giang căn cứ thị bị lôi đình sát trận bao phủ, phi hành người đều là sẽ bị xét đánh. Mà trên cổ thành trống không có sát trận, ý vị này Diệp Mặc cho dù cướp bóc cổ thành thương hội, cũng có thể tùy thời mở ra lỗ đen chạy trốn. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc lập tức tăng nhanh hành trình, trực tiếp tìm người đi đường hỏi ra cổ thành đệ nhất thương hội vị trí, sau đó hóa thành lưu quang hướng về cổ thành đệ nhất thương hội bay đi. Mấy phút phía sau, cổ thành đệ nhất thương hội hội trưởng trong văn phòng. Kim phó hội trưởng cùng một lão giả đang ngồi ở Diệp Mặc đối diện, cùng Diệp Mặc trò chuyện với nhau chuyện liên quan tới giám định hội. Lão gia tử, vị này Diệp đại sư có thể khó lường a. Lần trước hắn tại Giang Nam thị giám định hội tầng thứ 2, có thể là giám định ra tới mấy cửa ra vào chân vương phỉ thủy quan. Chúng ta cổ thành tháng này không phải có đoàn săn mộ muốn cử hành giám định hội sao? Chúng ta muốn không mời Diệp đại sư cho chúng ta giám định quan tài a. Mang theo dây chuyền lớn bằng vàng, Kim phó hội trưởng hướng về một bên mặc đường trang lão giả tóc trắng đề nghị. Nghe nói như thế, lão giả tóc trắng nhìn sang Diệp Mặc, trong mắt khó mà nhận ra hiện lên một vẻ mặt hưng phấn. Không nghĩ tới đại hộ pháp nói tiểu tử này, vậy mà đưa tới cửa. Xem ra ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem tiểu tử này lưu lại, đợi đến trong thần giáo người tới đối phó hắn. Lão giả tóc trắng thầm nghĩ nói, Diệp đại sư, chúng ta cổ thành tháng này, xác thực sẽ có một tràng giám định hội muốn tổ chức. Thời gian đại khái tại 20 ngày phía sau. Tất nhiên Diệp đại sư cùng nhi tử ta là bạn cũ, lão phu nguyện ý dâng lên thành ý của mình, thuê Diệp đại sư thay cổ thành thương hội giám định quan tài. Lão giả tóc trắng ngữ khí nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, Diệp Mặc khỏe miệng lập tức nở một nụ cười, không biết Kim lão thành ý là. Tất nhiên Diệp đại sư có phân biệt năng lực của Thái Cổ Thủy Tinh Quan, vậy lão phu nguyện ý ra 100 cái thất giai tinh hạch xem như Diệp đại sư giám định tù lao. Lão giả tóc trắng vươn tay so thủ thế nói. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cổ thành thương hội như thế tài đại khí thô. Thế nhưng rất đáng tiếc, những thủ lao này đồng thời không phù hợp hắn mong muốn. Xin lỗi, 100 viên thất giai tinh hạch quá ít. Ta nếu như chính mình đi giám định lời nói, hoàn toàn có thể so sánh ngươi cho thủ lao kiếm càng nhiều. Diệp Mặc lắc đầu nói. Nghe nói như thế, lão giả tóc trắng trong mắt lập tức hiện lên khó mà nhận ra vẻ âm tàn, nói, không biết đại giới cỡ nào mới có thể thỉnh cầu Diệp đại sư. Các ngươi cổ thành thương hội như thế có thực lực, nếu không liền đến cái 500 cái a. Thế nào? Diệp Mặc nhàn nhạt cười nói. Chương 462, lão giả tóc trắng tham lam ý nghĩ. Chương 462, lão giả tóc trắng tham lam ý nghĩ. Theo lời của Diệp Mặc gầm rơi xuống, tóc trắng trên mặt lão giả mắt thường có thể thay đổi đến có chút cứng ngắc. Lúc đầu trong lòng hắn là có chút muốn nổi giận, thế nhưng vừa nghĩ tới Diệp Mặc là Táng Hồn giáo hộ pháp cùng giáo chủ nhớ thương người, hắn lập tức đem trong lòng cỗ lửa giận này ép xuống. Diệp đại sư, ngươi cái này mở giá quá cao, lần này cổ thành giám định hội chỉ là một tràng cỡ trung giám định hội mà thôi. Lão phu đoán chừng tất cả quan tài giá trị cộng lại cũng không nhất định có khả năng đáng giá 500 cái thất giai tinh hạch. Lão giả tóc trắng ngữ khí bình thản nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc quan sát đối phương hai mắt, sau đó lắc đầu cười nói, Kim lão, không biết ngươi có thể nghe qua bất tử nữ đế thần sủng. Nếu biết rõ, trong khoảng thời gian này, trước việc Trần Khế ước đầu kia hắc cẩu đã bị vô số người truyền đi xôn xao. Đồng thời tất cả mọi người cảm thấy, đầu kia thần sủng có thể coi là đại hạ cảnh nội, phát hiện từ trước tới nay tiềm lực tối cường quan tài linh. Đối với đầu này hắc cẩu, không chỉ rất nhiều trí tôn cảm thấy động tâm, đồng thời trong Táng Hồn giáo cũng có chút ngao ngoe muốn động. Bất quá bởi vì hắc cẩu tiềm lực có thể muốn tiêu phí rất nhiều đời giá cả mới có thể trưởng thành, Táng Hồn giáo giáo chủ vẫn là càng có khuynh hướng Diệp Mặc được đến SS cấp long tộc quan linh. Bất tử nữ đế thần sủng. Diệp đại sư, ngươi nói là đầu kia nắm giữ có thể tiềm lực trưởng thành, hơn nữa có thể lấy một cấp thực lực nạnh kháng hai đại đỉnh cấp chí tôn doanh sát hắc cầu sao? Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đội vàng lên tiếng nói. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó chỉ lão giả tóc trắng một bên Kim phó hội trưởng, ngựa khí bình thản nói, Kim lão, ngươi có thể hỏi một chút Kim lão bản tình huống cụ thể, nhìn xem đầu kia hắc cầu đến cùng là thế nào phát hiện. Lão giả tóc trắng nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đội vàng quay đầu nhìn về phía một bên Kim phó hội trưởng, có chút lo lắng hỏi, Nguyên bảo, ngươi cho vi phụ nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim phó hội trưởng nghe vậy, lập tức ho nhẹ một tiếng, háng giọng một cái nói, cha, cái này bất tử nữ đế ái sủng là do Diệp đại sư giám định ra đến. Mặc dù lúc ấy ta không ở tại chỗ, thế nhưng ta về sau hỏi rất nhiều tham dự giám định hội trấn quan sư. Bọn họ đều nói Diệp đại sư chỉ một cái liếc mắt liền khám phá quan tài phong ấn đẳng cấp, đồng thời cũng cảm giác được quan tài nội bộ phong ấn cái gì. Cha, Diệp đại sư giám định năng lực là thật cường. Ta nghe nói hắn lúc ấy còn tại giám định hội tầng thứ nhất, giám định ra một đầu A cấp tiềm lực long tộc quan linh. Kim phó hội trưởng có chút kích động nói, đối với Diệp Mặc giám định năng lực, hắn nhưng là cực độ bội phục. Nhất là lúc ấy tại Phong Nhạc thị cỡ lớn giám định hội tầng thứ 2 cùng Diệp Mặc hợp tác qua những này phó hội trưởng, không một không đối Diệp Mặc giám định thực lực cảm thấy rung động. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Kim phó hội trưởng lập tức cho lão giả tóc trắng làm cái nháy mắt, đồng thời truyền âm nói, "Cha, nếu là lần này cổ thành trong giám định hội, có cái gì quan tài có thể nhặt nhạnh chỗ tốt lời nói, lấy Diệp đại sư giám định thực lực, khẳng định sẽ giám định ra không ít A cấp quan linh. Đến lúc đó hắn nên sẽ không phải để chúng ta thua thiệt bao nhiêu. Nếu là chúng ta có khả năng kết giao tốt hắn, vạn nhất hắn lại lần nữa dám định ra có thể trưởng thành quan tài linh, vậy chúng ta cái này 500 viên thất giai tinh hạch tuyệt đối là máu kiếm a. Kim phó hội trưởng truyền âm khuyên giải nói. Lão giả tóc trắng nghe vậy, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ chấn động, sau đó lại cau mày suy nghĩ. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử dám định thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Khó trách hắn có khả năng dám định ra SS cấp long tộc quan tài cùng với bất tử nữ đế thần sủng. Có lẽ lão phu thật có thể thuê hắn là lão phu làm việc. Cái kia giáo chủ và đại hộ pháp bên kia, có lẽ chờ cổ thành giám định hội kết thúc phía sau, lão phu lại đem tiểu tử này hành tung nói cho bọn họ hình như cũng không muộn. Lão giả tóc trắng trong lòng vô cùng do dự nói. Không đợi hắn do dự bao lâu, trong đầu của hắn dần dần bị một cô mãnh liệt tham lam dục vọng chỗ lấp đầy. Nếu biết rõ, hắn gia nhập Táng Hồn giáo cũng chỉ là bởi vì lợi ích. Nhưng trước mắt, mặc dù hắn không dám động trên người Diệp Mặc SS cấp quan tài, nhưng hắn lại từ trên người Diệp Mặc được đến có khả năng thu hoạch trưởng thành tính quan tài linh có thể. Cho nên lão giả tóc trắng tự nhiên sẽ trân quý cơ hội này. Lão phu mặc dù là chí tôn tam tinh cương giả, nhưng đời này hình như không cách nào lại tinh tiến một bước. Lão phu gia nhập Táng Hồn giáo, cũng liền vì được đến mấy cỗ chí tôn nhân khôi, để chính mình thực lực có gia tăng mà thôi. Lão giả tóc trắng trong lòng suy nghĩ nói, chí tôn nhân khôi mặc dù cường, thế nhưng so với có thể trưởng thành tính quan tài linh, không thể nghi ngờ cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Huống chi, đại hộ pháp hiện nay chỉ bàn cho một tôn người của chí tôn tam tinh khôi cho lão phu. Nếu như lại muốn đạt được lời nói, vậy cũng chỉ có thể là công. Theo lão giả tóc trắng trầm mặc đi xuống, lão giả tóc trắng tham niệm trong lòng tựa hồ kiềm nén không được nữa. Lão phu muốn một tôn chí tôn nhân khôi, còn muốn ăn nói khép nép là Táng Hồn giáo làm việc mới được. Hiện tại có tiểu tử này, vậy lão phu còn muốn chí tôn nhân khôi để làm gì? Không được, lão phu nhất định phải để cho tiểu tử này trở thành cổ thành thương hội chuyên môn giám định đại sư. Mà hắn xuất hiện tại cổ thành thương hội chuyện này, nhất định phải che giấu bao gồm Táng Hồn giáo ở bên trong mọi người. Đến mức những cái kia gặp qua cái này đến người của cổ thành thương hội, tất cả đều phải chết. Lão giả tóc trắng trong lòng hiện lên mãnh liệt sát ý nói. Lúc này, Diệp Mặc quan sát một cái trầm mặc đi xuống lão giả tóc trắng, tâm tình ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình loại này giám định năng lực, đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy động tâm. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ giám định hội, có hắn đi cùng dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Diệp Mặc không có xem thấu nhân tâm năng lực, cũng không biết lão giả tóc trắng cùng Táng Hồn giáo có không liên quan. Hắn sở dĩ công phu sư tử ngoạn muốn 500 viên tinh hạch, không thể nghi ngờ là muốn nhìn xem tóc trắng phản ứng của lão giả. Nếu như lão giả tóc trắng cự tuyệt, thậm chí dẫn đến cùng hắn trở mặt, cái kia Diệp Mặc về sau lại xuống tay với cổ thành thương hội, có thể liền không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Quả nhiên, tại lão giả tóc trắng suy tư 2 phút phía sau, đã động tâm. Lúc này hắn nhìn hướng ánh mắt của Diệp Mặc, tựa hồ so với phía trước phải ôn hòa không ít. Diệp đại sư, lão phu đáp ứng ngươi, lão phu đồng ý dùng 500 viên tinh hạch xem như ngươi lần này ra sân tù lao. Lão giả tóc trắng nghiêm túc nhìn nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe vậy, ngược lại là không có cảm giác đặc biệt ngoài ý muốn, ngược lại là trong lòng có chút nổ nước bọt từ bản thân đến. Lão đầu này tâm ngược lại là thật lớn. Sớm biết ta liền trực tiếp ra giá 1000 viên thất giai tinh hạch, sau đó đem hắn bức đến cùng ta trở mặt liền tốt. Bất quá cái này 500 viên thất giai tinh hạch, ngược lại là cho ta một cái cực lớn kinh hỉ. Nếu là trong cổ thành thương hội chân bảo cùng trí bảo đầy đủ lời nói, ta có thể dùng cái này 500 viên thất giai tinh hạch mua xuống gần ngàn kiện bảo vật. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Diệp Mặc nhìn hướng lão giả tóc trắng, mặt bên trên lập tức lộ ra một chút do dự biểu lộ, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, "Kim lão, không biết cái này 500 viên thất giai tinh hạch có thể hay không trước thời hạn cho ta. Ta hiện tại rất thiếu tiền dùng." Lời này vừa nói ra, lão giả tóc trắng hai mắt lập tức nhắm lại đi xuống, trong lòng nháy mắt dâng lên một tia sát ý hắn thấy, Diệp Mặc đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu là tiểu tử này không có giá trị lợi dụng lời nói, lão phu nhất định đem tiểu tử này làm thịt rồi. Lão giả tóc trắng trong lòng cả giận nói, "Kim lão, các ngươi cổ thành thương hội sẽ không phải xấu hổ trong túi dấu tuyết, liền 500 viên thất giai tinh hạch cũng phải thận trọng cân nhắc à?" Diệp Mặc nhìn xem lão giả tóc trắng cái kia sắp trở mặt bộ dạng, lập tức nâng lên quẻ miệng, cười nhẹ hỏi. Nghe nói như thế, lão giả tóc trắng lập tức cảm giác một cỗ tức giận xông lên đầu, hắn không thể lập tức kêu người của Táng Hồn giáo tới bắt đi Diệp Mặc. Bất quá cân nhắc đến Diệp Mặc quả thực vẫn là quá lớn, lão giả tóc trắng không thể không bất đắc dĩ áp chế tức giận trong lòng. "Nguyên Bảo, ngươi đi lấy tinh hạch tới đi." Lão giả tóc trắng hướng về Kim Phó hội trưởng nói. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc, ngữ khí thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc. "Diệp đại sư, lão phu đồng ý trước thời hạn đem tinh hạch giao cho ngươi. Bất quá chờ đến giám định hội cử hành phía sau, lão phu còn khẩn cầu Diệp đại sư xem tại lão phu tín nhiệm ngươi như vậy dưới tình huống, có khả năng đem hết toàn lực đi giám định ra một chút cao phong ấn đẳng cấp quan tài." Chương 463, tay không bắt sói, nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Chương 463, tay không bắt sói, nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Lúc này, Diệp Mặc nhìn thấy lão giả tóc trắng như cũ như thế bình tĩnh, trong lòng không nhịn được đối với đối phương sự nhẫn nại bội phục đến. Tất nhiên Kim lão như vậy tín nhiệm Diệp Mỗ, cái kia Diệp Mỗ làm sao cũng sẽ không để Kim lão thua thiệt. Diệp Mặc hướng về lão giả tóc trắng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Lão giả tóc trắng nhìn thấy Diệp Mặc không có tiếp tục hùng hổ dọa người, lập tức chỉ cảm thấy thở dài một hơi. "Diệp đại sư, cái kia 20 ngày phía sau, lão phu tất cả đều muốn dựa vào ngươi." Lão giả tóc trắng hướng về Diệp Mặc chắp tay nói. Rất nhanh, Kim phó hội trưởng đã kiểm kê tốt 500 viên thất giai tinh hạch, đặt ở hai cái từ yêu thú bá chủ gia lông chế tạo mà thành ra trong dương. Coi hắn đi tới phòng tiếp khách, nhìn thấy Diệp Mặc cùng cha của mình cười cười nói nói lúc, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. "Diệp đại sư, hợp tác vui vẻ." Kim phó hội trưởng đi đến trước người Diệp Mặc, cầm trong tay xách theo hai cái cặp ra, chậm rãi đẩy tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy thế, ngược lại là không có lập tức đi đón những này tinh hạch. Đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn là thu thập cái kia 1700 kiện tài liệu chân quý. Kim lão, ta nghĩ đem những này 500 viên thất giai tinh hạch toàn bộ đổi thành chân bảo hoặc là chí bảo. Không biết các ngươi cổ thành thương hội có được hay không cái này thuận tiện. Diệp Mặc cười nhìn hướng lão giả tóc trắng nói. Nghe nói như thế, lão giả tóc trắng đầu tiên là do dự một giây, sau đó vội vàng gật đầu nói, tất nhiên Diệp đại sư muốn đem những này tinh hạch đổi thành chân bảo hoặc chí bảo, vậy lão phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói xong, lão giả tóc trắng vội vàng quay đầu nhìn hướng đứng tại chính mình một bên Nhi Tử Ngốc, lập tức lên tiếng nói, Nguyên Bảo, tất nhiên Diệp đại sư muốn tại chúng ta thương hội tiêu phí. Vậy ngươi liền cho Diệp đại sư đánh chút gãy, sau đó bồi tiếp Diệp đại sư tại thương hội bên trong đi dạo một vòng. Kim phó hội trưởng nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Diệp đại sư, còn mời theo Kim Mỗ xuống lầu a. Chúng ta cái này cổ thành thương hội cái khác không nhiều, thế nhưng tài liệu tuyệt đối so những trụ sở khác thị thương hội phải hơn rất nhiều. Chờ chút Diệp đại sư nếu là nhìn chúng cái gì, trực tiếp cùng Kim Mỗ nói là được rồi. Đến lúc đó, Kim Mỗ nhất định cho Diệp đại sư một cái giá vừa ý. Kim phó hội trưởng hướng về Diệp Mặc cười nói, vậy liên tiền phước Kim phó hội trưởng. Diệp Mặc gật đầu nói, rất nhanh, theo Diệp Mặc cùng Kim phó hội trưởng đi xuống lầu. Lão giả tóc trắng sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ khó coi. Một giây sau, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, hư không bên trong lập tức mở ra một khe hở không gian. Mà vết nứt không gian tựa hồ có đồ vật gì nhận lấy lão giả tóc trắng triệu hoán đồng dạng, lập tức hiện ra một đoàn khói đen, cuối cùng hóa làm một đạo công trưởng kiếm thân ảnh màu đen. Quỷ giết, ngươi đi điều tra một chút bên trong cổ thành, hiếm thấy đến mức nào qua đồng thời biết tiểu tử này dáng dấp trấn quan sư. Một khi ngươi tra được những người này, vậy liền trong bóng tối đem bọn họ toàn bộ chém giết. Lão phu chỉ cấp ngươi một ngày thời gian. Nếu để cho tiểu tử này hành tung bại lộ, vậy ngươi liền đưa đầu tới gặp lão phu a. Lão giả tóc trắng hướng về thân ảnh màu đen nói. Hội trưởng, chúng ta trong cổ thành thương hội, tựa hồ có không ít người gặp qua tiểu tử kia a. Chẳng lẽ ngài muốn đem thương hội bên trong những nhân viên này đều chém mất sao? Quỷ giết có chút nghi ngờ hỏi. Lão giả tóc trắng nghe vậy, lông mày không nhịn được nhíu chặt. Nếu biết rõ, trong cổ thành thương hội có không ít người theo hắn rất nhiều năm, đồng thời có không ít người là gia tộc của hắn tộc nhân. Nhưng làm một cái có khả năng gia nhập người của Táng Hồn giáo, lão giả tóc trắng tuyệt sẽ không là một cái nhân từ hạng người. Ngược lại, hắn đối với giết chóc vô cùng lành nghề. Quỷ giết, hiện tại ngươi thực lực đạt tới chí tôn nhất tinh phía sau, hình như lời nói cũng nhiều hơn không ít ta. Ngươi bây giờ cũng dám chất vấn lão phu có phải là? Ngươi có phải muốn chết hay không? Lão giả tóc trắng có chút sắc mặt khó coi nhìn xem thủ hạ của mình nói. Nghe nói như thế, con trưởng kiếm bóng đen lập tức toàn thân run lên. Sau đó hắn không dám nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên, biến thành một trận khói đen, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cổ thành thương hội, tài liệu khu giao dịch. Lúc này Diệp Mặc tại Kim phó hội trưởng cùng đi, lấy rất giá tiền thấp mua đến không ít chân bảo cấp bậc tài liệu. Diệp Mặc nhìn xem trong không gian thương khố dần dần biến nhiều chân bảo, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười. Cái này 500 viên thất giai tinh hạch không sai biệt lắm đổi 800 kiện chân bảo. Lại thêm ta chính mình lúc đầu còn lại 100 viên tinh hạch, tổng cộng đổi đến 900 kiện ra mặt chân bảo. Chỉ kém 800 kiện chân bảo liền đầy đủ liền tôn trưởng thành là Á Thành niên kỳ. Trong lòng Diệp Mặc tính toán nói, nếu biết rõ, để tiểu Hắc Long trưởng thành đến Á Thành niên kỳ, nhưng là muốn tiêu hao hết 2000 kiện chân bảo hoặc là chí bảo. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là đệ nhất ngày, Diệp Mặc liền trực tiếp làm tới một nửa chân bảo, để nhiệm vụ độ khó phi tốc hạ xuống. Loại này tiến độ, không thể nghi ngờ để trong lòng Diệp Mặc cảm giác được vô cùng hưng phấn. Quả nhiên đến cổ thành tìm Kim phó hội trưởng là một cái lựa chọn chính xác. Hiện tại ta không có trả bất cứ giá nào, liền trực tiếp tay không bắt sói. Nếu là ta hiện tại liền trực tiếp rời đi, sợ rằng cái này hai phụ tử sẽ bị tại chỗ tức chết ta. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói. Bất quá rất nhanh, Diệp Mặc lập tức từ bỏ chạy trốn ý nghĩ này. Bởi vì hắn cảm thấy Kim nhà cái này hai người, có lẽ còn có thể hùng hăng kéo một kéo. Nếu là duy nhất một lần đem tiểu Hắc Long cần tài liệu toàn bộ nắm bắt tới tay, vậy hắn còn có 2 tháng trở về Thông Thiên Tuyết Sơn bí cảnh. Đợi đến đem tiểu Hắc Long bồi dưỡng đến Á Thành niên kỳ phía sau, Diệp Mặc ngược lại là có thể thử một chút, có thể hay không xâm nhập Thiên Tích Phong phạm vi, đem những cái kia chiếm cứ tại phụ cận những cái kia long tộc toàn bộ chém giết. Chương 464, Diệp Mặc cân nhắc, Long Hạo trong miệng thiên tài. Chương 464, Diệp Mặc cân nhắc, Long Hạo trong miệng thiên tài. Bởi vì Diệp Mặc đáp ứng giúp Kim nhà cái này hai người tham gia 20 ngày sau đó quan linh giám định hội. Cho nên tại Kim lão hội trưởng an bài phía dưới, Diệp Mặc đi theo thỏi vàng dòng rời đi cổ thành thương hội, hướng về thương hội phía đông một chỗ lớn đại trang viên phương hướng đi đến. Diệp đại sư, quan linh giám định hội còn muốn 3 tuần thời gian mới sẽ cử hành. Cái kia khoảng thời gian này đành phải bị khuất ngại ở tại Hàn Xá. Thỏi vàng dòng trên mặt kéo ra vẻ tươi cười, nghiêm túc hướng về Diệp Mặc nói. Đối với Diệp Mặc trước thời hạn đòi hỏi 500 viên thất giai tinh hạch thù lao, kỳ thật thỏi vàng dòng trong lòng cũng là có chút bất mãn. Dù sao khoảng cách giám định quan tài bát tự còn không có nhất lên, hiện tại trước thời hạn thanh toán xong thù lao, vạn nhất Diệp Mặc chạy trốn, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị phụ thân mình tóc vàng tài cho đánh gần chết. Thế nhưng bọn họ hai người cân nhắc đến Diệp Mặc giám định năng lực, đồng thời lại mang thử vận khí một chút tâm lý, cho nên mới nguyện ý đáp ứng điều kiện của Diệp Mặc. Mà bây giờ hắn an bài Diệp Mặc vào ở Kim gia trang vườn, không thể nghi ngờ là muốn đem Diệp Mặc lưu tại cổ thành, không để cho thừa cơ trốn đi. Đồng thời Kim nhà trong trang viên hiện nay cũng không có Táng Hồn giáo thành viên tồn tại, toàn bộ đều là Kim lão hội trưởng bồi dưỡng tử sĩ, cho nên Diệp Mặc ở tại Kim nhà trong trang viên, không thể nghi ngờ sẽ tại mọi thời khắc bị giám thị, đồng thời còn có thể bảo chứng sẽ không bị Táng Hồn giáo biết hành tung. Một bên, Diệp Mặc tự nhiên minh bạch Kim Nhà cái này hai người ý nghĩ, bởi vì đối phương đã hoa nhiều đời như vậy giá cả, cho nên đối phương vô luận như thế nào không thể để hắn chuồn đi. Bất quá cái này hai người không hề biết, Diệp Mặc tạm thời không có ý định rời đi nơi này. Dù sao thông qua phía trước tại thương hội khu giao dịch đi dạo một vòng, Diệp Mặc đã thăm dò rõ ràng cổ thành thương hội là bao nhiêu giàu có. Bởi vậy Diệp Mặc cũng tại tìm cơ hội, chuẩn bị đem Huyền Tôn trưởng thành cần có tài liệu, duy nhất một lần tại bên trong cổ thành thương hội thu thập xong. Kim phó hội trưởng, lúc đầu khoảng thời gian này ta cũng muốn tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên ngươi bây giờ đã sắp xếp xong xuôi, vậy ta liền thịnh tình không thể chối từ. Diệp Mặc cười nhìn hướng Thỏi Vàng Dòng nói. Nghe nói như thế, Thỏi Vàng Dòng cũng là lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Diệp Mặc nghĩ gạt tiền bỏ chạy lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể để cho người thống hạ sát thủ. Diệp đại sư, Kim Mô đã an bài hạ nhân tại trong trang viên chờ ngươi. Nếu là ngươi khoảng thời gian này có gì cần, cứ việc phân phó bọn họ liền được. Thỏi Vàng Dòng đưa Diệp Mặc đến trang viên trong đại viện, vừa cười vừa nói, Kim Mô hiện tại còn có chút sự tình, liền không bồi Diệp đại sư. Diệp đại sư xin cứ tự nhiên. Tốt, Kim phó hội trưởng, ngươi đi làm việc của ngươi a. Diệp Mặc gật đầu nói. Nói xong, Diệp Mặc liền trực tiếp cùng Kim phó hội trưởng tạm biệt, hướng về Kim gia trang trong viên đi đến. Rất nhanh, Diệp Mặc tại một tên quản gia dẫn đầu xuống, đi tới trong trang viên một chỗ trong phòng khách. Đợi đến quản gia nói xong một chút liên quan tới Kim gia trang vườn sự tình rời đi phía sau, Diệp Mặc liền trực tiếp cầm lên điện thoại, xem xét lên liên quan tới cổ thành tình huống cụ thể. Không nghĩ tới cổ thành diệt ma căn cứ không ở trong thành, mà là ở ngoài thành phía đông 80 bên trong vị trí. Loại này quy mô thế lực tuyển lựa rời xa thành khu vùng ngoại ô xem như diệt ma căn cứ vị trí, ngược lại là phi thường hiếm thấy. Diệp Mặc nhìn điện thoại bên trong tìm tòi ra đến cổ thành bản đồ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đương nhiên, Diệp Mặc tựa hồ chú ý tới trong cổ thành diệt ma căn cứ có một chỗ vạch lên rất nhiều lệnh cấm tiêu chí địa phương. Sau đó hắn xuất phát từ hiếu kỳ, chậm rãi đem bản đồ phóng đại. Đế Vương Chi Lăng. Không nghĩ tới cái này Đế Vương Chi Lăng vậy mà tại bên trong cổ thành diệt ma căn cứ. Khó trách cổ thành diệt ma căn cứ sẽ chọn tại vùng ngoại ô, nguyên lai là vì khống chế tòa này thánh khư bí cảnh. Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc nhìn trên bản đồ tiêu chí, có chút khiếp sợ nói: "Nếu biết rõ, lúc trước hắn lần thứ nhất gặp Tiêu Nhã thời điểm, Tiêu Nhã liền lấy Đế Vương Chi Lăng xem như thẻ đánh bạc đến dụ hoặc hắn gia nhập diệt ma quân đoàn." Bởi vì Diệp Mặc lúc ấy bởi vì cảm giác phải tự mình tốc độ lên cấp muốn so trong Đế Vương Chi Lăng tu luyện nhanh hơn rất nhiều, đồng thời không muốn nhận đến trói buộc, cho nên mới trực tiếp cự tuyệt việc này. Tiêu Nhã nói trong Đế Vương Chi Lăng, kỳ chân dị bảo vô số. Đồng thời mỗi năm tại thập đại thiên tài xếp hạng chiến sau đó, có 2 tháng nghĩa trang mở ra thời gian tính toán thời gian. Hình như tuần này chính là thập đại thiên tài xếp hạng chiến. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia kinh ngạc. Nghĩ đến cái này, trong lòng Diệp Mặc lập tức hiện lên một cái không sai ý nghĩ. Ta là Diệt Ma quân đoàn đặc biệt hành động viên, có lẽ có tư cách tiến vào Đế Vương Chi Lăng a. Xem ra muốn tìm cái thời gian đi một chuyến cổ thành Diệt Ma quân đoàn, sau đó tìm tới đó thủ tọa đi hỏi một chút tình huống này. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói, đối ở hiện tại Diệp Mặc đến nói, nghe đến chân bảo cùng thăng cấp 2 cái này từ, liền sẽ cảm giác được cực kỳ gấp gáp. Bởi vì hắn nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cần trong vòng 1 tháng để Huyền Tôn trưởng thành, cho nên Diệp Mặc tự nhiên ưu trước tiên nghĩ đến thu thập xong 2000 kiện chân bảo. Mà 2 tháng rưỡi phía sau, Táng Hồn giáo thủ lĩnh sẽ đi tiến đánh Thiên sư phụ. Ý vị này Diệp Mặc nghĩ muốn cứu thân hữu của mình đồng thời cầm xuống trấn thi thần phụ, cần tại cái này chỉ có trong 2 tháng lại lần nữa tăng cao thực lực. Trước mắt, trong cổ thành diệt ma căn cứ Đế Vương Chi Lăng, đồng thời thỏa mãn 2 cái điều kiện này. Cái này không thể nghi ngờ để Diệp Mặc cảm giác được cực kỳ hưng phấn. Thời gian có chút cấp bách, ra xem ra ta tối nay liền muốn đi cổ thành diệt ma căn cứ, sau đó tìm nơi đó thủ tọa thương lượng một chút tiến vào Đế Vương Chi Lăng danh nghịch. Đến mức Kim nhà hai người. Vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Các ngươi mời ta đi giám định hội, ta không tham gia được. Mà các ngươi thương hội bên trong chất bảo, ta chỉ có thể lén lút tìm các ngươi mượn. Diệp Mặc mặt không hề cảm xúc, tự lẩm bẩm. Không có cách nào, Diệp Mặc hiện tại nhu cầu cấp bách những này chân bảo để Huyền Tôn trưởng thành, bây giờ cũng chỉ có thể tại trên người cổ thành thương hội kéo lông dê. Nếu như đến lúc đó hắn may mắn tại bên trong Đế Vương Chi Lăng gặp đến đại lượng chất bảo, hắn khẳng định sẽ đến bồi thường cổ thành thương hội tổn thất. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền để chính là Diệp Mặc còn nhớ rõ việc này. Cùng lúc đó, ngoài cổ thành, phía đông 80 bên trong diệt ma căn cứ một tòa trong chỉ huy đại lâu. 2 tên tướng mạo nhìn qua có chút giống nhau trung niên nam nhân, ngay tại trò chuyện với nhau một ít chuyện. Đại ca, trưa hôm nay ta tại bên trong Tây Bắc đặc huấn căn cứ gặp một cái đặc biệt thiên tài. Ta tin tưởng ngươi biết phía sau, nhất định sẽ đối hắn sinh ra nồng đậm hứng thú. Long Hạo nhìn hướng bên cạnh một bên một tên hai tay để trần, trước ngực trên lưng đều trải rộng vết thương ghê rợn mái tóc đen dài trung niên nam nhân, trong giọng nói mang theo một tia khẳng định nói. Đặc biệt thiên tài. Mái tóc đen dài trung niên quay đầu nhìn thoáng qua Long Hạo, lông mày nhíu lại, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Tất nhiên là từ trong miệng ngươi nói ra thiên tài, vậy hắn một nhất định có chỗ bất phàm a. Tiểu Hạo, ngươi liền chớ đối Vi Huynh thừa nước đục thả câu. Chẳng bằng ngươi trực tiếp cùng Vi Huynh nói một chút, ngươi nói cái này một thiên tài hắn đến cùng có khác biệt gì? Mái tóc đen dài trung niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Long Hạo lập tức hồi tưởng lại Diệp Mặc lúc ấy xuất hiện tại bên trong Tây Bắc đặc huấn căn cứ một màn kia. Sau đó hắn không có tiếp tục câu tóc dài trung niên khẩu vị, liền vội vàng cười giải thích nói, đại ca tên kia thiên tài gọi là Huyền Tôn, là ta buổi sáng gặp phải. Huyền Tôn. Mái tóc đen dài nam nhân lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, này ngược lại là cái rất không tệ xưng hô, người bình thường cũng không dám lấy. Đại ca, ta cảm thấy dùng xưng hô thế này ngược lại là chuẩn xác. Bởi vì hắn sử dụng thông hồn thao không phía sau, thân mặc màu đen long bào, giống như một tôn long tử, thân bên trên tán phát kinh khủng long uy cùng khí tức tử vong. Long Hạo vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, mái tóc đen dài trong mắt của nam nhân lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Long tử, Tiểu Hạo, ý của ngươi là hắn có long tộc quan linh?
Không sai,
theo ta phán đoán, hắn đích thật là nắm giữ long tộc quan linh. Long Hạo gật đầu nói.
Đại ca, kỳ thật ta đối hắn có cái gì quan tài linh cũng không thèm để ý, sở dĩ để ta đối hắn khắc sâu ấn tượng, đồng thời để ta lập tức qua tới tìm ngươi nguyên nhân, là vì hắn lúc ấy sau khi đi tới Tây Bắc Lạc Hấn căn cứ, chúng ta hỏi thăm về tin tức về Tiêu gia tộc địa.
Long Hạo ngữ khí cực kỳ nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, mái tóc đen dài nam tử hai mắt lập tức nhíu lại, thân bên trên tán phát ra vô cùng tuyệt luân khí thế. Cố khí thế này cực kỳ khủng bố, chỉ là trong chớp mắt liền khuấy động cổ thành diệt ma căn cứ trên không, đem toàn bộ diệt ma căn cứ bao trùm, liền phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng. Nếu biết rõ, mái tóc đen dài nam tử chính là diệt ma quân đoàn trước mắt chi thứ nhất trụ bảo hộ thần, cho nên tại hắn nghe được có người hỏi tình huống của Tiêu gia phía sau, sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì đối với hắn mà nói, để một tên táng hồn giáo hộ pháp chui vào diệt ma quân đoàn, đồng thời lại trở thành quản lý mấy chỗ căn cứ thủ tọa, ý vị này tất cả đều là hắn nghiêm trọng sai lầm đưa đến.
Khục, Tiểu Hạo, không cẩn thận có chút kích động, ngươi nói tiếp. Mái tóc đen dài nam tử tựa hồ phát giác Long Hạo khó mà gánh vác khí thế của mình, hắn lập tức ho nhẹ một tiếng, sau đó khôi phục trạng thái bình thường, lung túng giải thích.
Long Hạo nghe vậy, lao thái dương mồ hôi lạnh, lập tức khinh bỉ nhìn đối phương một cái, nhổ nước bọt nói, đại ca, lần sau đừng kích động như vậy. Ngươi có thể là nắm trong tay đại khí, vạn nhất bởi vì phóng thích khí thế thất thủ đem trong căn cứ thiên tài đẻ chết, ngươi nhưng là khóc đi thôi.
Ha ha, dừng lại, nói tiếp ngươi đề tài mới vừa rồi.
Mái tóc đen dài nam tử gãi đầu một cái nói.
Nghe nói như thế, Long Hạo liền không có lại xoắn xuýt, tiếp tục nói.
Đại ca, lúc ấy ta lấy vì cái này Tiêu Huyền Tôn thiên tài cùng táng hồn giáo hoặc là Tiêu gia có quan hệ gì? Thế nhưng ta không nghĩ tới, hắn thế mà cùng ta nói, hắn muốn đi hủy diệt Tiêu gia.
Long Hạo ngữ khí lộ ra cực kỳ chân thành nói, cho nên ta kết luận, hắn nhất định cùng táng hồn giáo có thủ, chúng ta tuyệt đối có cơ hội lôi kéo hắn.
Mà còn ngươi nếu biết rõ, cái kia thực lực của Huyền Tôn mặc dù chỉ có truyền kỳ tứ tinh mà thôi, nhưng hắn không những ở trước mặt ta biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti, thậm chí còn để ta cảm nhận được một tia như có như không nguy hiểm. Cho nên ta phán đoán, hắn khẳng định là một cái có khả năng đối đầu chí tôn yêu nghiệt.
Long Hạo trong giọng nói mang theo tán thưởng nói.
Nói xong, Long Hạo tựa hồ nghĩ đến Huyền Tôn bày ra thủ đoạn, lại vội vàng nói,
đúng, đại ca.
Cái kia yêu nghiệt còn tinh thông một tay không gian năng lực, có thể nháy mắt để chính mình xuyên việt đến cực xa vị trí, rời đi ta thần thức phạm vi bao phủ. Tại ta xem ra, ta cảm thấy hắn đối không gian nắm giữ, thậm chí muốn có thể so với đại ca ngươi à. Trọng điểm là ta nghe thanh âm hắn, có khả năng cảm giác được tuổi của hắn không lớn, có lẽ tại 23 tuổi tả hữu.
Đại ca, loại này tuổi tác liền có thể đạt tới trình độ như vậy thiên tài, so với cái kia tuyệt trần tiểu tử, thậm chí còn muốn mạnh mấy cái đẳng cấp a.
Long Hạo tựa hồ cực kỳ thưởng thức Huyền Tôn, hào không keo kiệt nói ra cái nhìn của mình.
Nghe nói như thế, mái tóc đen dài nam tử trên mặt cũng lập tức lộ ra một bộ cực kỳ kinh ngạc thần sắc.
Sau đó hào phóng cười to nói, ha ha ha, không nghĩ tới trừ Lâm đạo quân trong miệng cái kia kêu diệp mặc hậu bối bên ngoài, đại hạ lại đi ra dạng này một tên tư chất đỉnh cao nhất thiên tài. Thật sự là tương lai có hy vọng a.
Chương 465, Long gia huynh đệ quyết định, Diệp Mặc đêm đi diệt ma căn cứ. Chương 465, Long gia huynh đệ quyết định, Diệp Mặc đêm đi diệt ma căn cứ. Mấy phút phía sau, Long Hạo đem liên quan tới Huyền Tôn tất cả tình báo báo cho mái tóc đen dài nam tử. Mà mái tóc đen dài nam tử sau khi nghe được lúc này hạ lệnh, để tất cả diệt ma căn cứ ngành tình báo bắt đầu tìm hiểu tin tức về Huyền Tôn. Đồng thời hắn hạ lệnh, nếu như người của diệt ma quân đoàn tìm tới Huyền Tôn phía sau, có thể đáp ứng thỏa mãn đối phương tất cả điều kiện để gia nhập diệt ma quân đoàn.
Tiểu Hạo, táng hồn giáo muốn diệt tộc ta chi tâm không chết, Newton đem đại hạ kéo vào loạn thế bên trong. Hiện tại thiên tài ra hết, xem ra loạn thế đã tới, chúng ta lần này có lẽ đem bị đại kiếp a.
Mái tóc đen dài nam nhân nhìn hướng Long Hạo, lắc đầu thở dài nói,
đại ca, ngươi chỉ kém thời gian nửa năm, liền có thể bước vào thánh vực tầng thứ. Chỉ cần ngươi có khả năng đột phá, táng hồn giáo tuyệt đối là không nổi loạn gì.
Long Hạo nhìn xem mái tóc đen dài nam tử, ngữ khí nói nghiêm túc.
Theo Long Hạo, hắn đại ca so sánh Lâm Chí Tôn đám người mặc dù là nhân tài mới nổi, thế nhưng thiên phú lại càng khủng bố hơn. Tất cả mọi người biết Lâm Chí Tôn cùng Trương Chí Tôn tại tứ đại trong chí tôn nổi danh nhất, nhưng mà tôi có người biết, hắn đại ca sớm tại 5 năm trước liền tại bên trong Đế Vương Chi Lăng tu luyện đến chuẩn thánh vực tầng thứ. Nghe lời của Long Hạo, mái tóc đen dài nam tử trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, lập tức cười khổ một tiếng nói, "Tiểu Hạo, ta Long Cảnh mặc dù là diệt ma quân đoàn chi thứ nhất trụ, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta tại trên thực lực so với Táng Hồn giáo Quỷ Thánh Vương Âm Tiên, nhỏ yếu không chỉ một bậc. Mặc dù nhiều năm phía trước Lâm đạo quân cùng Trương Tiên Tôn liều chết đem hắn đả thương, cho ta sáng tạo ra nhiều năm như vậy an ổn tu luyện hoàn cảnh, nhưng bây giờ, Vương Âm Tiên bị thương tựa hồ nhanh khỏi hẳn. Ta đoán chừng hắn thực lực có lẽ đạt tới thánh vực nhị tinh tả hữu. Nếu không, hắn cũng sẽ không lại lần nữa hiện thân, sau đó cho thiên sư phủ quẳng xuống như vậy ngoan thoại."
Long Cảnh trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ nói,
"Nếu biết rõ, xem như diệt ma quân đoàn thủ lĩnh, tại gặp phải trường, dừng hai đại chí tôn cùng với thiên sư phủ gặp nạn lúc, Long Cảnh không thể nghi ngờ sẽ muốn xuất thủ cứu viện. Nhưng hắn hiện tại bảo hộ địa phương chính là Đại Hạ Long Khí nơi tụ tập Đế Vương Chi Lăng. Nếu là Đế Vương Chi Lăng bị Táng Hồn giáo công phá, dẫn đến Đại Hạ Long Khí tiêu tán, cái kia mang ý nghĩa về sau mấy trong vòng trăm năm, Đại Hạ cảnh nội sẽ không sản sinh ra bất luận cái gì thiên tài trấn quan sư."
Lúc này, Long Hạo nghe lấy đối phương, cũng là nghĩ đến Đế Vương Chi Lăng tầm quan trọng, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng ngưng trọng lên.
đại ca, cái kia 2 tháng rưỡi về sau, ngươi là có hay không muốn tổ chức nhân viên đi tiên sư phụ chống cự Vương Âm Thiên?
Long Hạo nhíu mày, kinh ngạc nhìn hướng Long Cảnh hỏi.
Long Cảnh nghe vậy, sau đó nhắm mắt lại suy tư một chút. Rất nhanh, Long Cảnh tựa hồ làm tốt quyết định, hít sâu một hơi phía sau, chính là nhẹ gật đầu.
Long Hạo thấy thế, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nói, đại ca, nếu như ngươi rời đi cổ thành diệt ma căn cứ, vậy bạn nhất táng hồn giáo người tới làm sao bây giờ đâu? Mà còn tiên sư phủ cấm địa bên trong còn trấn áp một đầu chủ tể cấp thi vương. Cho dù là ngươi lần này đi qua, đó cũng là giữ nhiều lành ít ta.
Tiểu Hạo, ta không thể đối Trương Thiên Tôn cùng Lâm Đạo Quân thấy chết không cứu.
Long Cảnh nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Long Hạo, ngựa khí nghiêm túc nói, nếu là ta thật không đi cứu bọn họ, cho dù là Long Mỗ cầu sống sót, vậy sẽ chỉ nhận đến những trụ sở khác thủ tọa phỉ nổ, để bọn họ đối diệt ma quân đoàn cảm thấy thất vọng đau khổ. Mà còn ngươi đừng quên, Trương Thiên Tôn cùng Mạnh Thiên Kiếm đã liên thủ chém giết táng hồn giáo bên trái Hưu Hộ Pháp, đồng thời đả thương nặng cái kia tên phản đồ. Ta hiện tại duy nhất cần làm đến nhiệm vụ, chính là để Vương Âm Thiên rút đi, sau đó trấn áp lại Thiên Sư phủ trong phục thi tháp thi vương. Trong mắt Long Cảnh hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, ngữ khí nghiêm túc nói.
Nghe nói như thế, Long Hạo nguyên bản nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra không ít, sau đó cực kỳ nghiêm túc hướng về đối phương nói, đại ca,
đã như vậy, vậy ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng trúng tên kia ám chiêu. Đến mức Đế Vương chi lăng, ta sẽ kêu lên một nhóm người, cho dù là đánh bạc tính mệnh, chúng ta cũng sẽ thay đại ca ngươi trông coi ở nơi này.
Long Hạo nắm thật chặt nắm đấm nói.
Trạng vạng tối, Kim Gia Trang vườn một chỗ trong phòng khách, Diệp Mặc chính nằm nghiêng nằm ở trên giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng ngoài cửa sổ dần dần trở tối sát trời, tựa hồ đang đợi đêm tối giáng lâm. Hôm nay cái này một buổi chiều, hắn ngược lại là không có một mực ở tại trong phòng khách, mà là tại Kim nhà trong trang viên tùy ý đi dạo 2 vòng. Nhưng mà chính là bởi vì cái này 2 vòng đi dạo, Diệp Mặc cũng phát giác chỉ cần cách mỗi 2 phút, hắn trong tầm mắt sẽ xuất hiện một cái khác biệt hạ nhân đi qua. Theo Diệp Mặc, những người này phần trăm là Kim gia phụ tử xếp vào tại trong trang viên cơ sở ngầm, dùng để giám thị hắn hành động. Bất quá Diệp Mặc đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, bởi vì cho dù là nhiều người hơn nữa giám thị hắn, hắn cũng có thể không hề cố kỵ chạy ra ngoài. Rất nhanh, Kim nhà quản gia dẫn người tới cho Diệp Mặc đưa lên một bàn phong phú bữa tối. Diệp Mặc nếm qua bữa tối phía sau, thừa dịp những này cơ sở ngầm ngắn ngủi rời đi, hắn trực tiếp đem Bạch Ma cùng Thất Thất kêu gọi ra.
Bạch Ma, ngươi biến thành ta bộ dáng, sau đó liền ở tại trong gian phòng này, cái kia cũng không muốn đi.
Diệp Mặc nhìn hướng Bạch Ma, chỉ một bên giường nằm nói.
Bạch Ma nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó biến thành cùng Diệp Mặc giống nhau như lúc bộ dạng, trực tiếp ngã nằm xuống giường.
Lúc này, Diệp Mặc vừa nhìn về phía Thất Thất, sờ đầu của Thất Thất một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, "Thất Thất, độ địa mang ta đi cổ thành phía đông 8 ngoài 10 dặm diệt ma căn cứ một chuyến."
"Tốt,
chủ nhân." Thất Thất gật đầu nói. Một khắc đồng hồ phía sau, Thất Thất mang theo Diệp Mặc độ địa, lấy tốc độ cực nhanh đi tới cổ thành diệt ma căn cứ phụ cận. Tại thừa dịp cảnh đêm quan sát một phen cổ thành diệt ma căn cứ kiến trúc bố cục phía sau, Diệp Mặc không có lựa chọn đi diệt ma căn cứ cửa lớn, mà là trực tiếp để Thất Thất mang theo hắn hướng về cổ thành diệt ma căn cứ chỉ huy đại lâu phương hướng độ đi. Nhưng mà đang lúc Diệp Mặc cùng Thất Thất tiến vào bên trong diệt ma căn cứ một sát na này, diệt ma căn cứ trong chỉ huy đại lâu đột nhiên đã tuôn ra một đạo khủng bố tuyệt luân khí thế, nháy mắt đem còn chưa chui ra mặt đất Thất Thất cùng Diệp Mặc khóa chặt. Ngay sau đó, Diệp Mặc cùng trước Thất Thất phương cách đó không xa trên không, đại khí dần dần bật mèo, sau đó tạo thành một tấm vô cùng uy nghiêm mặt người.
Các ngươi là người phương nào?
Vì sao tự tiện xông vào cổ thành diệt ma căn cứ?
Uy nghiêm mặt người nhìn xem Diệp Mặc cùng Thất Thất nói.
Diệp Mặc cảm nhận được đối phương cố này vượt xa chí tôn cấp cái khác khí tức, lập tức cũng minh bạch thân phận của đối phương. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, để Thất Thất dẫn hắn rời đi lòng đất. Sau đó lại vội vàng từ trong không gian thương khố lấy ra một cái lợi kiếm huy chương.
Đặc phái sứ Diệp Mặc gặp qua thủ tọa.
Diệp Mặc đem huy chương đeo tốt phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung mặt người, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói.
Lúc này, uy nghiêm mặt người nghe đến Diệp Mặc tự báo thân phận, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu biết rõ, hắn mặc dù nghe nói qua Diệp Mặc, đồng thời cũng đã gặp Diệp Mặc bức ảnh. Thế nhưng tại trong ấn tượng của hắn, thực lực của Diệp Mặc chỉ có siêu phàm tầng thứ mà thôi. Lúc ấy trong hình kia Diệp Mặc có thể là một đầu tóc ngắn, mà bây giờ xuất hiện tại trước mắt hắn nhưng là một tên để tóc dài, thực lực đạt tới truyền kỳ tứ tinh thanh niên.
Diệp Mặc, ngươi là Lâm Đạo Quân cái kia hậu bối, ngươi không có bị Lâm Đạo Quân bảo vệ sao? Ngươi làm sao sẽ đột nhiên đến chỗ của Long Mỗ? Mà còn ngươi thực lực lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao đạt tới truyền kỳ tứ tinh cấp độ? Uy nghiêm mặt người quan sát Diệp Mặc vài lần, phát hiện đối phương cùng trên tấm ảnh tướng mạo giống nhau phía sau, lập tức hơi kinh ngạc hỏi một chuỗi vấn đề.
Thủ tọa, những sự tình này nói rất dài dòng, chúng ta trước để một bên.
Kỳ thật ta lần này tới đây là có kiện sự tình muốn xin nhờ thủ tọa giúp một chút.
Diệp Mặc nghiêm túc nhìn hướng uy nghiêm mặt người nói.
Tiểu Diệp, ngươi cần Long Mỗ hỗ trợ cái gì, cứ nói thẳng đi.
Chỉ cần Long Mỗ có khả năng đến giúp, nhất định sẽ giúp ngươi.
Uy nghiêm mặt người nở một nụ cười nói.
Đối với Long Cảnh mà nói, Diệp Mặc có thể là toàn bộ diệt ma quân đoàn bảo bối.
Bực này gần như yêu nghiệt đồng dạng thiên tài, chỉ cần trưởng thành, đó chính là của diệt ma quân đoàn vô địch bảo hộ thần, cũng là hủy diệt táng hồn giáo hy vọng. Cho nên chỉ cần là Diệp Mặc cần có tất cả đồ vật, Long Cảnh cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, sẽ vô điều kiện hỗ trợ. Lúc này, Diệp Mặc nghe đến uy nghiêm mặt người trong miệng nói ra, trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trở thành đặc phái sứ phía sau, vậy mà lại nhận đến diệt ma quân đoàn chi thứ nhất trụ như vậy quan tâm.
Thủ tọa, kỳ thật lần này tới cổ thành diệt ma căn cứ, ta là vì Đế Vương chi lăng mà đến. Nghe Đế Vương Chi Lăng sẽ tại tuần này mở ra, cho nên ta muốn đi vào tu luyện 2 tháng lại đi ra. Diệp Mặc trong giọng nói tràn đầy một tia khát vọng nói. Lời này vừa nói ra, uy nghiêm mặt người lập tức cười ha ha một tiếng, hồi đáp: "Tiểu Diệp, Long Mộ còn tưởng rằng ngươi qua đây là vì để Long Mộ che chở ngươi đây, nguyên lai ngươi chỉ là muốn vào Đế Vương Chi Lăng a. Đừng nói 2 tháng, liền tính ngươi nghĩ trở tại bên trong Đế Vương Chi Lăng 2 năm cũng được." Chương 466, Đế Vương Chi Lăng lối vào. Chương 466, Đế Vương Chi Lăng lối vào. Tại Long Cảnh đáp ứng xong Diệp Mặc thỉnh cầu phía sau, Long Cảnh liền trực tiếp tại trước người Diệp Mặc mở rộng một đầu không gian thông đạo. Sau đó mang theo Diệp Mặc đi tới Diệt Ma căn cứ trung ương nhất một chỗ to lớn huyền điệu phù điêu thạch bài phương chỗ. "Tiểu Diệp, nơi này chính là Đế Vương Chi Lăng lối vào chỗ." Long Cảnh chỉ trước mắt tòa này tản ra uy nghiêm cùng cổ lão khí tức thạch bài phường nói. Nói xong, chỉ thấy tay của hắn bung lên, đem một đạo linh lực đánh vào thạch bài phường bảng hiệu bên trong. Theo cỗ này linh lực bị thạch bài phường hấp thu, chỉ thấy bảng hiệu bên trên huyền điệu đồ án bắt đầu vỗ cánh bay lượn, sau đó tạo thành 4 cái màu đen nhánh chữ lớn, Tần Hoàng Địa Cung. Cùng lúc đó, thạch bài phường hạ không gian tựa hồ cùng Tần Hoàng Địa Cung bắt đầu liên thông, lập tức tràn ngập ra nồng đậm tử khí, sau đó vặn vẹo thành một cái màu tím không gian vòng xoáy. Lúc này, Diệp Mặc cảm nhận được chỗ này vòng xoáy bên trong tán phát tử khí mông lung, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể giống như đun sôi nước sôi, thay đổi đến cực kỳ sinh động. Đối với loại này trạng thái, Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ giật mình, bởi vì hắn có thể cảm giác được linh lực của mình mơ hồ có một loại muốn tăng trưởng xu thế. Thủ tọa, cái này không hổ là Đế Vương Chi Lăng, không hổ là tất cả Diệt Ma quân đoàn thiên tài chạy theo như vị thánh địa. Ta vẹn vẹn chỉ là hấp thu đến không gian vòng xoáy bên trong tiêu tán đi ra một tia tử khí, liền cảm giác được linh lực trong cơ thể tại sôi trào, để ta có một loại nhịn không được nghĩ trực tiếp đi vào xúc động. Diệp Mặc cố nén xung động trong lòng, hít sâu một hơi, trên mặt khôi phục bình tĩnh chi sắc. Long Cảnh nhìn thấy Diệp Mặc bộ này nhịn xuống kích động bộ dạng, trong lòng đối Diệp Mặc đánh giá lại lần nữa đề cao rất nhiều. Sau đó trên mặt hắn lộ ra sang sảng nụ cười, hướng nói: "Tiểu Diệp, không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất cảm nhận được cái này Đế Vương tử khí, lại có thể khôi phục lý trí. Phía trước bao gồm ta, Trương Thiên Tôn, Lâm Đạo Quân cùng với Diệt Ma quân đoàn thiên tài của hắn ở bên trong, không một người có thể lần thứ nhất ngăn cản được Đế Vương tử khí tẩy lễ dụ hoặc. Lúc ấy chúng ta cảm nhận được tử khí nhập thể phía sau, đều giống như phát điên đồng dạng, hướng thẳng đến đạo này tử khí không gian thông đạo bên trong mà vào." Long Cảnh nói. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Đối với hắn mà nói, cái này Đế Vương tử khí hiệu quả mặc dù rất mỹ tiên, nhưng còn không có để hắn đến mất lý trí trình độ. Dù sao điểm này tử khí đối hắn tăng lên có chút ít còn hơn không, cũng liền tương đương với chém giết một cái 50 cấp tả hữu ma vật mà thôi. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng là bởi vì chính mình có hệ thống mới có thể cực kỳ trực quan tăng lên kinh nghiệm. Người khác không thể trực tiếp tăng lên kinh nghiệm, gặp phải Đế Vương tử khí loại này trực tiếp tăng lên linh lực hiệu quả phía sau, kích động đến điên cuồng cũng rất bình thường. Lúc này, Long Cảnh hiếu kỳ nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Diệp Mặc, trong lòng nghĩ nghĩ, liền trực tiếp nghiêm túc dò hỏi: "Tiểu Diệp, ngươi chuẩn bị hiện tại liền tiến vào Tần Hoàng Địa Cung sao? Ngươi nếu là chuẩn bị hiện tại đi vào lời nói, cái kia ta chỗ này có cái này muốn giao cho ngươi." Long Cảnh nói. Nói xong, hắn trực tiếp vươn tay vô căn cứ một chảo, trong tay lập tức xuất hiện một quyển cổ lao giấy bằng da dê. "Đây là địa đồ của Tần Hoàng Địa Cung, phía trên tiêu chú khu vực nguy hiểm cùng chúng ta Diệt Ma quân đoàn tìm tới mấy chỗ an toàn phòng tu luyện." Long Cảnh mở ra bản đồ trong tay, hướng Diệp Mặc giới thiệu trong địa đồ chú ý hạng mục. "Những nguy hiểm này khu vực đối với ngươi thực lực trước mắt đến nói, ngược lại là uy hiếp không lớn. Nếu như ngươi tu luyện xong về sau, có thể đếm thử tiến vào khu vực nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ, ở trong đó có không ít bảo vật." Nói xong, Long Cảnh tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, hắn vội vàng chỉ hướng trên bản đồ Tần Hoàng Địa Cung cuối một chỗ viết chết chữ đánh dấu, biểu lộ lập tức thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí trầm giọng nói: "Tiểu Diệp, phía khu vực này ngươi không thể đi. Nhất là địa cung cuối tòa lăng mộ này cửa lớn, ngươi không thể đụng vào. Bởi vì ở trong đó mới là Đế Vương Chi Lăng khu vực hạch tâm, một khi ngươi tiến vào bên trong, tuyệt đối không thể có thể lại bất cứ cơ hội nào sống sót." Long Cảnh nghiêm túc dặn dò. Diệp Mặc nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Yên tâm đi, thủ tọa, ngươi nói chỗ này cấm địa ta sẽ không đi." Nghe nói như thế, Long Cảnh nguyên bản nghiêm túc sắc mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó vừa cười vừa nói: "Tiểu Diệp, kỳ thật nói trắng ra, địa cung cuối đế trong Vương Lăng không chỉ có một vị chủ thể. Nếu là ngươi đem Đế Vương Lăng cửa lớn mở ra, nhất định sẽ bị có được Tần Vệ Sĩ Hồn Thạch Tượng tướng sĩ vây công. Bọn họ tại về số lượng chừng 999 vị, mà còn thực lực vô cùng kinh khủng, mỗi một vị ít nhất đều tại thượng vị quân vương cấp độ. Liền xem như ta gặp được loại này chiến trận, đoán chừng cũng phải bị dọa đi tiểu." Long Cảnh vỗ bả vai Diệp Mặc một cái, cười ha ha nói. Mấy phút phía sau, Long Cảnh hướng Diệp Mặc nói rõ liên quan tới Đế Vương Chi Lăng tất cả tình huống, Diệp Mặc cũng là đem đối phương giảng chú ý hạng mục nhớ kỹ. Theo Diệp Mặc, trước mắt Đế Vương Chi Lăng tuyệt đối là đại hạ đệ nhất thánh hư. Dù sao trong Tần Hoàng Địa Cung những cái kia thích hợp tu luyện tử khí, vẹn vẹn chỉ là từ Đế Vương Lăng trong cửa lớn thẩm thấu ra mà thôi. Cũng không biết Đế trong Vương Lăng đến tột cùng là cái dạng gì. Nếu như có thể tiến vào Đế Vương Tẩm Cung lời nói, cái kia thích hợp tu luyện tử khí đem sẽ cỡ nào nồng đậm a. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói. Rất nhanh, Diệp Mặc thu hồi những này không thiết thực ý nghĩ. Bởi vì chỉ là từ Long Cảnh cửa ra vào bên trong hiểu được đến Tần Vệ Sĩ binh tượng, một tôn liền có thể nghiền ép hắn. Mà còn những này binh tượng vẹn vẹn chỉ có thể coi là tiểu binh mà thôi, nếu là Đế trong Vương Lăng tướng quân dũng, cái kia đoán chừng đơn độc kéo đi ra một tôn liền có thể đối phó trong Tiên Sư phủ bất tử thi tướng. Lúc này, Diệp Mặc thu hồi tiến vào Tần Hoàng Địa Cung ý nghĩ. Dù sao với hắn mà nói, còn kém 800 kiện chân bảo cần thu thập. Nếu là hiện tại vào Tần Hoàng địa cung, muốn tại khu vực nguy hiểm tìm kiếm được 800 kiện chất bảo, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Dứt khoát, Diệp Mặc chuẩn bị tối nay trước đi thu thập chất bảo. Sau đó đợi đến ngày mai mở ra Đế Vương Chi Lăng thời điểm, lại cùng Diệt Ma quân đoàn những cái kia thập đại tân tấn tiên tài cùng thập đại uy tín lâu năm tiên tài cùng nhau tiến vào Tần Hoàng địa cung. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía Long Cảnh, sau đó chắp tay nói, "Thủ tọa, tối nay ta còn có một số việc phải xử lý, ta chuẩn bị ngày mai lại tiến vào Đế Vương Chi Lăng." Long Cảnh nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Diệp Mặc nói, "Tiểu Diệp, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì khẩn yếu muốn làm sao?" "Thủ tọa, ta cần 800 kiện chất bảo, để thủ hạ của mình một chút quan tài linh tiến hóa. Bởi vì ngày mai muốn đi vào Đế Vương Chi Lăng, cho nên quan tài linh tiến hóa chuyện này, ta không thể chờ. Ta muốn tối nay liền thu thập hoàn thành." Diệp Mặc nghiêm túc nhìn hướng Long Cảnh nói. Diệp Mặc cũng không có nói những này chân bảo chỉ là dùng cho tiểu Hắc Long trưởng thành. Bởi vì 800 kiện chân bảo cho một cái quan tài linh dùng, đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy khiếp sợ, sau đó nhịn không được hỏi. Mà còn Long Cảnh cũng không hề biết Diệp Mặc có khả năng xem thấu tiến hóa lộ tuyến cùng tài liệu, cho nên đối với Diệp Mặc thu thập 800 kiện chất bảo, hắn vẹn vẹn chỉ là cảm thấy Diệp Mặc tại thử nghiệm tìm tòi tiến hóa mà thôi. "Tiểu Diệp, chuyện này ta có thể không giúp được ngươi quá nhiều. Cổ Thành Diệt Ma căn cứ năm nay tất cả tài nguyên đã phân phát đi xuống, trong tay Long Mộ chỉ còn lại 50 nhiều kiện chí bảo." Long Cảnh bất đắc dĩ thở dài nói. Diệp Mặc nghe vậy, mặt bên trên lập tức nở một nụ cười, lắc đầu nói, "Thủ tọa, ngài không cần suy nghĩ nhiều. Kỳ thật ta đã tại Cổ Thành Thương Hội tích trữ 800 kiện chất bảo, chỉ còn chờ tối nay nghiệm thu." "Ngươi tại Cổ Thành Thương Hội tích trữ 800 kiện chất bảo?" Long Cảnh kinh ngạc nói. "Khụ khụ, không sai." Diệp Mặc chột dạ ho một tiếng nói. Kỳ thật hắn này chỗ nào là tồn, rõ ràng là chuẩn bị xuống tay với Cổ Thành Thương Hội mà thôi. Nghe lời của Diệp Mặc, Long Cảnh không nhịn được nhíu mày, sau đó vội vàng nói, "Tiểu Diệp, ngươi bây giờ có thể là Táng Hồn Giáo bắt lấy đối tượng, ngươi muốn chú ý nhiều hơn ẩn nấp chính mình. Nếu là hành tung của ngươi bại lộ lời nói, vậy liền tiền phức lớn rồi. Nếu không Long Mộ chờ chút bồi ngươi đi một chuyến Cổ Thành Thương Hội, giúp ngươi đem những cái kia chân bảo mang về." Long Cảnh nói. "Ngại, không cần, thủ tọa. Ngài vẫn là trấn thủ Diệt Ma căn cứ a, chuyện bên kia tiêu không được ta bao lâu thời gian." Diệp Mặc vội vàng đáp lại nói. Nói xong, Diệp Mặc trực tiếp quay đầu nháy mắt với Thất Thất. Thất Thất thấy thế, nháy mắt phát động động địa, sau đó mang theo Diệp Mặc trực tiếp biến mất tại tầm mắt của Long Cảnh bên trong. Chương 467, không nguyên mua, biểu sát. Chương 467, không nguyên mua, biểu sát. Diệp Mặc đi theo Thất Thất sau khi rời Cổ Thành Diệt Ma căn cứ, không có lại về Kim Gia Trang vườn. Hắn lúc này mục tiêu rất đơn giản, đó chính là chạy thẳng tới Cổ Thành Thương Hội, chuẩn bị đem tồn tại nơi đó tài liệu lấy đi. Bởi vì có được Bạch Ma lưu tại Kim Gia Trang vườn hấp dẫn lực chú ý, cho nên Diệp Mặc đối với lần hành động này ngược lại là có khá nhiều nắm chắc. Một khắc đồng hồ phía sau, Diệp Mặc cùng Thất Thất đột địa đi tới Cổ Thành Thương Hội phụ cận. Hắn dùng thần thức quét một phen Cổ Thành Thương Hội, phát hiện Kim Gia phụ tử cũng không có tại Thương Hội trong phòng khách ngủ lại phía sau, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù có không ít tuần tra Thương Hội bảo tiêu, nhưng bọn hắn thực lực cũng liền thượng vị chuyển kỳ mà thôi, hoàn toàn không phát hiện được ta tồn tại. Diệp Mặc tự lẩm bẩm. Nói xong, Diệp Mặc toàn thân lập tức tỏa ra một trận huyết khí, sau đó cả người thân ảnh biến mất không thấy. Hồng Cơ ẩn thân quả nhiên dùng tốt, chỉ cần không phải Chí Tôn ở đây, mà khác trấn quan sư vô luận như thế nào đều không thể phát giác được ta tồn tại. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc túi người ngồi xổm bên cạnh Thất Thất, sau đó vuốt vuốt đầu của Thất Thất nói, "Thất Thất, tòa này Thương Hội phòng quan sát cùng báo động trong phòng hội trưởng văn phòng bên trái vách tường ẩn tàng cửa ngầm bên trong. Ngươi bây giờ đột địa đi qua đem phòng quan sát thủ vệ mê đi, sau đó đem giám sát cùng báo động trang bị đóng, ta chuẩn bị tiến hành không nguyên mua." Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Nói xong, Diệp Mặc lại cảm thấy chính mình nói nghe được lời này lại có chút không đúng. Dù sao Kim Gia phụ tử lại cùng hắn không có thủ, chính mình không cần thiết dạng này hố bọn hắn. Không đối, không phải không nguyên mua, mà là lén lút hướng bọn họ mượn. Chờ sau này có tài liệu, lại còn cho bọn hắn. Diệp Mặc lắc đầu nói. Nghe nói như thế, đôi mắt của Thất Thất bên trong lập tức hiện lên vẻ mặt hưng phấn, vội vàng gật đầu nói, "Chủ nhân, nếu không chúng ta đem cái này Thương Hội đều mượn đi thôi. Thất Thất về sau muốn tiến giai thành SS cấp, khẳng định cũng sẽ muốn rất nhiều bảo vật." Thất Thất xoa xoa tay nhỏ, có vẻ hơi chờ mong. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ mượn 800 kiện chân bảo còn không tính hung ác. Trước mắt cái này cương thi tiểu la lị vậy mà so hắn rất nhiều. "Thất Thất, ta cái kia không gian thương khố quá nhỏ, liền tính tăng thêm lương phó hội trưởng không gian giới chỉ, cũng vô pháp đem cái này Thương Hội tất cả tài liệu giả vờ tiếp. Dù sao chúng ta tại bị phát hiện phía trước, có thể mượn bao nhiêu liền mượn bao nhiêu." A Diệp Mặc gãi gãi cái cằm, cau mày suy nghĩ nói. "Vậy được rồi. Vậy chỉ có thể chờ chủ nhân từ Đế Vương Chi Lăng sau khi ra ngoài lại tìm bọn hắn mượn." Thất Thất móc méo miệng, thoáng không vui nói. Rất nhanh, Thất Thất trực tiếp đột địa tiến vào hội trưởng văn phòng trong bóng tối bên trong. Theo Thất Thất đem tất cả giám sát cùng báo động trang bị đóng lại về sau, liền trực tiếp mang theo Diệp Mặc trốn vào Thương Hội khu giao dịch bên trong. Lúc này, khu giao dịch mỗi một tòa tủ trưng bày bên trên đều trưng bày công khai ghi giá chân bảo. Những này chân bảo phối hợp với nhàn nhạt loan quang chiếu rọi, cùng với ban đêm giao dịch trong đại sảnh u ám sắc điệu, liền phảng phất để Diệp Mặc đưa thân vào viện bảo tàng đồng dạng. Những cái kia kim nhà thuộc hạ đều tại Thương Hội diện ngoài tuần tra, nghĩ đến bọn họ trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến khu giao dịch xem xét. Xem ra cái này 800 kiện chân bảo thuộc về ta vật trong túi. Diệp Mặc cười nói. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc trực tiếp hướng đi cách mình gần nhất một chỗ trưng bày gian hàng. Biển sâu giao châu, chân bảo, giao nhân nước mắt, có khả năng giải thế gian bất động, càng có thể hữu hiệu khắc chế thi độc.
Khắc chế thi độc.
Diệp Mặc lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói: "Kim gia phụ tử cất giữ cái gì lạt kê đồ vật?" Nói xong, trong tay Diệp Mặc nháy mắt bắn ra màu đỏ máu chảo đao, sau đó hào không một tiếng động cắt ra có thể phòng hộ ở chuyển kỳ công kích lồng thủy tinh, đem biển sâu giao châu lấy ra ngoài tiện tay ném vào bên trong không gian đương cố. Mới đầu, Diệp Mặc đối với mấy cái này chân bảo đều cảm giác có một tia hứng thú, liền dùng phá tà kim đồng xem xét một phen bọn họ tác dụng. Nhưng về sau, Diệp Mặc cảm giác được con mắt có một ít chua xót, liền không lại tiếp tục xem xét, mà là giống ném rác rưởi đồng dạng, toàn bộ đem những này chân bảo hướng trong không gian thương khố ném đi. Vẹn vẹn chỉ là 10 nhiều phút, Diệp Mặc liền đem cổ thành thương hội đại sảnh phía tây mạng lớn trưng bày gian hàng cho móc giống. Đến mức những này trên sân khấu có bao nhiêu kiện chân bảo, Diệp Mặc không có cụ thể đi đếm. Dù sao theo Diệp Mặc, khẳng định không có 800 kiện. Muốn thu thập xong 800 kiện lời nói, có lẽ muốn đem đông tây nam bắc bốn cái giao dịch khu toàn bộ móc sạch mới được. Chủ nhân, bọn họ thật có tiền, vậy mà có nhiều như vậy tài liệu tốt. Trong tay Thất Thất ôm một cái mới vừa từ tủ trưng bày bên trong lấy ra bảo đao, ngựa khí hưng phấn nói: "Có tiền là có tiền, bất quá bây giờ đã cho chúng ta mượn, chúng ta mới là thật có tiền." Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sờ lên đầu của Thất Thất nói: "Rất nhanh, Diệp Mặc mang theo Thất Thất đi tới phía nam khu giao dịch. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị tiếp tục cầm tài liệu thời điểm, đột nhiên một cỗ mùi máu tươi từ thương hội bên ngoài truyền tới. Diệp Mặc cảm giác được cỗ này mùi máu tươi, lập tức nhíu mày, đứng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được cái này hai cỗ mùi máu tươi đầu nguồn càng ngày càng gần. Hai đạo cường hành chí tôn khí tức bất ngờ xuất hiện ở thương hội trên không. Theo cái này hai đạo khí tức thần tốc biến mất, thương hội tầng cao nhất hội trưởng trong văn phòng đột nhiên truyền hai âm thanh: "Hội trưởng, những cái kia gặp qua Diệp đại sư táng hồn giáo thành viên cùng cổ thành thành dân đã bị thuộc hạ đổ sát hầu như không còn. Liên quan tới Diệp đại sư đi tới chúng ta thương hội thông tin, thuộc hạ dám khẳng định, tuyệt sẽ không bị táng hồn giáo biết." "Ha ha ha, Quỷ Giết, ngươi lần này làm rất tốt, lão phu rất hài lòng. Chờ lão phu được đến tiểu tử kia SS cấp long tộc quan linh phía sau, lão phu liền đem đại hộ pháp ban cho chí tôn nhân khôi ban thưởng cho ngươi." "Cảm ơn hội trưởng ban thưởng." Thuộc hạ ổn thỏa là hội trưởng sông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ. Phía nam khu giao dịch bên trong, Diệp Mặc nghe đến trên lầu chuyển tới hai âm thanh, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến cực kỳ khó coi. Nguyên bản hắn chỉ nghĩ đến đem những tài liệu này lấy đi phía sau, sau đó viết cái phiếu nợ trực tiếp chuẩn đi. Nhưng bây giờ, hắn muốn tại hai tên trước mắt chí tôn cầm đầy 800 kiện tài liệu, không thể nghi ngờ trở thành một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc đầu ta còn tưởng rằng Kim gia phụ tử cùng táng hồn giáo không có quan hệ, cảm giác phải tự mình lấy đi nhiều tài liệu như vậy, trong lòng còn có chút áy náy, không tốt đối mặt bọn hắn. Có thể đã các ngươi là táng hồn giáo cho săn, vậy ta cũng không cần phải lén lút làm trò này. Diệp Mặc hai mắt nhắm lại, để lộ ra một tia sát ý nghĩ đến cái này, Diệp Mặc không có chút gì do dự, nháy mắt đem tiểu hắc long triệu hoán đi ra. Ngay sau đó, vẹn vẹn trong tích tắc, Diệp Mặc liền trực tiếp giải trừ huyết nguyên phong ấn, sau đó cùng tiểu hắc long thông hồn, biến thành một tôn trên người mặc hắc long bảo, toàn thân tản ra khí tức tử vong lãnh tuấn thanh niên. Chỉ thấy trên người Diệp Mặc bộc phát khí tức tử vong cùng long uy đem toàn bộ thương hội bao phủ, nguyên bản ở tại hội trưởng văn phòng Kim lão hội trưởng cùng Quỷ Giết lập tức cảm giác được sắc mặt đại biến. Là ai? Là ai tự tiện xông vào lão phu cổ thành thương hội? Kim lão hội trưởng tỏa ra cực mạnh sát ý, giận dữ hét. Theo tiếng giống giận dữ biến mất, trước người Diệp Mặc cách đó không xa, lập tức xuất hiện hai đạo không gian ba động. Ngay sau đó, Kim hội trưởng cùng Quỷ Giết thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở khu giao dịch bên trong. Người là ai? Vì sao muốn trộm lấy lão phu thương hội bên trong bảo vật? Kim lão hội trưởng nhìn trước mắt tản ra khí tức tử vong, quanh thân bị chín quả màu đen viên cầu vờn quanh thanh niên, sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Diệp Mặc nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười tà dị, âm thanh lạnh lùng nói, trộm lấy, chỉ cần đem các ngươi đều giết, cái kia liền không có trộm lấy có thể nói. Ha ha ha, trò cười. Lão phu chính là chí tôn tam tinh cường giả, toàn bộ trong cổ thành đều có thể xếp vào trước 20. Chỉ bằng ngươi một tên truyền kỳ tứ tinh, cũng muốn đảo ngược thiên cương, càng cấp 9 đến chém giết lão phu. Ngươi quả thực là không biết sống chết. Kim lão hội trưởng toàn thân bộc phát ra linh lực kinh khủng, ngữ khí âm lãnh nói. Ồn ào. Diệp Mặc hơi không kiên nhẫn nói. Nói xong, Diệp Mặc hai mắt ngưng lại. Một giây sau, chỉ thấy quanh người hắn vẩn quanh chín ngôi sao bên trong, trong đó một viên đột nhiên biến thành liệt diễm ngôi sao trực tiếp xuyên việt không gian, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào Kim hội trưởng đầu bên trên. Nháy mắt liền đem linh hồn đánh nát, nổ đầu miểu sát. Chương 468, tử khí trên thân, móc sạch thương hội. Chương 468, tử khí trên thân, móc sạch thương hội. Theo Kim hội trưởng đầu nổ tung, huyết vụ bao phủ tại chỗ. Chờ ở một bên Quỷ Giết, cả người đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới trước mắt tên này lạnh lùng thanh niên vậy mà như thế cường, có khả năng lấy thực lực của truyền kỳ tứ tinh nháy mắt oanh sát chí tôn tam tinh cường giả. Đại nhân, tha mạng a. Quỷ Giết run rẩy quỳ trên mặt đất. Giờ phút này trong đầu của hắn chỉ còn hoảng hốt, đã quên đi chạy trốn, cả người giống như mất hồn đồng dạng, con ngươi đột nhiên co lại toàn thân run rẩy, sắc mặt biến đến vô cùng ảm đạm, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngăn không được chảy xuống. Cùng táng hồn giáo thông đồng làm bậy. Chết. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Nói xong, quanh người hắn vẩn quanh ngôi sao bên trong, lại có một viên sáng lên màu tím lôi đỉnh, sau đó nháy mắt hóa thành một đầu lôi đỉnh đánh vào quỷ sát thân bên trên, trực tiếp đem chém thành hai nửa. Lúc này, Diệp Mặc nhìn xem ngã trên mặt đất cái này hai cỗ không hoàn chỉnh thi thể, không nhịn được thở dài. Hạ thủ có chút nặng, đáng tiếc cái này hai cỗ chí tôn thi thể. Nếu như thi thể đầy đủ, Bạch Ma có thể thu được hai tên thi ma tử thể cũng xem là tốt. Xem ra sau này mặt đối với mấy cái này hạ vị chí tôn, ta còn phải thu lại điểm, cho bọn họ lưu lại toàn thây. Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói, đối với Diệp Mặc mà nói, những này hạ vị trí tôn mặc dù khi còn sống không có thực lực, nhưng bọn hắn chết về sau nếu như bị Bạch Ma lây nhiễm, sử dụng thi bạo uy lực tuyệt đối kinh khủng dị thường. Xét thấy Bạch Ma phía trước thực lực của thi bạo, Diệp Mặc đại khái có thể đoán được, Kim hội trưởng nếu như trở thành thi ma tử thể phía sau, tự bạo lúc uy lực liền thượng vị trí tôn cũng không dám nghênh kháng. Đợi đến Huyền Tôn tiến vào Á Trường Thành, lại thêm ta tại Đế Vương Chi Lăng tu luyện 2 tháng sau, ta có lẽ có thể nắm giữ chém giết thực lực của Chí Tôn Lục Tinh Cường Giả. Đến lúc đó để Bạch Ma đem những này Chí Tôn Lục Tinh Cường Giả toàn bộ lây nhiễm thành thi ma tử thể, có lẽ có như vậy một chút cơ hội bức lui Táng Hồn giáo thủ lĩnh. Trong lòng Diệp Mặc suy nghĩ nói, bởi vì Diệp Mặc liên tiếp tại bên trong cổ thành thương hội chém giết 2 tên Chí Tôn, náo ra vô cùng động tĩnh lớn. Tại bên ngoài cổ thành thương hội tuần tra hơn 10 tên thủ vệ, cũng bắt đầu lần lượt hướng về thương hội khu giao dịch mà vào. Bọn họ nhìn thấy trước mắt tên này trên người mặc hắc long bào, khí tức tại chuyển kỳ tứ tinh thanh niên phía sau, theo bản năng tiến hành quát lớn, chuẩn bị đem đuổi bắt. Nhưng mà chính làm bọn họ động thủ lúc, lại phát hiện trên mặt đất ngược lại cái này 2 cô vỡ vụn thi thể. Cái này, đây là hội trưởng đại nhân. Trong đó một tên tuần tra đội trưởng tựa hồ nhìn thấy cái gì quen thuộc đồ vật, liền chỉ trong đó một bộ trên ngón tay mang theo bảo thạch màu lam chiếc nhận thi thể nói, cái này cái không gian giới chỉ, đích thật là hội trưởng. Bên cạnh vị này, tựa như là quỷ giết thủ lĩnh. Đậu phộng, hội trưởng cùng quỷ giết thủ lĩnh sẽ không phải bị cái này trung vị chuyển kỳ giết đi à? Những này đội tuần tra nhân viên nghị luận bên trong, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Tuần tra đội trưởng thấy thế, cũng đoán được sự tình không ổn, sau đó trên mặt lộ ra so mướp đắng còn nụ cười khó coi, còn xuống thắt lưng hướng Diệp Mặc không lưng, một mặt định nói, đại nhân, tiểu nhân không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngài xin cứ tự nhiên. Nói xong, tuần tra đội trưởng liền mang hoảng hốt nụ cười, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Đội viên khác thấy thế, cũng đều là quỳ trên mặt đất hướng về Diệp Mặc dập đầu, sau đó vừa bỏ vừa lăn hướng về thương hội cửa lớn phương hướng phóng đi. Nếu biết rõ, những này đội tuần tra nhân viên thực lực gần như đều tại hạ vị chuyển kỳ cấp độ, nhưng mà bọn họ cảm nhận được trên người Diệp Mặc phát ra khí tức tử vong, cùng với trong lúc vô hình mang theo long uy, lại bị dọa phải quên chính mình là trấn quan sư. Chủ nhân, không giết bọn hắn sao? Bọn họ đều nhanh chạy trốn thất thất nhìn xem đã trốn ra ngoài cửa thương hội thủ vệ, không nhịn được nghiêng đầu nhìn hướng Diệp Mặc, hiếu kỳ nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức nhếch miệng cười một tiếng, sờ đầu của thất thất một cái nói, đương nhiên giết. Yên tâm đi, bọn họ trốn không thoát. Diệp Mặc cười nói. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Mặc có chút há mồm, phun ra một đoàn mang theo khí tức tử vong khói đen. Mà cái này đoàn khói đen ở giữa không trung bắt đầu thần tốc phân tán, sau đó đột nhiên biến thành mười mấy đầu giống như rắn mảnh khảnh tiểu hắc long, tại trên không bơi lội. Nội điên, nội đấu, ngoài ý muốn, tự sát. Đi thôi. Diệp Mặc nhìn hướng cái này mười mấy đầu tiểu hắc long, ngữ khí bình thản nói. Nghe nói như thế, mười mấy đầu tiểu hắc long nhẹ gật đầu, sau đó tản đi khắp nơi ra, nháy mắt biến thành màu đen tàn ảnh lao ra thương hội cửa lớn. Sau đó hướng về chạy trốn hơn 10 tên tuần tra thủ vệ đuổi tới. Một bên, thất thất nghi hoặc nhìn rời đi tiểu hắc long, lại quan sát một cái Diệp Mặc, lập tức có chút hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngài mới vừa nói những lời kia là có ý gì nha? Diệp Mặc nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười, sờ đầu của thất thất một cái nói, vừa rồi chiêu kia là tiểu long kỹ năng, tử khí chiến thân. Tiểu long bản thân chính là khống chế thai nạn hóa thần, nếu như lợi dụng tử khí chiến thân chế tạo một chút ngoài ý muốn, vừa rồi chạy trốn những tên kia tuyệt đối sống không qua tối nay. Nghe lấy Diệp Mặc giải thích, trên mặt thất thất lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nói nàng biết tiểu hắc long tiềm lực là Diệp Mặc thủ hạ tất cả quan tài linh bên trong tối cường, nhưng không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương không những lại nhiều lại cường, hơn nữa còn vô cùng quỷ dị. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thất thất đội vàng liếc nhìn Diệp Mặc, chép miệng nói, chủ nhân, thất thất muốn đi xem một chút, có thể hay không cứu sống những người kia. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức kinh ngạc nhìn một cái thất thất. Hắn rất rõ ràng thất thất theo chính mình lâu như vậy phía sau, sẽ không có bất luận cái gì thánh mẫu quy hướng. Thậm chí thất thất chém giết địch nhân lúc, so với mình còn muốn quả quyết. Mà thất thất hiện tại nói muốn đi cứu sống những người này, cái này để Diệp Mặc cảm thấy có chút nghi hoặc. Một giây phía sau, Diệp Mặc tựa hồ là minh bạch thất thất ý nghĩ, trên mặt lộ ra ôn hòa cười nói, đi thôi, thí nghiệm xong về sau, nhớ tới đem bọn họ chém. Ừ. Thất thất vội vàng hướng về Diệp Mặc gật đầu nói. Sau đó nàng cả người trực tiếp trốn vào lòng đất, biến mất tại thương trong hội. Thất thất tựa hồ đối với chính mình năng lực cảm thấy hoài nghi, mơ hồ có cùng Huyền Tôn đấu ý nghĩ. Bất quá nàng đại chiêu có thể là từ hệ thống nơi đó được đến, muốn loại bỏ tử khí trên thân, hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng a. Diệp Mặc lắc đầu nói. Lúc này, bởi vì Kim hội trưởng đã bị Diệp Mặc chém giết nguyên nhân, Diệp Mặc không có lại cẩn thận từng ly từng tí thu lấy thương hội bên trong tài liệu. Hắn đầu tiên là bẻ Kim hội trưởng trên ngón tay mang theo viên kia khảm nạm xạ phải không gian giới chỉ, sau đó trực tiếp hóa thành tàn ảnh, tại mấy cái giao dịch khu bên trong vừa đi vừa về chọn lựa có giá trị nhất bảo vật. Vẹn vẹn chỉ là đi qua nửa giờ, thương hội bên trong chân bảo cùng trí bảo đã bị Diệp Mặc toàn bộ móc sạch. Bất quá Diệp Mặc cũng không có vì vậy liền dừng tay, bởi vì hắn phát hiện thương trong hội có khối khu vực là bán không gian giới chỉ. Sau đó hắn trực tiếp đem những này không gian giới chỉ toàn bộ nhỏ máu nhận chủ, sau đó dừng lại thao tác phía dưới, đem trong cổ thành thương hội tất cả giá trị cao tài liệu cùng vật phẩm đều cho bưng. Cổ thành thương hội không hổ là đại hạ bắc bộ bát đại thương hội một trong. Quả nhiên có thực lực, ha ha ha. Diệp Mặc nhìn xem chính mình trong túi để đó hơn 10 cái không gian giới chỉ, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Hiện tại Huyền Tôn cần trưởng thành tài liệu ta đã tập hợp đủ, như vậy sẽ chờ ngày mai vào Đế Vương Chi Lăng.